Chương 309, bàn giải thành cuộc chiến hạ chương 309, bàn giải thành cuộc chiến hạ Hứa Hạo lộ ra một bộ ý động vẻ mặt, cũng hướng Như Lai thử dò xét nói, vậy ta làm gì mới có thể coi như là gia nhập Ô Mặc giáo? Lấy mái tóc cạo xong là được sao? Hứa Hạo phải không ngại cùng Như Lai giảng hòa. Hắn sẽ cùng Như Lai đánh nhau, hoàn toàn là bởi vì giết tinh diệu nguyên nhân. Kia vận chuyển hàng hóa khí không tốt, trực tiếp đụng vào Hứa Hạo trên họng súng. Ném đi tinh diệu không nói, Hứa Hạo cùng Như Lai, cùng Ô Mặc giáo giữa, cũng không bất kỳ trên lợi ích xung đột. Ca ngợi Ô Mặc. Như Lai mặt mỉm cười, hướng Hứa Hạo trả lời, chỉ cần tâm thành, bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập ta Ô Mặc giáo bao gồm thí chủ ngươi. Dứt lời, Như Lai liền đưa tay ra, hướng Hứa Hạo phương hướng nhẹ một chút một cái. Nương theo lấy Như Lai động tác, phía sau hắn pháp tướng kim thân, cũng hướng Hứa Hạo một chỉ điểm qua. Vậy mà Hứa Hạo sớm đã có chuẩn bị. Ở Như Lai kim thân điểm tới trong nháy mắt, Hứa Hạo liền đã nhanh chóng lui về phía sau, trước hạn tránh được pháp tướng kim thân kia một chỉ. Hứa Hạo nhảy trở về bảng giải thành phía trên tường thành sau, bản thể liền hóa thành một đoàn bóng đen, trực tiếp từ cô kia đầu chọc thể sắt trong thoát khỏi đi ra. Hứa Hạo bản thể tại thoát ly lúc, vẫn không quên hướng hắc giáp trùng đám người phân phó nói, các ngươi coi trọng ta bộ thân thể này. Tiếng nói rơi thôi, Hứa Hạo biến thành bóng đen đã xông đến Như Lai trước người. Hứa Hạo biến trở về hình người, một cái đấm thẳng đánh về phía Như Lai. Như Lai mặt lộ một tia tàn nhẫn. Hắn còn không thèm chú ý xông đến trước người Hứa Hạo, cũng điều khiển pháp tướng kim thân, hướng về phía Hứa Hạo vị trí hiện thời vô xuống đi. Thao túng pháp tướng kim thân người, sẽ không thương tổn được bản thân. Nói cách khác, Như Lai dù cùng Hứa Hạo đứng ở một chỗ, nhưng hắn bản thân lại sẽ không bị pháp tướng kim thân tổn thương. Vâng. Lại là như hôm qua độc nhất vô nhị cảnh tượng. Như Lai lại dùng ra kia lấy thương đổi thương rồi đánh. Hai tiếng nổ mạnh đi qua, Như Lai bị Hứa Hạo từ tại chỗ đánh bay, mà Hứa Hạo bản thân cũng bị Như Lai pháp tướng kim thân đập ngã trên đất. Lần này Hứa Hạo cũng đã đánh ra hỏa khí. Hắn biết một mực địa trốn cũng không phải biện pháp, vì vậy liền lại xung tới, cùng tiếp Như Lai chiến thành một đoạn. Bởi vì thực lực quá mức tương cận, trong lúc nhất thời, Như Lai cùng Hứa Hạo càng không có cách nào phân ra thắng bại. Bàn giải thành trên tường thành, là một kẻ không có tu vi người bình thường, Triệu Quận Dễ vốn là xem không hiểu phía dưới thế cuộc. Hắn tiến tới Linh Quốc Tử bên người, hướng này hỏi, Linh tiên sư, Lao thần tiên cùng kia đầu trọng, bây giờ rốt cuộc cái nào chiếm thượng phong? Ta không nhìn ra được. Linh Quốc Tử lắc đầu một cái sau, phân tích nói, bất quá ta đoán chừng, hai người kia một lát nhất định là phân không ra thắng bại, trừ phi cái gì? Triệu Bàn Thuận thế hỏi. Linh Quốc Tử đáp, trừ phi có cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đột nhiên nhảy ra giúp bọn họ một cái trong đó người. Hai người giữa lúc trò chuyện, Tiểu Hoa bên trên hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng nhắc nhở, trên quan đạo có cái đại gia hỏa muốn đi qua. Đại gia hỏa? Linh Quốc Tử nghe vậy, tiềm thức chiều quan đạo phương hướng nhìn. Hắn phát hiện, ở khoảng cách bảng giải thành tại chỗ rất xa trên quan đạo, tựa hồ thật có một vật khổng lồ đang chậm rãi hướng bảng giải thành phương hướng đi tới. Kia vật khổng lồ tổng cộng có 6 chân, toàn thân đều vì màu trắng, từ xa nhìn lại, giống như một con có thể đi lại cỡ lớn khung xương bình thường. Kia cỡ lớn khung xương dáng dù lớn, nhưng tốc độ lại một chút cũng không chậm. Không tới thời gian nửa nén hương, kia cỡ lớn khung xương liền đã đi tới, cách bảng giải thành không xa trên quan đạo. Lúc này, bảng giải thành trên tường thành Triệu Bàn đám người đã có thể khoảng cách gần quan sát được cố kia cỡ lớn khung xương. Triệu Bàn liếc mắt một cái liền nhận ra kia cỡ lớn khung xương lai lịch, hắn kinh ngạc nói, đó không phải là xương chân quái mà, vật kia thế nào đến nơi này? Mũ đỏ nữ hướng Triệu Bàn hỏi tới, thế nào, ngươi biết bên ngoài còn quái vật kia? Đối mặt như vậy to lớn cự vật, Triệu Bàn vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng. Hắn mở miệng giải thích, con kia xương chân quái, trước hết là tại bên ngoài đan đỉnh thành nhi xuất hiện, không nghĩ tới không ngờ chạy đến nơi này đến rồi đang lúc mọi người giữa lúc trò chuyện. Ngoài bang giải thành con kia xương chân quái, hoàn toàn đột nhiên hướng Hứa Hạo, Như Lai hai người bỏ tới. Bởi vì dáng quá khổng lồ, xương chân quái ở buôn ba lúc, mà ngay cả mặt đất cũng tùy theo rung động, cho dù là đợi ở trên tường thành Triệu Bàn đám người, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được cô này chấn động. Xương chân quái hình thể khổng lồ, cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của nó, bất quá trong nháy mắt, quái vật này liền đã xông đến Như Lai cùng Hứa Hạo hướng trên đỉnh đầu. Xương chân quái đưa ra cốt chất sở chân, hướng Như Lai vị trí đè xuống. Xương chân quái chiến lực bất quá 60,000 giờ đúng. Một cái này, lấy Như Lai thực lực vốn là có thể tránh. Nhưng giờ phút này Như Lai đang lâm vào cùng Hứa Hạo chiến đấu trong, căn bản là không rảnh bận tâm những thứ khác, Như Lai chỉ có thể gồng đỡ xương chân quái một cái này. Bình. Một tiếng vang trầm đi qua, Như Lai lại bị xương chân quái một cước này trực tiếp cấp đạp phải lòng đất. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo cũng đội vàng bỏ tới, hướng về phía Như Lai đỉnh đầu, chính là một đợt như mưa rông gió bao tấn công. Nguyên bản một trận ngang tài ngang sức chiến đấu, liền nhân xương chân quái đột nhiên xuất hiện, từ đó khiến thắng lợi cây cân đổ hướng Hứa Hạo bên này. Thấy sự thái không ổn, Như Lai liền từ trong miệng tuốt ra một thanh thanh quang phi kiếm. Sau đó, cả người hắn cũng dung nhập vào thanh phi kiếm kia trong, cũng hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, tại bầu trời trong bắn nhanh mà đi rồi vào. Hứa Hạo nhìn bỏ chạy Như Lai, trong lòng cảm thấy có chút không nói. Hắn không nghĩ tới, Nguyệt Diệu Thần Quân cái kia thanh thanh quang phi kiếm, không ngờ rơi vào Như Lai trong tay. Thanh quang phi kiếm là Hứa Hạo thấy qua, tốc độ nhanh nhất một món pháp bảo. Dưới so sánh, Hứa Hạo bóng đen hình thái tốc độ, cùng thanh phi kiếm kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hứa Hạo không còn đi chú ý đã bỏ chạy Như Lai, hắn đem ánh mắt chuyển đến đỉnh đầu xương chân trách móc. Cái này xương chân quái đánh lui kia Như Lai sau, liền không tiếp tục làm ra bất kỳ động tác công kích. Xem ra, con quái vật này đối Hứa Hạo tựa như cũng không địch ý như vậy, Hứa Hạo suy đoán, trước mắt con này xương chân quái nên là có trí khôn nhất định, thậm chí có thể gồm có người ý thức. Hứa Hạo nhìn xương chân quái, mở miệng dò hỏi, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Xương chân quái gật gật đầu. Sau đó, nó cả người cũng bắt đầu có rút lại đứng lên. Bất quá mấy giây, con này từ khung xương tạo thành quái vật đã biến trở về lúc trước đống kia xương trắng. Nhưng cái này cũng chưa hết, từ xương chân quái biến thành đống xương trắng, thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đều lần nữa sắp hàng, tổ hợp thành một bộ hình người khung xương. Ở Hứa Hạo nhìn soi mói, cỗ này hình người khung xương bên trên bắt đầu sinh ra máu thịt, quần áo. Thẳng đến cuối cùng, khung xương đã hóa thành một người trung niên phái nam. Thấy được một màn quỷ dị này sau, Hứa Hạo liền bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước. Hắn mở miệng hướng đối phương hỏi, ngươi là người nào? Ngươi là thế nào biến thành mới vừa rồi quái vật kia? Ta là Hạo Thiên đại đế. Hạo Thiên hướng Hứa Hạo trả lời, ta biến thành mới vừa rồi cái loại đó quái vật, cũng cấp tốc bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hạo Thiên. Hứa Hạo nghe vậy, mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này, lại là trước đây không lâu, với Thiên Đình bên trong tự dưng mất tích Hạo Thiên đại đế. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, Hạo Thiên liền lại mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi cùng nhau đối phó kia Như Lai, hơn nữa ta còn biết hắn là từ đâu nhi tới. Cứ thật. Hứa Hạo nghe vậy mừng lớn. Này bằng với là đưa tới cửa trợ thủ. Bang Giải Thành, phụ thành chủ bên trong đại sảnh. Hạo Thiên, Hứa Hạo, Hắc Giáp Trùng, cùng với Triệu Bản, Mũ Đỏ Nữ, Lệnh Hồ Bạch chờ Bang Giải Thành các cao tầng, giờ phút này tất cả đều tụ ở nơi này. Hạo Thiên bắt đầu hướng Hứa Hạo đám người, nói đến có quan hệ với Như Lai lai lịch, theo Hạo Thiên biết, Như Lai cùng với hắn xuất lĩnh những thứ kia đầu trọc nhóm, cũng đến từ phương Tây Phật Quốc trong. Đem đối ứng. Phương Tây Phật Quốc thì đem Hạo Thiên thống lĩnh địa vực, xưng là Đông Thổ. Đông Thổ cùng phương Tây Phật Quốc giữa không hề trao đổi, nếu muốn lui tới với cái này hai mảnh địa vực, liền nhất định phải dựa vào truyền tống trận tiến hành truyền tống. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, phương Tây Phật Quốc cùng Đông Thổ giữa, vẫn luôn là tử địch quan hệ. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo liền đã hiểu rõ ra, cho nên nói, kia Như Lai cùng Ô Mạc giáo đến Đông Thổ tới, là tới tìm ngươi phiền toái. Chương 310, không thể diễn tả cấp sinh vật chương 310, không thể diễn tả cấp sinh vật không sai. Hạo Thiên trả lời, Như Lai đúng là tới tìm ta phiền toái, bất quá hắn vốn là đánh không lại ta, bởi vì ta có Lăng Tiêu Y Điệp. Lăng Tiêu Y Điệp làm Thiên Đình Tam Đại Pháp Bảo một trong, Hứa Hạo dĩ nhiên là nghe qua. Vật này chỉ có Hạo Thiên một người biết sử dụng phương pháp. Thiên Đình Tam Đại báo vật đều có tác dụng. Trong đó, Sinh Tử Bộ cùng Câu Hồn Tắc là Thiên Đình dựa vào giám sát thiên hạ tiên môn, nắm giữ toàn cục thủ đoạn trọng yếu. Mà Lăng Tiêu Y Điệp, thời là Thiên Đình có thể trở thành thứ một tiên môn căn bản. Bởi vì ngồi lên Lăng Tiêu Y thì Hạo Thiên đại đế, chính là hóa thần dưới gần như với vô địch tồn tại. Cho dù là có pháp tướng kim thân, lại sức chiến đấu cao tới 100,000 điểm Như Lai, cũng không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu Y Điệp uy lực. Bất quá, Lăng Tiêu Y Điệp uy lực tuy mạnh, nhưng món pháp bảo này cũng có khuyết điểm tồn tại, chỉ có bị đặt ở Lăng Tiêu các cái ghế mới có thể được gọi là Lăng Tiêu Y Điệp, nếu là một khi bị người mang ra khỏi, thì lập tức chỉ biết biến thành một thanh phổ thông cái ghế. Lăng Tiêu Y Điệp chân chính chỗ cường đại, cũng không phải là ở cái ghế bản thân, mà là ở Lăng Tiêu các. Nói cách khác, Hạo Thiên một khi rời đi Lăng Tiêu các vậy, liền đánh đồng với mất đi Lăng Tiêu Y Điệp. Không có món pháp bảo này, hắn căn bản là không cách nào cùng Như Lai chống lại. Cũng chính bởi vì cái này nguyên do, Hạo Thiên mới tính toán mượn Hứa Hạo lực lượng, giúp hắn một đường đánh về đến Lăng Tiêu các trong. Nghe đến đó, Hứa Hạo không nhịn được hướng Hạo Thiên hỏi, nếu Lăng Tiêu các trọng yếu như vậy, vậy ngươi không đợi ở Thiên Đình bên trong, không phải chạy đến làm gì? Ta cũng là cực chẳng đã. Hạo Thiên hướng Hứa Hạo giải thích nói, cũng không biết Như Lai là thế nào làm được, hắn không ngờ để cho Ô Mạc để mắt tới ta lo lắng bị Ô Mạc giết chết, cho nên mới không thể không chạy ra ngoài. Làm như lo lắng Hứa Hạo không hiểu Ô Mạc vì bận gì, Hạo Thiên liền lại bổ sung một câu, Ô Mạc là một loại không thể diễn tả cấp sinh vật, liền cùng Phật còn có đạo vậy. Không thể diễn tả cấp sinh vật, Phật cùng đạo. Hạo Thiên vậy, khiến Hứa Hạo có chút không rõ nguyên do. Hắn nghi ngờ nói, Ô Mạc ta ngược lại biết, nhưng ngươi nói không thể diễn tả sinh vật còn có Phật cùng đạo những thứ này đều là chỉ cái gì? Hạo Thiên giải thích nói, không thể diễn tả cấp sinh vật chính là chỉ không nhìn thấy, cũng không có biện pháp hình dung cụ thể tướng mạo quái vật. Trải qua Hạo Thiên một phen tự thuật sau, Hứa Hạo biết được, hắn biết quái vật Ô Mạc chính là không thể diễn tả cấp sinh vật trong một loại. Không thể diễn tả cấp sinh vật cực kỳ hiếm hoi, trừ Ô Mạc ra, Chu Tước Tinh bên trên còn có Phật đạo hai loại không thể diễn tả cấp sinh vật. Trong đó, Phật tồn tại ở phương Tây Phật quốc bên trong, mà đạo thì tồn tại ở Thiên Đình nắm trong tay Đông Thổ bên trong. Không thể diễn tả cấp sinh vật tuy không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào hình dung kỳ cụ thể tướng mạo, nhưng loại sinh vật này đối với một mảnh địa vực ảnh hưởng, lại cơ hồ là không chỗ nào không có mặt. Ô Mạc ở Đông Thổ chỗ sinh ra ảnh hưởng, thể hiện tại lăn tròn cái mông biến dị tu sĩ chờ con cháu, cùng với Ô Mạc giáo chờ phó sản vật bên trên. Về phần đạo ở Đông Thổ ảnh hưởng, thì thể hiện tại huyết địa có điểm, xương chân quái chờ đặc thù sinh vật bên trên. Kỳ thực không chỉ là Chu Tức Tinh. Sớm tại địa Bắc cảnh lúc, Hứa Hạo liền đã biết qua cái gọi là huyết địa. Bởi vì có được màu đen tiểu trùng tồn tại, địa Bắc cảnh bên trên huyết địa đều là màu đen, lại bị người thành ra trùng địa. Cái gọi là trùng địa cùng với trùng trên đất ra đời quái vật, chính là đạo sinh vật này, chỗ sinh ra một hệ liệt hợp chất diễn sinh. Nói tóm lại, vô luận là đạo hay hoặc là Ô Mạc, những thứ này không thể diễn tả cấp sinh vật, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ tồn tại ở một cái tinh cầu bên trên. Không thể diễn tả cấp sinh vật là không chỗ nào không có mặt. Nghe xong Hạo Thiên tự thuật sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn hướng Hạo Thiên hỏi, nói như vậy, trước ngươi biến thành xương chân quái, là vì lợi dụng đạo tới áp chế Ô Mạc. Thông minh. Hạo Thiên khen ngợi một tiếng sau, trả lời, ta bị Ô Mạc để mắt tới sau, đạo lại tìm ta, nói có thể giúp ta tránh Ô Mạc, sau đó ta ở nó dưới sự chỉ dẫn, tìm được ngoài đan đỉnh thành bên cạnh một con xương chân quái, sau đó ta liền cùng con kia xương chân quái hòa làm một thể. Có lẽ là bởi vì đạo che chở. Dung hợp xương chân quái Hạo Thiên, liền không hề bị đến Ô Mạc chú ý. Hứa Hạo nghe xong, cảm thấy có chút khó có thể tin, đạo còn có thể nói chuyện cùng ngươi. Nó là nói thế nào? Toàn bộ không thể diễn tả sinh vật cũng có thể nói chuyện sao? Hạo Thiên trả lời, không thể diễn tả cấp sinh vật có thể nói hay không, cái này ta không biết, nhưng đạo đúng là có thể nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Hạo Thiên lại bổ sung một câu, chính xác mà nói, đạo không phải là đang nói, nó là trực tiếp đem mong muốn biểu đạt ý tứ chuyển tới trong ý thức của ngươi. Đây là một loại dùng ý niệm đối thoại phương thức. Cái này khái niệm, Hứa Hạo là một kẻ người hiện đại, hay là cũng không có hiểu. Hắn tiếp tục hướng Hạo Thiên hỏi, nhưng có một chút ta không có hiểu, kia đạo tại sao phải giúp ngươi đây? Hạo Thiên trả lời, căn cứ đạo cách nói, không thể diễn tả cấp sinh vật ở giữa, là sẽ phân chia địa bàn, nói thí dụ như Phật liền xưa nay không đi đạo địa bàn. Lời nói này khiến Hứa Hạo nhớ tới hành tinh chết vượt bên trên tình huống, hành tinh chết vượt bên trên đạo, cũng chính là những thứ kia trùng địa quái vật, liền bèn bèn chỉ tồn tại ở địa bắc cánh trong. Về phần ô mạc cũng chính là những máu thịt kia sinh vật, thì chủ yếu hoạt động với cực lạc tinh thổ, cùng với vực sâu hai cái này địa vực. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo đã có chỗ hiểu ra, chiếu ngươi nói như vậy, đạo cung ô mạc đồng thời xuất hiện ở đông thổ, liền bày tỏ bọn nó muốn đánh nhau. Nên là, Hạo Thiên nói, bất quá, ta đoán chừng đạo nên là đánh không lại ô mạc, bởi vì nó nhờ cậy ta, đi phương Tây Phật quốc tìm Phật đạo muốn cùng Phật liên thủ đối phó ô mạc. Hứa Hạo ngạc nhiên, không nghĩ tới, không thể diễn tả cấp sinh vật giữa, thế mà lại còn có hợp tác loại hành vi này. Theo Hạo Thiên thuật, trong lăng tiêu các cái kia thanh lăng tiêu y chính là một tòa có thể liên thông đông thổ cùng phương Tây Phật quốc truyền thống trận. Mà Hạo Thiên tìm tới Hứa Hạo, chính là muốn mượn Hứa Hạo lực lượng, đánh lui kia Như Lai, đều lần nữa đoạt lại lăng tiêu các quyền khống chế. Kể từ đó, hắn liền có thể khởi động lăng tiêu y, tiến về phương Tây Phật quốc đi tìm Phật cái này tồn tại. Đây là đạo xuất thủ cứu Hạo Thiên sau, Hạo Thiên nhất định thực hiện cam kết. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Hạo Thiên lời nói của một bên. Hứa Hạo tất nhiên không thể nào cái gì cũng tin tưởng. Hắn hướng Hạo Thiên trả lời, ngươi nói những thứ này, ta dựa vào cái gì tin ngươi đây? Vạn nhất trên thế giới này căn bản lại không tồn tại cái gì đạo cùng Phật. Chờ ta giúp ngươi đoạt lại lăng tiêu các sau, ngươi liền trực tiếp đem ta, kể cả Kiết Như Lai cùng nhau giết chết làm thế nào? Cái này ta đã sớm cân nhắc qua. Hạo Thiên làm như đã sớm chuẩn bị. Hắn hướng Hứa Hạo đề nghị, ta có thể trực tiếp dạy ngươi thế nào đi dùng cái kia thanh lăng tiêu ý đi. Đến lúc đó, chờ ta cùng Như Lai đánh nhau thời điểm, ngươi trực tiếp đi thao túng lăng tiêu ý đi, như vậy cũng có thể đi. Hứa Hạo ở Thiên Đình trong đợi nhiều ngày như vậy, tất nhiên hiểu qua lăng tiêu ý đi chỗ cường đại. Nói thấy không thèm, đó là không thể nào. Đối với Hạo Thiên mở ra điều kiện, Hứa Hạo có chút động lòng. Hắn nói với Hạo Thiên, chúng ta hợp tác ngược lại có thể, nhưng Như Lai sau khi chết, vật của hắn muốn toàn bộ thuộc về ta. Cái này không thành vấn đề. Hạo Thiên một hớp đồng ý chương 311, lây nhiễm bên trên chương 311, lây nhiễm bên trên Thiên Đình, lăng tiêu các bên trong. Như Lai đang ngồi ở lăng tiêu trở lên. Hắn vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một chiếc nhân hồn đèn. Thế gian sinh linh đều có hồn phách, mà người thân xác một khi tử vong, thì hồn phách cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng có cái này ngọn đèn nhân hồn đèn sau, tình huống liền trở nên không giống nhau. Ở người tử vong trong nháy mắt, người sử dụng chỉ cần thúc dục nhân hồn đèn liền có thể đem người chết hồn phách thu nhập tim đèn trong. Người chết như đèn diệt, cho dù là nhân hồn đèn cũng không cách nào cứu sống người chết. Như Lai trong tay nhân hồn đèn cũng không phải là một món dùng để cứu người máu vật, món pháp bảo này là dùng tới hành hạ người. Vật này có thể dùng tới hành hạ linh hồn của con người. Như Lai vung ra một đạo linh lực, đem rót vào nhân hồn đèn trong. Linh lực trong nháy mắt liền đem hồn đăng tim đèn đốt. Mấy giây sau, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nhân hồn đèn tim đèn bên trong truyền tới. Lăng tiêu các bên trong, những thứ kia đứng hầu ở góc tiên binh nhóm, vẹn vẹn chỉ là nghe được trận này tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đã sinh ra một luồng ý lạnh. Thanh âm kia kêu lên một trận sau, liền bắt đầu cầu khẩn, đại nhân, cầu ngươi thả qua ta, đừng lại hành hạ ta. Ta cái gì cũng nguyện ý nói. Ca ngợi ô mạc. Như Lai thổi tắt tim đèn, cũng hướng đèn bên trong hồn phách cười nói, thế nào, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi thì không chịu nổi. Có người ở nơi này đèn bên trong, mấy trăm năm không cũng nhận đến đây sao? Đừng. Đèn bên trong hồn phách nghe thấy lời ấy, giọng điệu nhất thời trở nên cực độ hèn mọn đứng lên. Kia hồn phách tiếp tục hướng Như Lai cầu khẩn nói, đại nhân, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi ta chính là, nhưng phạm là ta biết, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Có lẽ là cảm thấy hù dọa sắp xỉ, Như Lai liền từ bên hông bên trong túi trữ vật lấy ra một đoàn đang núp đích, bề ngoài bày biện ra màu đỏ tươi của thịt. Hắn cầm cái này đoàn của thịt, hướng đèn bên trong hồn phách hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thịt này khối rốt cuộc là làm gì dùng? Có lẽ là sợ chọc cho Như Lai không vui. Hồn phách trả lời Như Lai vấn đề lúc, biểu hiện được 10 phần tích cực, thịt này khối là từ anh ta trong đầu đào được. Ừm. Như Lai kỳ quái nói, anh ngươi trong đầu, tại sao phải có loại vật này? Như Lai hồn đăng nội quan áp hồn phách, chính là bí mật sẽ hội trưởng. Mà trong tay hắn đoàn kia cục thịt, thời là từ hội trưởng trong túi đựng đồ tìm được, thịt này khối bên trong sáng rõ hàm chứa một ô, thuộc về ô mạc đặc lưu lực lượng. Như Lai là tiếp xúc qua ô mạc lực. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, Như Lai lấy được một loại gọi là máu thịt nóng cốt vật chất. Như Lai phát hiện, đem máu thịt nóng cốt nấp trong pho tượng, cũng nhận thư đồ tế bái, pho tượng mặt ngoài chỉ biết dài ra quả cầu thịt cái này thân vật. Đem quả cầu thịt phân phát cho các tín đồ ăn dùng sau, kiến tạo ra pho tượng Như Lai sẽ gặp tùy theo đạt được nhất định lượng ô mạc lực. Như Lai chính là vì hấp thu ô mạc lực lúc này mới phản bội Phật giáo, cũng đầu độc một nhóm tăng nhân sáng lập ô mạc giáo. Bằng vào ô mạc lực lượng, Như Lai tu vi từ kim đăng kỳ, rất nhanh liền tấn thăng đến nguyên anh kỳ đại viên mãn. Như Lai trong lòng có loại dự cảm, nếu là hắn có thể hấp thu rơi trong tay cái này đoàn cục thì vậy, như vậy hắn lực lượng hoặc giả còn có thể tiến hơn một bước. Cho đến lúc đó, cho dù là Hứa Hạo cùng Hạo Thiên Đại Đế liên thủ, hắn cũng giống vậy có thể chiến thắng. Như Lai phải giết chết Hứa Hạo mới được. Ở Như Lai kế hoạch ban đầu trong, khi hắn đi tới Đông Thổ sau, Hạo Thiên sẽ gặp bị nhân hắn bố trí mà bị Ô Mạc để mắt tới, cũng chết ở Ô Mạc trong tay. Đến lúc đó, Như Lai không chỉ có thể cướp đi Thiên Đình Tam Đại Chí Bảo, thậm chí còn có thể đem toàn bộ Đông Thổ cũng nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Kể từ đó, Như Lai là được tập Đông Thổ, phương Tây Phật Quốc hai nơi lực, phát triển ra nhiều hơn tín đồ, cũng nhất cử đột phá tới hóa thần cảnh. Nhưng khiến Như Lai không nghĩ tới chính là, cũng không biết là nguyên nhân gì, kia Hạo Thiên không chỉ có không có chết, hơn nữa còn nửa đường tuân ra một cái thực lực mạnh mẽ người thần bí, cũng chính là Hứa Hạo. Hứa Hạo có cùng Như Lai không phân cao thấp thực lực, càng làm Như Lai cảm thấy tức giận chính là, Hứa Hạo chẳng những giết chết đã đầu nhập Như Lai tinh diệu, hơn nữa còn cùng Hạo Thiên Đại Đế liên thủ, đem Như Lai đánh cho thành trọng thương. Thế cuộc phát triển đến bây giờ, đã hoàn toàn thoát khỏi Như Lai nắm giữ. Như Lai trong lòng hết sức rõ ràng, không được bao lâu, Hạo Thiên sẽ gặp thuyết phục Hứa Hạo, cùng hắn cùng nhau giết trở lại Lăng Tiêu Các, đều lần nữa đem Lăng Tiêu Y khống chế ở trong tay. Đây là Như Lai không thể tiếp nhận. Dù là Như Lai có kim thân pháp tướng, còn hấp thu đại lượng ô mạc lực, cũng không thể nào chống đỡ được kia Lăng Tiêu Y uy lực. Nếu muốn ngăn cản Hứa Hạo cùng Hạo Thiên, Như Lai liền nhất định phải tăng lên mình thực lực mới được, mà Như Lai trong tay của tiện, đã là trước mắt hắn có thể nghĩ đến, duy nhất có thể tăng lên lực lượng thủ đoạn. Như Lai không có lựa chọn khác. Chỉ nghe nhân hồn đèn bên trong hội trưởng nói, ta là ở anh ta chết sau, mới ở trong đầu hắn tìm được những thứ này của tiện. Về phần nguyên nhân, cái này ta là thật không biết. Như Lai tiếp tục hỏi, những thứ này cục thịt phải dùng làm sao? Trực tiếp nhét vào thân thể người bên trong là được, hội trưởng đáp, chỉ cần nhét vào nhân thể, anh ta chỉ biết thông qua người nọ sống lại chỉ những thứ này. Như Lai sáng rõ có chút thất vọng, hắn mong muốn là như thế nào hấp thu cái này đoàn cục thịt lực lượng phương pháp. Thấy Như Lai giọng nói mang vẻ bất mãn, hội trưởng đội vàng nói bổ sung, ngươi để cho anh ta sống lại, hắn khẳng định biết nhiều hơn vật. Ngươi có thể dùng hồn đăng hành hạ hắn. Nhân hồn đèn đích thật là một món khủng bố cực kỳ báu vật. Ở cái này pháp bảo uy hiếp hạ, hội trưởng không chút do dự liền bán đứng anh trai mình. Đối với hội trưởng nói, Như Lai quyết định nếm thử một phen. Dù sao, hắn bây giờ cũng xác thực không có phương pháp khác. Như Lai nhìn về phía đứng hầu một bên Tinh Quân, cũng đối này nháy mắt. Tinh Quân có thể một đường tấn thăng đến Thiên Đình người đứng thứ hai, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, tất nhiên không người nào có thể so. Chỉ là một cái ánh mắt, Tinh Quân liền đã lĩnh hội ý nghĩa, hắn phân phó Lăng Tiêu các bên trong tiền mình, đem một người phạm tạp dịch dẫn tới Như Lai trước mặt. Như Lai đem cục thịt vứt cho Tinh Quân, phân phó nói, ngươi đi qua, đem thịt này nhét vào người nọ trong bụng. Được rồi. Tinh Quân đáp một tiếng sau, liền khiến cho cái định thân pháp, đem Lăng Tiêu các bên trong người phạm tạp dịch vây khốn. Đang dùng dao găm phá vỡ tạp dịch bụng sau, Tinh Quân liền đem cục thịt cấp nhét đi vào. Cục thịt vừa mới vào cơ thể, người phạm tạp dịch liền bắt đầu co quắp. Hắn ngã xuống đất, cả người cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Liền tựa như khối băng đặt ở thái dương dưới đáy, bị không ngừng bạo chiếu bình thường. Một đoạn thời gian đi qua, trên đất sụp đổ máu thịt bắt đầu tổ hợp lại với nhau, cũng biến thành 10-20 tả hữu nam tử trẻ tuổi. Người này chính là bí mật sẽ thứ nhất thần sứ. Trước đó, bí mật sẽ mũ đỏ nữ chính là dùng cái này biện pháp, đang kêu gọi ra thứ nhất thần sứ sau, lúc này mới thành công trốn ra bị phong tỏa Nam Thiên Môn. Ha 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 ha, hoắc hoắc hoắc, a, từ máu thịt biến thành thứ nhất thần sứ, mới vừa xuất hiện liền phát ra điên điên vậy tiếng cười. Như Lai nhìn cười rú lên không chỉ thứ nhất thần sứ, cũng không ngôn ngữ. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này thứ nhất thần sứ trong cơ thể, hàm chứa một cô vô cùng cường đại ô mạc lực. Cổ lực lượng này chính là Như Lai cần. Như Lai chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng pháp tướng kim thân sau, liền một cái tát vỗ vào thứ nhất thần sứ đỉnh đầu. Đang bị Như Lai một trưởng vỗ đảo sau, thứ nhất thần sứ tiếng cười điên cuồng cũng rốt cuộc tùy theo dừng lại. Thấy đối phương đã an tĩnh lại, Như Lai liền vang này dò hỏi, trong thân thể ngươi cổ lực lượng kia là thế nào tới? Thứ một thần sứ cũng không ngôn ngữ, hắn chẳng qua là ngồi xuống, lấy một loại cực độ vặn bẹo tư thế, tựa đầu khoác lên cái mông của mình bên trên, cũng hướng Như Lai phương hướng lăn đi qua. Chương 312, lây nhiễm hạ. Chương 312, lây nhiễm hạ. Cái này người điên đang làm cái gì? Thấy thứ nhất thần sứ co lại thành một đoàn, hướng bản thân lăn tới, Như Lai liền thao túng bản thân pháp tướng kim thân, hướng một trưởng vỗ xuống đi. Như Lai pháp tướng kim thân, đích xác một trưởng vỗ ở thứ nhất thần sứ trên người, mà thứ nhất thần sứ cũng đích xác bị đập thành một bãi thịt nát. Nhưng khiến Như Lai không nghĩ tới chính là, một giây kế tiếp, thứ nhất thần sứ đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tiếp tục ôm thành một đoàn, cũng nhanh chóng lăn đến Như Lai dưới chân. Thứ một thần sứ có quỷ dị như vậy năng lực khôi phục, đây là Như Lai chỗ không có thể dự liệu được. Làm phong ngoại ý muốn phát sinh, Như Lai tiềm thức bay đến không trung. Nhưng ngoại hạm chính là, ngồi trên mặt đất không ngừng lăn tròn thứ nhất thần sứ, lại cũng đi theo bay đến giữa không trung, cũng hướng Như Lai cẳng chân cắn một cái xuống dưới. Ha 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 ha, hoắc hoắc hoắc, a, đắc thủ sau thứ nhất thần sứ, lại phát ra một trận điên cuồng cười quái dị. Đợi tiếng cười dừng lại sau, thứ nhất thần sứ thân thể liền bắt đầu sụp đổ đứng lên. Liên tựa như bại lộ ở dưới thái dương khối băng bình thường, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, thứ nhất thần sứ đã hóa thành một vũng máu. Giữa không trung, cảm nhận được chân truyền tới đau đớn sau, Như Lai trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Như Lai có thể cảm giác được, vào giờ phút này, tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang theo hắn trên bắp chân vết thương, nhanh chóng tuôn hướng trái tim của hắn bộ vị. Như Lai nhìn về phía kia ngọn đèn nhân hồn đèn, hắn mong muốn hướng hội trưởng hồn phách hỏi chút gì, nhưng thân thể bên trong không ngừng truyền tới khát thượng, đã khiến Như Lai nói không ra lời. Như Lai từ giữa không trung rơi xuống trên đất, hắn ngồi trên mặt đất nôn khan một tiếng sau, liền dẫn đầy mặt khó có thể tin nét mặt, không bị khống chế, đem đầu khoác lên cái mông của mình bên trên. Lăng Tiêu Các bên trong, làm một kẻ đạt chuẩn chân chó, Tinh Quân khi nhìn đến Như Lai khắc tường sau, cũng không ngay lập tức chạy trốn, chẳng qua là hướng này hỏi, đại nhân, ngươi bây giờ thế nào? Biến thành lăn tròn cái mông Như Lai cũng không đáp lời, nhưng hắn thân thể lại bắt đầu không ngừng bành trướng. Thấy Như Lai dáng càng thêm cực lớn, Tinh Quân đã nhận ra được có cái gì không đúng, hắn bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước. Đợi Tinh Quân lui tới Lăng Tiêu Các xuất khẩu lúc, liền đột nhiên xoay người, vận lên toàn thân linh lực hướng đại điện ngoài chạy trốn mà đi. Tinh Quân cách làm phi thường sáng suốt. Theo Như Lai dáng không ngừng tăng trưởng, hắn bên ngoài thân đã bắt đầu dài ra vô số điều màu đỏ tươi xúc tu. Trong đó một cái xúc tu đột nhiên hướng Tinh Quân phương hướng đưa tới. Như Lai dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Vậy Tinh Quân bất quá mới vừa chạy trốn tới ngoài Lăng Tiêu Các, liền đã bị đầu kia màu đỏ tươi xúc tu đuổi theo, cũng bị này cứng rắn lôi kéo trở về. Tinh Quân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, hắn không ngừng cầu khẩn Như Lai buông tha mình. Đối với Tinh Quân xin tha, Như Lai cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn kia hóa thành hình cầu mặt ngoài thân thể, hoàn toàn trực tiếp mở ra một đạo vết rách, cùng sử dụng xúc tu tướng Tinh Quân cả người cũng ném vào. Bị Như Lai xúc tu tập kích, cũng không phải là cũng chỉ có Tinh Quân một người. Lăng Tiêu Các bên trong, vô luận là tiên binh hay hoặc là người phàm tạp dịch, tất cả đều bị Như Lai xúc tu cuốn lên, cũng bị kéo vào vết rách trong. Nuốt vào những người này sau, Như Lai thể tích càng thêm bành trướng, thậm chí đã mơ hồ có muốn nứt vỡ Lăng Tiêu Các xu thế. Mà ở cái này cắt phát sinh đồng thời, Lăng Tiêu Các bầu trời, một đoàn bóng đen từ không trung đáp xuống, cũng nhanh chóng hóa thành Hứa Hạo bộ dáng. Hứa Hạo vừa mới tới chỗ này, liền lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cổ hơi thở này là từ Lăng Tiêu Các bên trong, một viên lớn vô cùng biển thịt bên trên tản mắt ra. Hắc giáp trùng nằm ở Hứa Hạo trên bả vai, mở miệng nhắc nhở, "Hứa Hạo, trước mặt viên kia đại nhục cầu, so ngươi còn lợi hại hơn." "Ta biết." Đối mặt viên kia quả cầu thịt, Hứa Hạo không dám kinh suất. Hắn mặt lộ một tia cảnh giác, cũng nhanh chóng hướng sau lưng với lui, cùng kia Lăng Tiêu Các bên trong quả cầu thịt kéo ra khoảng cách nhất định. Ở Hứa Hạo khi lui về phía sau, Hạo Thiên cũng đã từ không trung rơi xuống. Hắn rơi trên mặt đất sau, cũng giống vậy thấy được Lăng Tiêu Các bên trong cực lớn quả cầu thịt. Nguyên anh tu sĩ lục cảm cực mạnh, không chỉ là Hứa Hạo, Hạo Thiên cũng giống vậy có thể từ kia cỡ lớn viên thịt bên trên cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách. Hạo Thiên hoảng sợ nói, kia quả cầu thịt là vật gì? Đó là biến dị tu sĩ. Hứa Hạo biết trước mắt cái này cỡ lớn quả cầu thịt lai lịch. Người phàm, luyện khí cùng với trúc cơ tu sĩ, ở lây ô mạc máu thịt sau, sẽ gặp hóa thành lăn tròn cái mông loại quái vật này. Về phần kim đan cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, bởi vì thực lực mạnh mẽ, lại biết bay nguyên nhân, bọn họ nhận được ô mạc máu thịt lây nhiễm sau, thì lại biến thành cái gọi là biến dị tu sĩ. Kỳ thực chính là biết bay, lại mang theo xúc tu lăn tròn cái mông. Liên như là Lăng Tiêu Các bên trong Như Lai bình thường. Hứa Hạo đã sớm không phải lần đầu tiên thấy cái gọi là biến dị tu sĩ. Ở hành tinh chết vực Thần Quy Thành, cùng với Đan Đỉnh Thành cùng Nam Thiên Môn trên quan đạo, Hứa Hạo cũng từng gặp loại này biến dị tu sĩ. So sánh với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, biến dị sau tu sĩ, thực lực ít nhất sẽ tăng cường gấp mấy lần. Hứa Hạo cũng không dám cùng kia cỡ lớn quả cầu thịt tiếp xúc. Hắn chẳng qua là đứng ở ngoài Lăng Tiêu Các, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra miếng sắt máy dò nhìn về cách đó không xa cỡ lớn quả cầu thịt. Viên thịt bên trên rất nhanh liền nổi lên một tổ số liệu, 20,000-50,000. Rất nhanh, miếng sắt máy dò bên trên chỉ số liền đã tăng lên tới 99,999 trình độ. Nhưng cái này cũng còn chưa kết thúc. Máy dò bên trên chỉ số ở đạt tới 99,999 cái này điểm giới hạn sau, lại vẫn đang không ngừng kéo lên bên trong. 100,000, 101,000 làm như vượt ra khỏi giải toán thượng hạn. Làm số liệu vượt qua 100,000 điểm lúc, Hứa Hạo trong tay sắt lá máy dò hoàn toàn phanh một tiếng vỡ ra. Cái này, thấy được kinh khủng như vậy sức chiến đấu sau, Hứa Hạo liền đã có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tiêu Các bên trong cỡ lớn quả cầu thịt chính là Như Lai biến dị mà thành. Chỉ có biến dị sau Như Lai, sức chiến đấu mới có thể đạt tới như vậy khoa trương mức. Giờ phút này Hứa Hạo đã hoàn toàn không có đối phó Như Lai ý nghĩ, hắn biến thành một đoàn bóng đen sau, định mang theo hắc giáp trùng trốn đi nơi đây. Vậy mà, đang ở Hứa Hạo đánh giá biến dị Như Lai đồng thời, Như Lai cũng giống vậy ở Lăng Tiêu Các bên trong, đánh giá bên ngoài Hạo Thiên, Hứa Hạo hai người. Thấy Hứa Hạo tính toán chạy trốn, Như Lai lóe lên một cái, liền đã ở trong chớp mắt lướt đến Hứa Hạo trước người. Như Lai cũng không nhiều lời, hắn chẳng qua là vung ra một cái xúc tu, quất về phía đã hóa thành bóng đen Hứa Hạo. Vậy mà, bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo, trừ có thể bị pháp thuật công kích gây thương tích trở ra, bất kỳ vật lý bên trên đả kích, đối hắn đều là không có hiệu quả. Như Lai một kích này trực tiếp đánh vào không khí bên trên. "Ừm." Như Lai khẽ di một tiếng sau, hướng Hứa Hạo nói, "Quái, ta không ngờ không có đánh tới ngươi." Tốc độ này biến thành bóng đen sau Hứa Hạo có thể nhìn ra, lấy Như Lai hiện ở thực lực, hắn nếu là thay vì chống lại vậy, tuyệt không một tia thắng lợi có thể. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền không còn chạy trốn, mà là duy trì bóng đen hình thái, cũng nhanh chóng bay vào Lăng Tiêu Các trong. Hứa Hạo ý tưởng rất đơn giản, bị máu thịt lây nhiễm sau Như Lai, thực lực đại tăng, mặc dù có Lăng Tiêu ý để thêm được, Hứa Hạo cũng còn lâu mới là đối thủ của Như Lai. Dưới tình huống này, chạy trốn là không thể nào, bởi vì Như Lai còn có lôi quang dù cái này bảo vật. Bất kể Hứa Hạo thoát được bao xa, Như Lai cũng có thể bằng vào bảo vật này đem Hứa Hạo tìm được. Đã không cách nào chạy trốn, Hứa Hạo nếu muốn tránh Như Lai vậy, duy nhất phương pháp chính là thông qua kia Lăng Tiêu ý để chuyển tống đến một khu vực khác trong. Chương 313, Phương Tây Phật Quốc. Chương 313, Phương Tây Phật Quốc. Hứa Hạo xông vào Lăng Tiêu Các sau, liền trực tiếp hóa thành hình người, hướng bên ngoài Hạo Thiên giống to, ngươi kéo kia quả cầu thịt, ta tới kích hoạt Lăng Tiêu ý để. Dứt lời, Hứa Hạo liền ấn Hạo Thiên dạy phương pháp, đưa tay khoác lên Lăng Tiêu Y ở bên trên.
"Hành."
Hạo Thiên đáp lại một tiếng sau, cả người liền hóa thành một đống xương trắng, rải rác ở thấp. Rải rác xương trắng từ từ tổ hợp lại với nhau, cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng bất quá mấy giây, Hạo Thiên đã biến thành xương chân quái bộ dáng. Thấy được Hạo Thiên biến thành xương chân quái, Như Lai chợt nói như vậy, con quái vật kia lại là người trở nên. Như Lai tiếng nói rơi thôi, liền đem một cái xúc tu vung đi ra ngoài. Như Lai thực lực vốn là ở Hạo Thiên trên, nhận được máu thịt lây nhiễm sau, sức chiến đấu của hắn càng là đột phá đến 100,000 điểm trở lên. Như Lai vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem Hạo Thiên biến thành xương chân quái, cấp đánh về nguyên hình. Hạo Thiên nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đã bất tỉnh, vẫn bị Như Lai đánh chết. Như Lai hùng mạnh, là Hạo Thiên chỗ không có thể dự liệu được. Ở Hạo Thiên trong lòng, cho dù Như Lai như thế nào đi nữa mạnh, hắn tại trên tay Như Lai chống đỡ cái một lượt phút, còn chưa phải thành vấn đề. Một lượt phút, đã đầy đủ Hứa Hạo kích hoạt Lăng Tiêu Y Y, cũng mở ra Lăng Tiêu các bên trong truyền thống trận pháp. Nhưng khiến Hạo Thiên không nghĩ tới chính là, biến dị sau Như Lai, không ngờ mạnh đến, có thể một chiêu miểu sát hắn mức Hạo Thiên cũng không có miếng sắt máy dò loại bảo vật này, hắn đoán sai biến dị Như Lai thực lực, cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Tiêu các bên trong, thấy Hạo Thiên lại bị Như Lai một chiêu miểu sát, Hứa Hạo mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Nếu muốn kích hoạt Lăng Tiêu Y Y, Hứa Hạo còn cần 1 phút rưỡi thời gian. Không chỉ có như vậy, ở kích hoạt Lăng Tiêu Y trong khoảng thời gian này, Hứa Hạo còn cần toàn trình duy trì loài người hình thái, cũng đưa tay khoác lên trên ghế mới được. Nhưng nếu là giữ vững loài người thân thể, Hứa Hạo tất nhiên sẽ gặp phải Như Lai công kích. Đối mặt thực lực đại tăng biến dị Như Lai, Hứa Hạo là không thể nào chống được 1 phút trở lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Hắc Giáp Trùng, ngươi dùng tín ngưỡng lực có thể ngăn trở hay không bên ngoài con quái vật kia? Không thể nào. Hắc Giáp Trùng trả lời, kia đại đục cầu quá mạnh mẽ. Hai người cho chuyện lúc, Như Lai biến thành quả cầu thịt, đã xông vào Lăng Tiêu Các trong. Hứa Hạo nhanh trí, hắn đổi một cái ý nghĩ, hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, ngươi có thể hay không dùng tín ngưỡng đem kích hoạt cái ghế tốc độ biến nhanh một chút? Ta thử nhìn một chút. Hắc Giáp Trùng đáp một tiếng sau, bên ngoài thân liền bắt đầu hiện ra vô số điểm sáng màu trắng cùng lúc đó. Biến dị Như Lai cũng đã huy động xúc tu, hướng Hứa Hạo, Hắc Giáp Trùng bên này công đi qua. Vì cấp Hắc Giáp Trùng tranh thủ đến đủ thời gian, Hứa Hạo liền nhắm mắt, cùng kêu biến dị Như Lai chiến lại với nhau. Luận thực lực, Hứa Hạo đích xác không phải biến dị Như Lai đối thủ. Hứa Hạo đoán chừng, biến dị Như Lai xúc tu, dù chỉ là quất chúng hắn một cái, cũng đủ để đem hắn đánh cho thành trọng thương, cùng làm chi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng Hứa Hạo lại tự có cách tương đối. Mỗi khi Như Lai xúc tu quất tới lúc, Hứa Hạo cũng sẽ mở ra bóng đen hóa hình thái, nhờ vào đó tới tránh xúc tu đả kích. Đợi tránh xúc tu sau, Hứa Hạo lại lần nữa hoán đổi trở về nhân loại hình thái, cũng dùng cái này tới hấp dẫn Như Lai hỏa lực. Như Lai vốn có thể trực tiếp vòng qua Hứa Hạo, trực tiếp dùng xúc tu đem Hắc Giáp Trùng đập chết. Nhưng bị máu thịt lây nhiễm sau Như Lai, mặc dù vẫn có thể giữ vững khi còn sống ý thức, nhưng trí thương cũng đã kém xa tít tắp từ trước. Rõ ràng Hắc Giáp Trùng đang ở Hứa Hạo sau lưng, hơn nữa trên người còn không ngừng tản ra bạch quang, cực kỳ dễ thấy. Có thể biến đổi dị sau Như Lai, chính là đối này chẳng quan tâm. Hắn một lòng muốn giết chết, ở trước mặt hắn không ngừng nhảy nhót tương bừng Hứa Hạo. Hắc Giáp Trùng tín ngưỡng lực là bản năng, đang kéo dài thả ra số lượng nhất định bạch quang sau, kia Lăng Tiêu Y Y rốt cuộc có phản ứng. Không đúng. Nói chính xác, là cả Lăng Tiêu Các cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Lăng Tiêu Các bên trong, hoàn toàn trống rông xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Hứa Hạo một cái liền nhận ra được. Lăng Tiêu Các bên trong lồng ánh sáng màu trắng, chính là hắn ở hành tinh chết vực bên trên ra mắt, cũng mượn chi qua lại tứ đại giới truyền tống trận pháp. Thấy được chỗ ngồi này truyền tống trận sau, Hứa Hạo liền không còn ham chiến. Hắn duy trì bóng đen hình thái, cuốn lên Lăng Tiêu Y Y bên trên Hắc Giáp Trùng sau, liền quả quyết bay vào truyền tống trận trong mà ở Hứa Hạo xông vào truyền tống trận đồng thời. Ngoài Lăng Tiêu Các, kia nguyên bản đã bị biến dị Như Lai đánh ngất xỉu đi qua Hạo Thiên, giờ phút này hoàn toàn đột nhiên mở hai mắt ra. Hàng này tựa hồ vẫn luôn là đang giả bộ bất tỉnh, cũng không biết Hạo Thiên dùng cái gì thủ đoạn, hắn đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, những thứ này máu tiêm nhiễm ở hắn bên ngoài thân sau, liền nhanh chóng hóa thành một trận huyết vụ. Ở nơi này trận huyết vụ ra trì hạ, Hạo Thiên cả người tốc độ lại trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần. Bằng vào cỗ này tốc độ, Hạo Thiên nhẹ nhõm tránh được biến dị Như Lai xúc tu, cũng xông vào lồng ánh sáng màu trắng trong. Thấy vậy một màn, biến dị Như Lai cũng tính toán dập khuôn theo, cố gắng xuyên qua cái kia đạo lồng ánh sáng màu trắng, đi trước đuổi giết Hứa Hạo, Hạo Thiên hai người. Nhưng biến dị Như Lai dáng thật sự là quá lớn. Cái kia đạo lồng ánh sáng màu trắng, căn bản là không cách nào đem biến dị Như Lai bao phủ trong đó. Mấy lần nếm thử truyền tống không có kết quả sau, lồng ánh sáng màu trắng liền từ từ tiêu tán ở Lăng Tiêu Các trong. Lăng Tiêu Các bên trong lại lần nữa bình tĩnh lại. Chu Tất Tinh, phương Tây Phật Quốc. Hứa Hạo vừa mới xuyên qua truyền tống trận, liền nghe đến một cỗ tràn ngập ở trong không khí, thật giống như có như không hương khói mùi. Đây là tế tự dùng thơm bị nhen lửa sau, phát tán ra một cỗ mùi vị. Trừ cái này hương khói bị ra, Hứa Hạo còn có thể thời khắc cảm giác được, một cỗ đến từ bốn phương tám hướng, lại không chỗ nào không có mặt cảm giác gáp bách Hứa Hạo bị ô mạc đuổi giết qua vô số lần. Hắn có thể phân biệt đi ra, cỗ áp bức này cảm giác, cũng không phải là từ ô mạc phát tán đi ra. Mặc dù không biết cỗ áp bức này cảm giác là nguồn, nhưng Hứa Hạo lại hết sức rõ ràng, chỉ có không thể diễn tả cấp sinh vật mới có thể tản mát ra loại này không chỗ nào không có mặt cảm giác áp bách. Kết hợp với lúc trước Hạo Thiên cung cấp tin tức, Hứa Hạo liền không khó đoán được, loại này cảm giác áp bách rất có thể là nguồn gốc từ phiến địa vực này bên trên không thể diễn tả cấp sinh vật. Phật trình độ kinh khủng, tựa hồ không hề so ô mạc nhỏ bao nhiêu. Hứa Hạo được mau sớm tìm được một bộ thể xác, nhờ vào đó tránh Phật chú ý mới được. Bởi vì giờ phút này Hứa Hạo đã không có miếng sắt máy dò đạo cụ này, vì vậy hắn cũng chỉ có thể hướng Hắc Giáp Trùng nhờ giúp đỡ nói, "Tiểu Hắc, ngươi giúp một tay tìm một cái, khoảng cách ta gần đây người ở vị trí nào?" Hắc Giáp Trùng yên lặng một lát sau, đáp, "Tay trái ngươi phương hướng có người." Hứa Hạo nghe vậy, liền trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen phóng lên cao, hướng về phía Hắc Giáp Trùng chỉ chỗ phương hướng bay đi. Hứa Hạo trên không trung bay chừng một phút, liền ở phía dưới thấy được một tòa ba tầng cao miếu thờ. Miếu thờ hạ còn có một tòa thôn trang. So sánh với Đông Thổ Phồn Hoa mà nói, Hứa Hạo ở chỗ này bản thân nhìn thấy thôn, muốn sáng rõ càng thêm đổ nát một ít. Ngoại trừ Hứa Hạo ở phía dưới trong thôn, còn chứng kiến một chút tế tự dùng lư hương, những thứ này lư hương trong cũng cắm đầy đã đốt thơm. Thứ năm cuốn, vượt ngoại thiên ma thiên, xong, chương 314, giới sát tự bên trên chương 314, giới sát tự bên trên phương Tây Phật quốc, giới sát tự bên ngoài chùa. Sáng sớm, cùng ngày xưa vậy, không nói sáng sớm, liền đi tới ngoài giới sát tự bên dòng suối gánh nước. Không nói là giới sát tự trong một sa di, cái gọi là sa di, tức trong chùa miếu còn chưa cạo tóc tiểu hòa thượng. Tới hôm nay thì ngừng, không nói đi tới giới sát tự đã có nửa tháng lâu. Đối với ở bờ suối chảy múc nước lưu trình, không nói đã sớm là thuộc nằm lòng. Hắn thuần thục lấy ra lư hương, cũng bắt đầu dâng hương cần bái, thế bái sau khi làm xong những việc này, không nói lúc này mới cầm lên thùng gỗ, bắt đầu đem trong khe nước nước sông múc nhập trong thùng. Cùng lúc đó, đang ở không nói múc nước đồng thời, một đạo bóng đen hoàn toàn từ trên trời giáng xuống, cũng chưa bao giờ ngự sau lưng, lặng lẽ chui vào trong cơ thể hắn. Bóng đen này dĩ nhiên là Hứa Hạo biến thành. Hứa Hạo ở giới sắc tự phụ cận quay một vòng đi sau hiện, cư ngụ ở phương Tây Phật quốc trong người, làm việc lúc khắp nơi cũng lộ ra một cố quỷ dị. Vô luận là bình dân hay hoặc là trong chùa miếu hòa thượng, những người này là bất kể làm gì cũng sẽ trước dâng hương cần bái, tế bái một phen. Đợi tế bái sau khi hoàn thành, những người tài này sẽ đi làm sau này chuyện. Hiển nhiên, cái thế giới này phải có nào đó Hứa Hạo chỗ không hiểu rõ cấm kỵ. Cân nhắc đến một điểm này, Hứa Hạo đang đoạt bỏ không nói sau, liền không có vội vã xóa đi ý thức của đối phương. Hắn tính toán nằm vùng ở không nói trong cơ thể, cũng thông qua quan sát không nói thường ngày, tới dò xét nhiều hơn cùng Phật quốc có liên quan tin tức. Không nói đem nước chứa đầy sau, liền đánh thùng gỗ, một đường trở lại giới sắc tự bên trong. Thanh tâm quả dục, phiền não tử tiêu. Thanh tâm quả dục, phiền não tử tiêu. Không nói mới vừa tiến vào chỗ miếu, Hứa Hạo liền nghe được một lão tăng thanh âm. Cái này thấp giọng nói thầm lão tăng, đang khoanh chân ngồi trên Phật đường trong. Khiến Hứa Hạo cảm thấy quỷ dị chính là, ở nơi này lão tăng bên người, còn có bốn tên quần áo bại lộ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Không thể không nói, cái này bốn tên thiếu nữ vóc người, thật sự là không thể bắt bẻ. Trên người các nàng mặc quần áo không chỉ có thiếu, hơn nữa phần lớn lấy màu trắng tơ lụa làm chủ mặc như vậy, càng lộ ra này thanh thuần quyến rũ, yểu điệu động lòng người. Trên thực tế, không chỉ là Hứa Hạo cảm thấy những thứ này nữ đẹp mắt. Hắn chỗ phụ thân, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi không nói, khi tiến vào Phật đường sau, cũng không nhịn được liếc trộm kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ một cái. Không nói mặt lộ vẻ si mê, túi đầu, sững sờ tại nguyên chỗ. Phật đường trong, lão tăng dù hai mắt nhắm chặt, nhưng lại phảng phất có thể quan sát được không nói cử động bình thường. Hắn lúc này liền khiển trách, không nói, ta thế nào nói với ngươi? Chớ nhìn, chớ nghe, Mạc Văn. Sư phó. Không nói thu hồi trước bộ kia vẻ si mê. Hắn mặt lộ hoảng hốt, không dám nhìn nữa những mỹ nữ kia. Không nói nhắm hai mắt, cũng khoanh chân ngồi trên một trên bồ đoàn, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm, thanh tâm quả dục, phiền não tử tiêu trong chùa miếu thầy trò hai người cách làm, khiến Hứa Hạo có chút không nghĩ ra. Cái này lần trước gần hai cái hòa thượng, đến tột cùng là đang đánh cái gì bí hiểm? Còn có Phật đường trong kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, không có chuyện gì chạy đến trong miếu này tới làm chi? Mấu chốt nhất chính là, cái này bốn cái nữ còn xuyên như vậy bại lộ. Cái này bốn cái nữ, Hứa Hạo nhìn thế nào cũng cảm giác không giống như là nhân loại bình thường. Hứa Hạo tiếp tục quan sát trong chùa miếu tình huống, liền cùng trên địa cầu chùa miếu vậy. Giới sát tự trong tăng nhân, đồng dạng là cần bên trên khóa sớm. Cái gọi là khóa sớm, chính là ở các tăng nhân sáng sớm dậy sớm sau, đi tới Phật đường trong tụng kinh tuần lễ. Không nói ở trên bồ đoàn mặc niệm một đoạn Phật kinh sau, Phật đường ngoài liền đi vào một tuổi trẻ hòa thượng. Từ ở bề ngoài nhìn, trẻ tuổi này hòa thượng so không nói muốn hơi lớn hơn một ít, nên là không nói sư minh. Người khác còn chưa tiến vào Phật đường, liền đã mở miệng nói nói, sư phó, trong viện tuổi ta cũng bổ xong, chúng ta không nói lời của sư minh nói đến một nửa liền ngừng lại. Bởi vì hàng này khi tiến vào Phật đường sau, cũng giống vậy thấy được kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, sư minh sự chú ý đã toàn đặt ở kia bốn nữ trên người. Cùng không nói vậy, khi nhìn đến những thứ kia thiếu nữ sau, sư minh cũng giống vậy không có thể chịu ở, hắn mắt lộ ra một tia khẩn cầu chi sắc, len lén đánh giá những thứ kia thiếu nữ quần áo, vóc người. Có lẽ là bởi vì tuổi tác so không nói hơi lớn hơn một ít. Sư minh đang quan sát kia bốn tên mỹ nữ lúc, cũng không giống như không nói như vậy, là dùng khỏe mắt liếc qua liếc trộm. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm kia bốn vị thiếu nữ, tựa hồ muốn những cô nương kia ăn tươi nuốt sống bình thường. Cùng lúc đó, dấu ở không nói trong cơ thể Hứa Hạo phát hiện, kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, ở phát hiện sư minh chú ý tới các nàng sau, không chỉ có không có chút nào tránh né một chồng, ngược lại còn tự nhiên hào phóng điện, hướng sư minh cười trả một cái. Đừng nói, những thứ này nữ vốn là dáng người hiểu điệu, dáng vẻ độc lòng người, bây giờ cười một tiếng đứng lên, càng lộ ra câu hồn phách người. Sư minh trong mắt tựa hồ muốn thả ra quang tới bất văn. Chú ý tới bất văn sư minh cử động sau, lão tăng lập tức hét lớn một tiếng, cũng khiển trách, nhắm mắt, chớ nhìn, chớ nghe, Mạc Văn. Nghe được lão tăng cảnh cáo sau, bất văn sư minh như ở trong mộng mới tỉnh, lại đối mặt kia bốn tên thiếu nữ lúc, bất văn liền như là gặp lão hổ bình thường. Hắn không còn dám khắp nơi nhìn loạn, chẳng qua là có ở đây không ngữ bên người tìm cái bộ đoàn, ngồi xếp bằng, trong miệng còn không ngừng địa nhớ tới, thanh tâm quả dục, phiền não từ tiêu thật con mẹ nó cổ quái. Hứa Hạo nhìn Phật Đường trong phát sinh một màn này, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Hứa Hạo lúc này đã là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng cho dù là lấy cảm nhận của hắn, cũng không thể từ kia mấy tên nữ tử trong cơ thể dò xét đến đó sợ một tơ một hào linh lực. Nói cách khác, Phật Đường trong kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng không phải là tu sĩ. Dĩ nhiên, cái này bốn cái nữ hiển nhiên cũng không thể nào là cái gì người bình thường, hoặc là nói các nàng là người bình thường sát suất cực thấp. Có cái nào đầu óc bình thường người bình thường sẽ mặc ít như thế chạy trong chùa miếu tới cám dỗ hòa thượng đâu? Phật Đường trong ở quỷ dị như vậy không khí hạ, không nói Bất Văn đi theo lão tăng kia, cuối cùng là chật vật hoàn thành khóa sớm. Làm xong khóa sớm sau chính là quét bẩy. Quét bẩy tức quét dọn chùa miếu, công việc hạng này chủ yếu từ không nói cùng với Bất Văn hai người phụ trách. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, làm Bất Văn không nói hai người rời đi Phật Đường lúc, kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ lại cũng đi theo đi ra, các nàng một mực đi theo không nói hai người sau lưng, cười nói yêu kiểu. Về phần Bất Văn không nói hai người, bọn họ thì phảng phất không nhìn thấy cái này bốn nữ bình thường, chẳng qua là tự lo địa quét dọn chùa miếu đình viện. Bất quá Hứa Hạo lại có thể chưa bao giờ ngữ hai người động tác, về thần thái nhìn ra, hai người này ngoài mặt dù không sợ hãi chút nào, nhưng trong lòng lại đã là sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ đang sợ bên người bốn tên thiếu nữ. Như vậy, Hứa Hạo suy đoán, đi theo Bất Văn, không nói bên người tuổi thanh xuân thiếu nữ, rất có thể là nào đó cực kỳ đặc thù quỷ quái. Mà nhìn hành vi này, phải là thúc đẩy những quỷ này quái đối với hai người phát động tập kích điều kiện tiên quyết. Thẳng đến mặt trời lên cao sau, đi theo Bất Văn, không nói bên người thiếu nữ, mới không hiểu tiêu tán ngay tại chỗ. Thấy vậy một màn, không nói cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Không nói bắt đầu cùng Bất Văn bắt chuyện lên, sư minh, trước bên người chúng ta kia bốn cái nữ, vì sao không thể nhìn? Cùng không nói bất đồng, Bất Văn trên đầu là không có tóc, như vậy liền có thể nhìn ra, hắn ở nơi này trong chùa miếu đã đợi có một đoạn thời gian. Bất Văn hướng không nói trả lời, sư phó nói, nơi này nữ đều là lão hổ, nếu như ngươi nhìn các nàng, ngươi cũng sẽ bị các nàng ăn hết. Không nói phản bác, vậy ta mới vừa rồi nhìn một cái, vì sao không có bị ăn? Bởi vì ngươi chỉ nhìn một cái. Vậy ngươi xem thời gian lâu hơn ta, vì sao ngươi không có bị ăn? Chương 315 giới sắc tự hạ, chương 315, giới sắc tự hạ cái này. Bất Văn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, cho nên ta có thể hơi nhìn hơn hai mắt. Không nói sẽ không tiếp tục cùng sư minh tranh luận, chẳng qua là chuyên tâm vẩy nước quét dọn đứng lên. Hứa Hạo phát hiện, đang ở Bất Văn mặt lộ vẻ bối rối lúc, trước những thứ kia vốn đã tiêu tán thiếu nữ, lại có một cái lại xuất hiện ở Bất Văn bên người. Thiếu nữ này ánh mắt rất lớn, xem ra rất là linh động. Nàng dùng cặp kia trong mắt to nhìn chằm chằm Bất Văn. Bất Văn sắc mặt đỏ hơn, hắn quay đầu qua, không nhìn tới cô gái kia, chẳng qua là chuyên tâm quét dọn. Thiếu nữ mắt to bĩu môi, nàng đứng ở Bất Văn chổi xẻ bên, cùng sử dụng tay tại trên đất viết ra ta đói vài cái chữ to. Thấy vậy, Bất Văn càng là hoảng sợ. Hắn lui về phía sau mấy bước, ngược lại quét dọn chỗ khác. Thấy Bất Văn cũng không để ý tới bản thân, thiếu nữ mắt to lúc này mới lần nữa tiêu tán ngay tại chỗ. Không nói nhìn trên đất ta đói kinh ngạc xuất thần. Hắn hướng Bất Văn hỏi, sư minh, cô gái này viết ta đói là có ý gì? Nàng muốn ăn thịt người. Thiếu nữ mắt to tiêu tán sau, Bất Văn tâm tình sáng rõ bình tĩnh lại, hắn hướng không nói trả lời. Ngươi không cần phải để ý đến người nữa kia, chúng ta chỉ để ý quét chúng ta địa là được. Dứt lời, Bất Văn liền đem trên mặt đất chữ viết lao đi, không hề sẽ cùng không nói thảo luận chuyện này. Quét bẩy sau khi kết thúc, giới sát tự liền bắt đầu đón khách. Phương Tây Phật quốc các bình dân, tựa hồ đối với Phật rất là thành kính. Ít nhất, cái này ngoài giới sát tự thôn dân, đối Phật là 10 phần thành kính. Không nói cùng Bất Văn vừa mới mở ra cửa chùa, liền có thôn dân đi tới chùa miếu bên trong thắp hương bài Phật. Theo những thôn dân này đi tới chùa miếu, còn có một hình thù quái dị người. Người này đầu đội đỉnh đầu bạch mũ, trong tay còn bưng một hớp nồi lớn. Bạch mũ người đang gắt gao đi theo một đám thôn dân sau lưng, không hề đứt đoạn đem trong nồi thức ăn ném đút tới nằm một cái ở trên băng ca người gầy trong miệng. Cái này nằm song xoài trên băng ca người gầy, xem ra cũng giống vậy 10 phần cổ quái. Cái này người gầy bóc người, nhìn qua rõ ràng đã là gầy trơ cả xương, nhưng bụng lại cao cao bồ lên, liền như là trở xanh bà bầu bình thường. Càng cổ quái chính là người gầy bụng dù đã xương tấy như bà bầu, nhưng lại còn đang không ngừng ăn bạch mũ người ném uy thức ăn mà người gầy thôn dân chung quanh cũng không một người ngăn lại loại hành vi này. Theo lẽ thường mà nói, là một người cái bụng tăng tới người gầy cỡ như vậy lúc ăn nữa thức ăn vậy thì tất nhiên sẽ xuất hiện buồn nôn, thậm chí là nôn mửa chờ hiện tượng. Nhưng cái này người gầy không chỉ có không có bất kỳ khó chịu, ngược lại còn lộ ra mặt hưởng thụ nét mặt. Là cho dù người gầy cái bụng đã đến tùy thời đều có thể nứt vỡ mức, nhưng hắn lại vẫn đắm chìm ở đó chút thức ăn ngon trong. Trải qua quan sát sau, Hứa Hạo phát hiện bạch mũ người ném uy người gầy thức ăn chủng loại 10 phần phong phú, chủ yếu có gà quay vịt quay, heo dê bò thịt cùng với các loại bánh ngọt. Những thứ này cũng không phải cái gì âm phủ cái ăn. Những thức ăn này, nếu là chỉ ăn cái tam phần, 10 phần no bụng vậy, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng đặt ở người gầy trên người cũng không vậy, dựa theo hàng này phương pháp ăn, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn cái bụng liền có thể sẽ bị tươi sống chống đỡ bạo. Ngoại trừ, bạch mũ người tướng mạo cũng hết sức không bình thường. Hứa Hạo khi nhìn đến bạch mũ người thứ nhất mắt, cũng nhớ tới trước xuất hiện ở trong chùa miếu, kia bốn tên đẹp đẽ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bạch mũ nhân hòa những thứ kia thiếu nữ vậy. Bên trong cơ thể của bọn họ tuy không một tơ một hào linh lực, nhưng độ nhận biết lại cao ngoại hạng. Bạch mũ nhân hòa những thứ kia thiếu nữ da cũng trắng nõn như trẻ sơ sinh bình thường, quần áo cũng phải không dính một tia bụi đất. Người phàm là không thể nào sạch sẽ đến loại trình độ này. Cái thế giới này cũng không có cái gì dưỡng da sản phẩm, càng không có bột giặt loại vật. Người phàm da, phần lớn đều là thô ráp, lại ô vàng. Rất rõ ràng, kia bạch mũ người chắc cũng là nào đó quỷ quái biến thành. Hoặc giả cũng chính bởi vì cái này nguyên do. Cứ việc các thôn dân cũng lo lắng người gầy kia an nguy, nhưng lại cũng không có người dám tiến lên, ngăn cản bạch mũ người hướng người gầy ném đút đồ ăn vật. Các thôn dân không chỉ có không dám ngăn cản, thậm chí còn có thể cố ý cùng bạch mũ người giữ vững khoảng cách nhất định. Ở đem người gầy mang tới Phật đường sau, liền lập tức có thôn dân hô lớn, đại sư, Triệu Hầu Nhi bị ăn dị dây dưa tới. Ăn dị? Nghe được hai chữ này lúc, Hứa Hạo không nhịn được lại quan sát kia bạch mũ người một cái. Cho nên nói, cái này trang điểm giống như đầu bếp bình thường, không ngừng hướng người gầy ném đút đồ ăn vật ra hỏa, là một loại gọi là ăn dị quỷ quái sao? Từ mặt chữ ý tứ, cùng với ăn dị hành vi bên trên, Hứa Hạo liền không khó coi ra, cái này ăn dị giết người phương thức, nên là không ngừng hướng người ném đút đồ ăn vật, thẳng đến tươi sống đem người cho ăn bể bụng thì ngưng. Cái này giết người phương thức thật là đủ ác thú vị. Tại làm rõ ăn dị đặc tính sau, Hứa Hạo liền không khỏi nghĩ đến hắc giáp trùng bụng, liền phảng phất một cái hắc động bình thường. Nếu để cho hắc giáp trùng gặp phải ăn dị vậy, cũng không biết là hắc giáp trùng trước cho ăn bể bụng, hay là ăn dị bị hắc giáp trùng tươi sống mệt chết Phật đường trong. Lao tăng kia hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên xử lý loại này sự kiện quỷ dị. Các thôn dân vừa mới đem Triệu Hầu Nhi mang tới Phật đường, lão tăng liền chắp tay trước ngực, trực tiếp giống to, "Triệu Hầu Nhi, tỉnh lại." Lao tăng hô lên Triệu Hầu Nhi tên lúc, Hứa Hạo liền phát hiện, ở nơi này lão tăng sau lưng, hoàn toàn nổi lên một tôn màu vàng pháp tướng kim thân, Hứa Hạo từng gặp Như Lai, cùng với dưới tay hắn các tăng nhân, sử dụng qua loại pháp thuật này. Pháp tướng kim thân thuật, tựa hồ có phá tà công hiệu. Nghe được có người kêu gọi bản thân tên, Triệu Hầu Nhi phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không còn đi cái ăn dị ném uy thức ăn, chẳng qua là nằm song xoài trên băng ca, làm như còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, ở Triệu Hầu Nhi tỉnh táo trong nháy mắt, kia không ngừng hướng hắn ném đút đồ ăn vật ăn dị, cũng đã từ biến mất tại chỗ, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Có ý tứ. Hứa Hạo xem kia biến mất không còn tăm hơi ăn dị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở Hứa Hạo nhận biết bên trong, cho dù là hắc giáp trùng, vậy cũng phải tiêu hao nhất định lượng tín ngưỡng lực sau, mới có thể biến ra thức ăn tới. Nhưng mới rồi kia được xưng ăn dị loại người hình quái vật, lại có giống như từ không hóa có bình thường, chống rông biến ra thức ăn ngon năng lực. Một điểm này, liền xem như Hứa Hạo, Như Lai, Hạo Thiên bọn họ những thứ này nguyên anh kỳ lão quái, cũng là không thể nào làm được. Ở thấy được kia ăn dị cổ quái sau, Hứa Hạo đối cái này phương Tây Phật quốc, càng thêm cảm thấy kiêng kỵ. Ai ra? Phật đường trong, Triệu Hầu Nhi sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức cảm thấy trong bụng chuyển tới căng đau cảm giác. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hướng Lao Tăng cầu khẩn nói, đại sư mau cứu ta. Không cứu được. Lao Tăng lắc đầu một cái, trả lời, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đánh thức, còn lại sẽ phải xem chính ngươi. Lao Tăng hướng thôn dân chung quanh nhóm dặn dò, đem Triệu Hầu Nhi mang về sau, nhất định đừng lại để cho hắn ăn cái gì, nếu là ăn nữa vậy thì trực tiếp cho hắn chuẩn bị hậu sự đi. Cái này chúng ta là biết. Các thôn dân thanh toán một ít tiền nhang đèn sau, liền mang kia Triệu Hầu Nhi vội vã rời đi rồi sát tự. Mắt thấy khách hành hương nhóm đã rối rít rời đi, Bất Văn liền lên tiếng định nó nói, sư phó, ngươi mới vừa rồi liền tiếng hô Triệu Hầu Nhi tên, đem hắn đánh thức, lợi hại à? Được rồi, ngươi cân không nói đi làm cơm đi. Lao Tăng phất phất tay, đợi đuổi đi Bất Văn, không nói sau, liền lại ở Phật nội đường thấp giọng nói thầm đứng lên, thanh tâm quả dục, phiền não từ tiêu Hứa Hạo phát hiện. Tu luyện pháp tướng kim thân Lao Tăng, tu vi ước chừng ở trúc cơ trùng kỳ tả hữu, lại đã có thể đem pháp tướng kim thân phóng ra ngoài xuất thể. Về phần không nói cùng Bất Văn hai người, thì vẹn vẹn chỉ ở vào luyện khí một tầng nhập môn giai đoạn. Chương 316, bất tử chương 316, bất tử vào đêm. Ký túc có ở đây không ngữ trong cơ thể Hứa Hạo, bị một trận tà âm thức tỉnh. Thanh âm này, giống như là dùng nào đó nhạc khí biểu diễn đi ra. Hứa Hạo hóa thành một đoàn bóng đen, chưa bao giờ ngự trong cơ thể bay ra, cũng nhanh chóng chui vào lòng đất. Theo trận kia thanh âm ngọn nguồn, Hứa Hạo rất nhanh liền tìm được Bất Văn bên trong gian phòng. Mượn bên trong phòng ánh đến, Hứa Hạo Bất Văn hòa thượng trong căn phòng, thấy được một hoài báo tỷ bà thiếu nữ những thứ kia tiếng vang, chính là thiếu nữ này dùng tỷ bà biểu diễn đi ra. Nữ nhân này Hứa Hạo nhận biết. Đây là hôm nay sáng sớm, ở Bất Văn trước mặt viết xuống ta đói ba chữ này thiếu nữ mắt to. Ở thiếu nữ khệ tỷ bà đồng thời, Bất Văn còn ở bên cạnh vì nàng đánh nhịp, hai người sẽ còn thỉnh thoảng dị thai mấy tiếng, đồng phát ra từng trận cười khẽ. Hiển nhiên, từ Bất Văn cùng thiếu nữ này thân mật cử động, liền không khó coi ra, bọn họ đã phát triển thành người yêu quan hệ. Hai người nhìn qua rất là ngọt ngào. Một màn này khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói. Kia thiếu nữ mắt to, nhìn một cái liền biết là nào đó quỷ quái biến thành, Bất Văn lại còn dám cùng đối phương đợi ở cùng một gian phòng trong hắn thật đúng là tâm lớn. Vì biết rõ con này nữ quỷ mục đích, Hứa Hạo cũng không đội vã hiện ra chân thân, mà là tại chỗ tối lặng lẽ quan sát. Cũng không biết là Bất Văn tâm địa thuần lương, hay là kia thiếu nữ mắt to không có nào đó chức năng. Tóm lại, Hứa Hạo ở trong phòng ẩn nút hồi lâu, cũng chưa thấy đôi nam nữ này hành cậu thả chuyện. Có lẽ là cảm thấy hơi mệt chút, cô gái kia liền thu hồi tỉ bà, cũng ghé vào Bất Văn bên tai nhẹ nói ra ta đói ba chữ này. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng run lên. Xem ra, cô gái này rốt cục thì tính toán ăn hết Bất Văn hòa thượng. Hứa Hạo tiếp tục ngắm nhìn bên trong phòng độc tĩnh, cũng do dự chờ một hồi có phải hay không cứu Bất Văn. Vậy mà chuyện lại không phải Hứa Hạo suy nghĩ như vậy. Trong căn phòng, Bất Văn hòa thượng đang bỏ lại một câu ta đi phòng bếp làm ăn chút gì sau, liền đứng dậy đi ra cửa phòng. Về phần kia thiếu nữ mắt to, nàng đã chưa ăn hết Bất Văn hòa thượng, cũng chưa ngăn cản đối phương rời đi. nữ nhân này tựa hồ thật chỉ là đói mà thôi. Cái này để cho Hứa Hạo có chút nhìn không rõ, cho nên nói cái này thiếu nữ mắt to thật chỉ là muốn ăn một ít bình thường thức ăn sao? Thấy Bất Văn đã đi xa, Hứa Hạo liền từ trong bóng tối hiện ra chân thân của mình. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, đem một chương chớ có lên tiếng phủ dính vào trên vách tường sau, lúc này mới nhìn về phía ngồi ở mép giường thiếu nữ, cũng hướng này hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì trở nên? Chớ có lên tiếng phủ là một loại có thể ngăn cách thanh âm phụ lục. Loại bùa chú này là Hứa Hạo từ Thiên Đình Đan nhà thuốc ngầm dưới đất trong ngục giam kéo xuống tới. Thiếu nữ mắt to theo bản năng hướng sau lưng rụt một cái, nàng nhìn về phía Hứa Hạo, lộ ra mặt vô tội, lại vẻ mặt sợ hãi. Nhìn nàng bộ kia hèn nhát bộ dáng, liền tựa như Hứa Hạo mới là con quỷ vật bình thường. Thấy cô gái này không nói lời nào, Hứa Hạo cũng không có ý định từ từ vết mực đi xuống. Hắn nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp bắt được cô gái kia cổ, cũng đem đối phương nói ở giữa không trung, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là cái gì trở nên? Con mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiếu nữ không nói lời nào, chẳng qua là ở Hứa Hạo trong tay giãy giụa. Khiến Hứa Hạo kinh ngạc chính là, thiếu nữ này giống như thật chỉ là một người phạm nữ tử bình thường. Nàng bị Hứa Hạo nói trên không trung, trừ giãy giụa ra, hoàn toàn không làm ra cái gì chống cự cử động. Thiếu nữ mắt to trong tràn ngập nước mắt, cũng bắt đầu không ngừng khóc thút thít. Hứa Hạo tiếp tục ép hỏi, nói chuyện, nếu không nói ta liền giết chết ngươi. Thiếu nữ còn đang khóc thút thít. Hứa Hạo hai tay hơi phát lực, nhẹ nhõm liền vặn gãy cô gái kia cổ. Mà cái sau thì ngửa đầu, trực tiếp tiêu tán ở Hứa Hạo trong tay. Nhưng một giây kế tiếp, cô gái kia hơi mở bằng dáng, không ngờ không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện ở trong phòng. Theo thời gian trôi đi, thiếu nữ thân thể càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến cuối cùng, nàng đã cùng người thường không khác. Thiếu nữ trong mắt tràn ngập nước mắt, còn đang không ngừng khóc thút thít. Không ngờ giết không chết. Thấy nữ quỷ này có thể khởi tử hoàn sinh, Hứa Hạo mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Thiếu nữ này sống lại toàn bộ quá trình, có thể nói là không có dấu hiệu nào khả tuần. Cái này đã hoàn toàn vượt qua Hứa Hạo nhận biết. Hứa Hạo lần nữa bóp lấy đối phương, cũng nếu như lúc trước như vậy, dùng sức vặn gãy cổ của đối phương. Cùng mới vừa rồi vậy. Một giây kế tiếp, chết đi thiếu nữ liền lần nữa khởi tử hoàn sinh, cũng tiếp tục làm ở mép giường thút thít. Cùng lúc đó, đi bên trong phòng bếp trộm mấy khối màn thầu Bất Văn, cũng đã trở lại trong phòng. Bất Văn mới vừa vào nhà, liền thấy được bóp lấy thiếu nữ mắt to cổ Hứa Hạo. Hắn bứt bỏ trong tay thức ăn, trực tiếp một quyền bung hướng Hứa Hạo mặt, cũng cả giận nói, ngươi người nào? Vội vàng đem cá nhỏ bung ra. Bình. Hứa Hạo tùy ý đá ra một cước, đem Bất Văn đạp bay trên đất. Một cước này Hứa Hạo cố ý khống chế lực đạo, vì vậy Bất Văn cũng không quá nhiều ngại. Hứa Hạo một tay xách theo thiếu nữ mắt to, lại dùng chân trái đạp lên Bất Văn, mắng, cô gái này rõ ràng không phải người, ngươi cái này cũng không nhìn ra được à? Bất Văn cũng không biết, Hứa Hạo đã ở trong căn phòng dán lên chớ có lên tiếng phủ. Có lẽ là sợ kinh động bên trong chùa lao tăng, Bất Văn thấy Hứa Hạo cũng không sắc ý, liền cố ý thấp giọng trả lời, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi đi. Hứa Hạo coi như là nghe rõ, cái này Bất Văn cũng không phải là ngu. Hắn cũng giống vậy biết, cái này thiếu nữ mắt to là do quỷ quái biến thành. Chỉ bất quá, thiếu nữ này tướng mạo cũng đích thật là quyến rũ động lòng người. Bất Văn cho dù đã biết đối phương là quỷ vật, cũng giống vậy muốn chọn cùng đối phương ở chung một chỗ. Bất Văn chết sống, cùng Hứa Hạo cũng không bất kỳ liên quan. Vì vậy, Hứa Hạo chẳng qua là hỏi một câu, liền sẽ không tiếp tục cùng Bất Văn tranh luận, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, lại lần nữa chui vào trong lòng đất. Trốn vào lòng đất Hứa Hạo cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại chỗ tối tiếp tục quan sát. Nữ quỷ này vô hạn sống lại năng lực, thật sự là quá mức quỷ dị. Hứa Hạo mong muốn biết rõ nguyên do trong này. Nếu để cho Hứa Hạo học được năng lực này vậy, đến lúc đó đừng nói là Như Lai, liền xem như đối mặt Ô Mạn, Hứa Hạo cũng không có gì đáng sợ. Bất Văn bên trong gian phòng, thấy Hứa Hạo rời đi, Bất Văn liền nhìn về phía thiếu nữ mắt to, mặt ân cần hỏi, cá nhỏ, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ mắt to lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân cũng không lo ngại. Bất Văn lại hỏi, mới vừa rồi nam kia chính là người nào? Ngươi biết hắn? Thiếu nữ lại lần nữa lắc đầu một cái. Nàng làm như không muốn thảo luận chuyện này, liền chỉ Bất Văn lấy ra màn thầu cùng dưa kiệu muối, đỏ mặt làm nũng nói, ngươi đút ta ăn. A. Bất Văn vừa nghe lời này, trong mắt lập tức lộ ra một tia si mê, hốt hoảng nói, tốt. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, Bất Văn liền như là một cây thủ lĩnh bình thường, hắn động tác cứng ngắc cầm màn đầu, đưa tới cô gái kia mép Hứa Hạo không thể không thừa nhận. Cái này thiếu nữ mắt to không chỉ có tướng mạo thanh thuần động lòng người, hơn nữa mọi cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng đều mười phần liêu nhân. Bất Văn hòa thượng tuổi chưa qua 20, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nơi nào trải qua ở loại này cám dỗ. Hòa thượng này đã hoàn toàn mê luyến thiếu nữ mắt to. Hứa Hạo trong lòng đất đợi hồi lâu, thằng đến cảm nhận được đến từ Phật uy áp sau, Hứa Hạo lúc này mới trở về không nói thể sắc trong. Sáng sớm hôm sau, không nói vừa mới rời giường, liền nghe được bên ngoài Bất Văn tiếng gõ cửa, "Sư đệ, ngươi chọn xong nước sau, có thể hay không giúp ta bổ điểm bỏ tuổi?" Đợi không nói đẩy ra cửa sau, nước ở này trong cơ thể Hứa Hạo liền phát hiện, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, Bất Văn một cái cánh tay liền đã bị vải cuốn lấy, cũng khoác lên trên cổ của hắn. Hòa thượng này gãy tay rơi. Không nói cả kinh nói, "Ngươi tay này là, ngươi thế tay gãy rồi?" Bất Văn làm như không muốn nói tỉ mỉ chuyện này, chẳng qua là hàm hồ nói, chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ mà đã qua mấy ngày là khỏe. Vấn đề nhỏ cái rắm. Hứa Hạo biết, Bất Văn cánh tay sở dĩ sẽ gãy, nên cùng kia thiếu nữ mắt to thoát không khỏi liên quan. Chương 317, quái dị chương 317, quái dị trong tự viện. Đợi không nói dọn xong lư hương, cũng dâng hương khấn vái xong sau, lúc này mới ở trong viện bổ lên bó củi. Đợi làm xong hết thảy chuyện vụn mặt sau, không nói liền tới đến Phật đường tiến hành quá sớm. Thanh tâm quả dục, phiền não tử tiêu. Thanh tâm quả dục, phiền não tử tiêu. Bởi vì không cần làm việc nhi nguyên nhân, Bất Văn đã thật sớm đi tới Phật nội đường. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, không hề đứt đoạn nhớ tới giới sắc tự Phật hiệu. Cùng hôm qua bất đồng chính là, Phật đường trong, kia bốn tên tuổi thanh xuân thiếu nữ đã không có ba người. Duy chỉ còn giữ lại kia thiếu nữ mắt to, đang ngồi quỳ chân ở Bất Văn trước người, cười nói yêu kiều địa nhìn chăm chú Bất Văn. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy ái mộ ý có lao tăng tại chỗ, không nói là gan sáng rõ càng lớn hơn một ít. Hắn ngay trước kia thiếu nữ mắt to mặt, chủ động hướng Bất Văn hỏi, "Sư huynh, bên cạnh ngươi nhi con này lão hổ một mực tại xem ngươi." Bất Văn mở mắt ra, cả giận nói, "Ngươi đừng nói loạn. Cá nhỏ không phải cái gì lão hổ." "Ai?" Lao tăng thở dài sau, hướng Bất Văn khuyên nhủ, "Ngươi đừng lại cân cô gái này cùng một chỗ, không phải ngươi sớm muộn sẽ chết." Thiếu nữ mắt to là không cách nào giết chết, một điểm này Hứa Hạo đã sớm thử qua. Rất rõ ràng, lao tăng này cũng giống vậy biết một điểm này. Vì vậy, lao tăng khi nhìn đến Bất Văn bên người thiếu nữ sau, căn bản cũng không có hướng thiếu nữ tính toán ra tay, chẳng qua là không ngừng khuyên nhủ Bất Văn. Vậy mà yêu đương loại chuyện như vậy, người ngoài càng khuyên nhủ thì chính đương sự càng không thể thoát khỏi. Hừ, rốt cuộc không được nghe phải có chút không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng sau, liền xoay người đi ra Phật đường. Kia thiếu nữ mắt to sau khi thấy, liền cũng dắt Bất Văn vào áo, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Ai? Lao tăng lại thở dài. Hắn bắt đầu hướng không nói khuyến cáo nói, ngươi trông thấy đi Bất Văn tay, chính là bị người nữ kia biến thành như vậy, ngươi tuyệt đối đừng học sư huynh ngươi à. Đệ tử biết. Không nói vội vàng đáp một tiếng. Ngoài giới sắc tự, Hứa Hạo hóa thành một đoàn bóng đen trốn vào lòng đất, một đường đi theo Bất Văn hòa thượng, cùng với kia thiếu nữ mắt to sau lưng, theo hai người tới giới sắc tự phía sau núi bên trên. Bất Văn hòa thượng rời đi Phật đường nguyên nhân rất đơn giản. Phật đường trong có lao tăng kia cùng không nói ở, mà Bất Văn muốn cùng thiếu nữ mắt to một mình. Phía sau núi bên trên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Bất Văn rốt cục thì bắt lấy cơ hội. Hắn dùng còn sót lại một cái cánh tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, cũng dính vào đối phương trên lỗ tai nói tình thoại. Hai người với nhau tựa sát dựa chung một chỗ. Thẳng đến mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu vào phía sau núi bên trên, thiếu nữ mắt to liền cũng biến mất theo không thấy. Quỷ quái này biến thành nữ nhân, tựa hồ là không thể lộ ra ánh sáng. Thấy thiếu nữ biến mất không còn tăm hơi, Bất Văn lộ ra mặt thất hồn lạc phách nét mặt, hắn ngồi yên tại nguyên chỗ, tựa hồ vẫn còn ở dư vị trước một khắc cấm áp. Hứa Hạo từ lòng đất hiện ra thân hình, hướng Bất Văn hỏi, "Người tay này là chuyện gì xảy ra? Người nữ kia đem người cắt đứt, lại là ngươi?" Bất Văn biết Hứa Hạo cũng không dễ chơi, vì vậy liền nhịn được không có động thủ, chẳng qua là hướng kỳ phản hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là thế nào từ trong đất đi ra?" "Ta là Phật." Hứa Hạo thuận miệng nói nhảm, "Ngươi mỗi ngày ở Phật trong nội đường thắp hương lệ pho tượng kia, chính là ta." "Ngươi là Phật?" Bất Văn khó có thể tin nói, "Làm sao có thể? Phật đường pho tượng, với ngươi giải căn bản cũng không vậy." "Cái này không trọng yếu." Hứa Hạo trực tiếp chuyển hướng đề tài. Hắn một thanh bóp lấy Bất Văn cổ, cũng đem nói ở giữa không trung, ép hỏi, "Tay của ngươi có phải hay không bị người nữ kia làm gãy? Ngươi hỏi ta, ta sẽ phải với ngươi nói." Bất Văn tuổi chưa qua 20, chính là sức sống hừng hực lúc, mà đại đa số lâm vào yêu đương trong ba gai, vẫn thật là đều là không sợ chết. Bất Văn không hề sợ hai Hứa Hạo uy hiếp. Thấy vậy, Hứa Hạo liền đổi một cái ý nghĩ, cười gần nói, "Ngươi nếu là không phối hợp, ta liền đem mới vừa rồi cái đó nữ giết đi. Ngươi có thể giết được quái gì?" Bất Văn cười khẩy một tiếng sau, giễu cợt nói, "Ngay cả sư phụ ta cũng giết không chết quái gì, ngươi có thể?" "Quái gì?" Hứa Hạo nghe vậy mẩn ra, cho nên nói, "Kia thiếu nữ mắt to là một loại tên là quái dị quái vật sao?" Không câu đối nghĩ đến hôm qua còn kia ăn dị sau, Hứa Hạo liền hủy bỏ cái này suy đoán. Nếu là chỉ từ mặt chữ ý tứ nhìn lên vậy, Hứa Hạo suy đoán, quái dị nên là phương Tây Phật quốc người, đối toàn bộ quỷ quái một loại gọi chung. Mà tương tự với ăn dị danh xưng như thế này, mới nên là đối mỗ một loại quái vật cụ thể cách gọi. Cái này rất dễ hiểu. Ăn dị là thông qua không ngừng ném đút đồ ăn vật, thẳng đến đem mục tiêu đang sống bể bụng mà chết, tới tiến hành giết người. Bởi vì cùng ăn có liên quan, cho nên quái vật này mới có thể được người xưng là ăn dị. Như vậy cứ thế mà suy ra, thiếu nữ mắt to thông qua yêu đương đến giết chết mục tiêu, như vậy nàng phải có yêu dị hay là tình dị loại gọi. Hứa Hạo không còn xoắn xuýt danh xưng vấn đề, hắn lại đổi loại uy hiếp phương thức, nói với Bất Văn, "Ngươi nói đúng, ta xác thực không giết chết người nữ kia, nhưng ta có thể hành hạ người nữ kia, hơn nữa ta còn có thể đem ngươi giam lại, để ngươi không thấy được nàng." Chuyện liên quan đến người trong lòng của mình, Bất Văn rốt cục thì sợ. Hắn hướng Hứa Hạo xuống nước nói, "Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta cũng phối hợp ngươi." Hứa Hạo hay là lúc trước vấn đề kia, cho nên tay ngươi rốt cuộc là thế nào làm, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất Văn đáp, "Buổi tối hôm qua ngươi đi rồi thôi sao, ta liền trực tiếp ngủ chờ ta ngày thứ nhì tỉnh lại, ta cánh tay liền biến thành như vậy." Hứa Hạo biết Bất Văn còn có chỗ giấu giếm, vì vậy liền hỏi tới, "Ngươi ngủ?" "Một người ngủ." Bất Văn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đàng hoàng đáp, "Ta ôm cá nhỏ cùng một chỗ ngủ." "Có hay không làm gì?" "A, làm gì?" "Làm một hòa thượng." Bất Văn tựa hồ cũng không biết chuyện nam nữ, "Ta phải làm gì sao?" Hứa Hạo yên lặng không nói. Như vậy xem ra, cái này Bất Văn hòa thượng, nên chẳng qua là ôm người nữ kia bị ngủ một đêm mà thôi. Mà vẹn vẹn chỉ là cùng nữ quỷ ngủ một giấc, Bất Văn một cái cánh tay liền trực tiếp bị phế sạch. Hứa Hạo lại hỏi, "Vậy ngươi nếu biết rõ người nữ kia chính là quái dị, ngươi vì sao còn phải cân nàng ngủ cùng một chỗ?" "Ngươi không hiểu." Bất Văn mặt lộ một tia si mê, tình cảm nồng nàn địa trả lời, "Chỉ cần ta có thể cân cá nhỏ ở cùng một chỗ, liền xem như muốn ta đi chết, ta cũng nguyện ý." "Xác thực." Hứa Hạo thật đúng là không hiểu Bất Văn ý tưởng. Hiện nay Hứa Hạo đã sớm là nửa bước hóa thần cao thủ. Hắn muốn cái gì dạng nữ nhân, đều có thể nói là dễ dàng đạt được. Nhưng ở Hứa Hạo xem ra, theo đuổi trường sinh, theo đuổi lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý, tình tình ái ái cái gì đều chỉ có thể để ở một bên. Có lực lượng liền có thể có hết thảy. Lấy Hứa Hạo thế giới quan đến xem, cái này bất văn hòa thượng hoàn toàn là yêu đương nói ma chướng. Hứa Hạo nhìn về phía giới sắc tự phương hướng, huyết sáo. Một giây kế tiếp, hắc giáp trùng liền từ không trung bay tới, cũng nằm ở Hứa Hạo trên bả vai. Hứa Hạo nói với hắc giáp trùng, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không dùng tín ngưỡng lực đem tên chọc đầu này tay chữa lành. Chỉ tay. Hắc giáp trùng nghi ngờ nói, hòa thượng này tay không thành vấn đề a? Thế nào không thành vấn đề? Hứa Hạo chỉ hòa thượng bị vải cuốn lấy, treo ở trên cổ cánh tay trái, nói, ngươi nhìn hắn cái tay này không phải đoạn mất sao? Không, không, không. Hắc giáp trùng đính chính nói, đó không phải là hòa thượng này tay, hòa thượng này rõ ràng chỉ dài một cái tay. Ừm. Hứa Hạo đã nghe rõ hắc giáp trùng ý tứ, bất văn hòa thượng tay trái, căn bản cũng không có đứt gãy. Có lẽ là bởi vì người nữ kia quỷ nguyên nhân. Bất văn hòa thượng tay trái đã từ sinh lý học góc độ bên trên bị người nữ kia quỷ trực tiếp xóa đi rơi. Thì giống như nhân loại bình thường muốn cũng không có ba đầu cánh tay bình thường. Cho dù y thuật của ngươi lại cao minh, như thế nào có thể chữa khỏi, trên người một người vốn là không tồn tại cái tay thứ ba đâu. Chương 318, không thể nói cấm kỵ chương 318, không thể nói cấm kỵ nữ quỷ quái dị có thân bất tử, hơn nữa nó vẫn có thể từ sinh lý góc độ trực tiếp xóa đi mục tiêu tứ chi giết người phương thức. Những thứ này quỷ dị vô cùng năng lực, ngay cả Hứa Hạo cũng cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Theo Hứa Hạo, nữ quỷ xóa đi năng lực giống như là một loại nguyện rủa bình thường. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực là có thể phá giải. Hứa Hạo xem qua rất nhiều tiên hiệp loại tiểu thuyết. Nếu là dùng tiểu thuyết khái niệm để giải thích, kia yêu nữ quỷ chỗ phóng ra nguyên rủa thì tương đương với là một loại có thể thao túng pháp tắc lực lượng. Cái này đã vượt xa khỏi Hứa Hạo nhận biết. Hứa Hạo đoán chừng, cho dù hắn bây giờ có nửa bước hóa thần thực lực, nhưng nếu là chúng xóa đi nguyên rủa vậy, cũng giống vậy sẽ rơi vào như bất văn hòa thượng như vậy kết quả. Phương Tây Phật quốc, xa so với Hứa Hạo tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Phía sau núi bên trên, Hứa Hạo bắt lại bất văn đầu kia đã bị phế bỏ cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo một cái. Bá. Vài bị kéo đứt thanh âm vang lên. Liên cùng Hứa Hạo theo dự liệu như vậy, hắn căn bản là chưa sử ra bao nhiêu lực ý, bất văn hòa thượng cánh tay đã bị hắn cứng rắn kéo xuống. Về phần bất văn hòa thượng chỗ của tay thì chưa xuất hiện bất kỳ vết máu cùng vết thương. Bất văn cánh tay trái kỳ thực cũng sớm đã tận gốc đứt gãy. Hắn dùng vải đem cánh tay cột vào trên vai trái, cho nên mới không bị nhìn ra. Thấy mình cụt tay bị Hứa Hạo gạt, bất văn hòa thượng mặt lộ một tia không hài lòng. Nhưng nghĩ đến Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng đối thoại, hắn liền lại ngược lại hướng Hứa Hạo năn nỉ đứng lên, ngươi cùng cái này côn trùng có thể trị hết tay của ta có đúng hay không? Hứa Hạo yên lặng không nói. Trên lý thuyết mà nói, hắc giáp trùng tín ngưỡng lực là không gì không thể. Nó nếu là thật sự muốn cho bất văn hòa thượng sinh ra thứ nhỉ cánh tay, cũng tịnh phi không thể nào. Vậy do vô ích sáng tạo ra một cánh tay, cần tín ngưỡng lực tuyệt đối là chữa khỏi một cánh tay gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần không chỉ. Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng, cùng bất văn hòa thượng này không quen không biết, tại sao phải hoa lớn như vậy giá cao giúp hắn? Thấy Hứa Hạo không nói lời nào, bất văn hòa thượng hoàn toàn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn tiếp tục khẩn cầu, tiền bối, ta muốn cùng cá nhỏ ở cùng một chỗ, ngươi có cái gì biện pháp có thể để cho ta không chịu nàng ảnh hưởng? Ta có thể thử một chút. Hứa Hạo hướng bất văn trả lời, bất quá tối hôm nay ngươi lúc ngủ, ngươi phải nhường ta đợi ở ngươi bên trong phòng, ta trước phải biết rõ ngươi tay này là thế nào gãy. Hành. Bất văn đáp ứng Hứa Hạo yêu cầu. Vào lúc giữa trưa, hôm qua kia gọi là Triệu Hầu Nhi người gầy lại bị các thôn dân dùng cán mang một đường chạy tới giới sắc tự trong. Hàng này trở về thôn sau, tựa hồ cũng không nghe theo lão tăng khuyên cáo, hắn lại bị ăn dị dụ dỗ. Hôm qua con kia ăn dị, giờ phút này không ngờ đi theo Triệu Hầu Nhi bên người, nó đang không ngừng hướng Triệu Hầu Nhi trong miệng nhét các món ăn ngon. Về phần Triệu Hầu Nhi thì mắt lộ ra vẻ si mê, chỉ biết không ngừng nhai nuốt lấy ăn dị ném uy thức ăn. Hôm qua Triệu Hầu Nhi vốn là đã là mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái, trải qua lại một vòng bạo ẩm bạo thực sau, hắn dạ dày đã sớm là không chịu nổi. Giới sát tự lao tăng vừa mới chạy tới Triệu Hầu Nhi trước mặt, người sau liền đột nhiên mẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra ra các loại thức ăn. Triệu Hầu Nhi nuốt mửa giống như là một loại tín hiệu bình thường. Kia đi theo Triệu Hầu Nhi bên người ăn dị cũng theo đó dừng lại đút đồ ăn cử động, cũng với đám người nhìn soi mói hư không tiêu thất không thấy. Lão tăng quan sát tỉ mỉ một cái Triệu Hầu Nhi sau, mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn quét nhìn một cái chúng thôn dân sau, làm ra kết luận, cái này Triệu Hầu Nhi dạ dày đã bị tươi sống cấp nước vỡ. Như loại này tình huống nhất định là không cứu sống nổi, trở về chuẩn bị hậu sự đi. Quả nhiên, lão tăng vừa dứt lời, Triệu Hầu Nhi trong miệng liền nổ ra vô số máu thịt cùng thức ăn chất hỗn hợp. Một cỗ tanh hôi mùi tràn ngập trong không khí. Triệu Hầu Nhi một bên nôn mửa, một bên không ngừng kêu thảm, nan nhỉ lão tăng cứu hắn một mạng. Lão tăng chỉ là nhắm cả mắt, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Một người dạ dày nếu là nổ lên, vậy hắn dĩ nhiên là sống không lâu lâu. Rốt cuộc, Triệu Hầu Nhi ở chịu hết hành hạ sau, hai mắt khẽ đảo, liền đã hoàn toàn không một tiếng động. Cứ thật, cái này Triệu Hầu Nhi, thật sự tươi sống bị thức ăn cấp căng hết cỡ. Đây là Hứa Hạo lần đầu tiên thấy kiểu chết này. Thấy Triệu Hầu Nhi đã chết, lão tăng liền hướng chúng thôn dân nói, nếu như ta không có tính nhớ lầm vậy, một năm này đã có ba người bị quái dị giết đi. Một thôn dân trả lời, cái này đại sư cứ việc yên tâm, bây giờ qua một tháng nữa sẽ phải cuối năm, chúng ta chỉ cần nhìn chặt một chút, nên không đến nỗi ngay cả chết hai người không phải hai cái. Lão tăng lắc đầu một cái, hướng mọi người nói, ta kia đại đồ đệ đã bị tình dị cấp dây dưa tới, cho nên ở ăn tết trước trong thôn một người cũng chết không phải. đã có 3 người bị quái dị giết chết, không đến nỗi ngay cả chết 2 cái. Nghe được Lao Tăng cùng thôn dân đối thoại sau, Hứa Hạo rất nhanh liền suy diễn ra phỏng đoán của hắn, nếu là Hứa Hạo không hiểu sai lầm, ở phương Tây Phật Quốc trong, cùng trong thôn dân, trong vòng 1 năm là không thể lấy có quá nhiều người chết ở quái dị trong tay. Mà số người này hạn chế, rất có thể là 5 cái. Bây giờ, giới sát tự thay vì chi nhánh thôn trang, đã chết rơi 3 người, hơn nữa Bất Văn Hòa Thượng cũng bị tỉnh dị quân sinh. Kể từ đó, cái này liền thì có 4 người chết ở quái dị trong tay. Nếu là còn nữa thứ 5 cá nhân, cũng bị quái dị giết chết vậy không nói trong cơ thể. Hứa Hạo trực tiếp thúc giục chủng ma đại pháp đợi xóa đi không nói ý thức sau, liền hướng Lao Tăng mở miệng dò hỏi, sư phó, nếu như chết lại người vậy, sẽ phát sinh chuyện gì? Đừng hỏi. Hứa Hạo lời nói này vừa mới nói ra khỏi miệng, Lao Tăng liền một cái tát vô vào Hứa Hạo đỉnh đầu. Hắn hướng Hứa Hạo mắng, ta không phải với ngươi nói qua sao, đừng thảo luận chuyện này, ngươi thế nào không nhớ lâu. Hứa Hạo không nói nữa. Hắn phát hiện, ở hắn bị Lao Tăng khiển trách lúc, chung quanh một ít tuổi lớn hơn các tuân dân, hoàn toàn cũng rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Thì giống như, Hứa Hạo hỏi ra vấn đề, ở Phật Quốc là nào đó cấm kỵ bình thường. Không người nào dám ngay mặt thảo luận chuyện này. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến chuyện này, thôn dân cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo càng cảm thấy nghi ngờ. Cho nên nói, các thôn dân ngậm miệng không nói cấm kỵ, đến tột cùng là cái gì? Một cái trong thôn chết, nếu là có 5 người trở lên bị quái dị giết chết vậy, lại rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng? Xóa đi không nói ý thức sau, Hứa Hạo làm việc liền càng cẩn thận e dè hơn đứng lên. Vô luận là gánh nước, bổ tuổi, hay hoặc là ăn cơm, Hứa Hạo cũng sẽ học không nói trước cử động, dâng hương khấn vái một phen, sau đó mới có thể tiếp tục làm chuyện kế tiếp. Vào đêm, Hứa Hạo bản thể chưa bao giờ ngữ thể sắc bên trong chui ra, cũng một đường bay vào Bất Văn căn phòng. Người qua đây. Trong căn phòng, Bất Văn Hòa Thượng đang ôm cá nhỏ. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, mặt mang ngày này nói, cái đó. Cá nhỏ nói nàng có chút sợ ngươi, ta ban ngày cầu chuyện của ngươi, nếu không vẫn là thôi đi. Hứa Hạo không thể nào hiểu được Bất Văn Hòa Thượng lối suy nghĩ. Hắn tối nay là đến giúp Bất Văn Hòa Thượng, mà người này không ngờ vừa mở miệng liền muốn đuổi hắn đi. Về phần nguyên nhân, thì chỉ là bởi vì hắn trong ngực nữ quỷ có chút sợ hai Hứa Hạo. Hôm nay Hứa Hạo coi như là thấy được. Lâm vào tình yêu cùng nhiệt trong người, quả nhiên phần lớn đều là không có đầu óc, cho dù là hòa thượng cũng giống vậy. Hứa Hạo không cần phải nhiều lời nữa, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, lại lần nữa chui vào trong lòng đất. Bất Văn Hòa Thượng cụt tay chuyện liên quan đến quái dị giết người bí mật, Hứa Hạo tất nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Hắn sau khi trở lại phòng của mình, liền đối với bên trong phòng Hắc Giáp Trùng phân phó nói, "Tiểu Hắc, ngươi dùng tín ngưỡng lực hướng nguyện, giúp ta làm cái ẩn thân thuật đi ra." Cảm tạ chấp sự 22.8.29.193.513.11.500 kỹ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm tạ thơ rượu thừa dịp niệm hoa. Riêng có 22.11.019.105.157.766 khen thưởng, các cảm tạ kiên trì bỏ phiếu đề cử cờ SBL, ai nước mắt ở, quần quốc hoa, meo 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 tên, cũng rực rỡ chờ bạn đọc. Cảm tạ bạn vật bản vô ích tướng, rơi trong cấn, ta là éo đợt, từ trước đến giờ duyên cạn, lưu niên, vân vân người ném phiếu hàng thắng. Các cảm tạ các vị bản chính độc giả chống đỡ. Không có cảm tạ đến xin thông cảm. Chương 319, lại gãy một cánh tay chương 319, lại gãy một cánh tay Hắc Giáp Trùng yên lặng chốc lát, trả lời, không được, ta tín ngưỡng lực không đủ. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, vậy ta lại thêm một chút nhi hạn chế, pháp thuật này phải là có bóng đen lực người mới có thể dùng, phải là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, hơn nữa chỉ có thể đối cảnh giới thấp hơn người có hiệu quả. Ta thử một chút. Hắc Giáp Trùng vừa dứt lời, toàn bộ trùng liền mọc lên vô số điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này cũng từ từ giải rác đến Hứa Hạo trên người. Ở điểm sáng dưới tác dụng, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được ý niệm chuyển tới Hứa Hạo đầu. Liên tựa như người sinh ra liền biết hô hấp, biết nháy mắt bình thường, Hứa Hạo bản năng trong cũng nhiều hơn ẩn thân thuật cái này pháp môn. Cùng bóng đen hóa bất động. Bóng đen hóa là Hứa Hạo năng lực, mà ẩn thân thuật thời là một môn pháp thuật, cho dù Hứa Hạo đổi cố thể xác, cũng đồng dạng là có thể sử dụng. Nói cách khác, Hứa Hạo không cần đem bản thể thoát khỏi thể xác, là được sử dụng ẩn thân thuật cái này pháp môn, đi giám thị Bất Văn Hòa Thượng. Hứa Hạo đã không cần lo lắng sẽ bị Phật cấp chú ý tới. Hắn điều động bóng đen lực khiến cho cái ẩn thân thuật sau, liền dẫn Hắc Giáp Trùng, len lén lẻn vào tiến Bất Văn Hòa Thượng căn phòng. Vào giờ phút này, Bất Văn Hòa Thượng đang ôm cá nhỏ, cùng nàng kề môi sát má, nói một ít mắc cỡ tình thoại. Hứa Hạo lẻn vào căn phòng sau, liền trực tiếp ngồi ở bên trong nhà ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, cũng tinh tế thể ngộ ẩn thân thuật huyền bí. Nhưng không bao lâu Hứa Hạo cũng cảm giác được, nằm ở trên bả vai hắn Hắc Giáp Trùng hoàn toàn đột nhiên nhúc nhích đứng lên. Bởi vì Hứa Hạo trước từng có dặn dò, vì vậy hàng này đang di động lúc cố ý không có đi phát ra âm thanh. Nó lặng lẽ meo meo điệu từ Hứa Hạo trên bả vai rời đi, cũng bỏ đến Bất Văn trong phòng trên bàn. Hứa Hạo phát hiện ở Bất Văn căn phòng trên bàn hoàn toàn để một bàn cắt gọn gà quay, cái này gà quay mặt ngoài còn có thể thấy được hơi nóng, giống như là vừa mới đã nướng chín đồng dạng. Cái này có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hứa Hạo bắt lại trên bàn Hắc Giáp Trùng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Liên cùng Hứa Hạo nhận biết trong chùa miếu vậy. Ở phương Tây Phật Quốc trong chùa miếu, các hòa thượng đồng dạng là không ăn thức ăn mặn. Cho nên nói, gà quay loại này thức ăn ngon thì không nên xuất hiện ở Bất Văn Hòa Thượng trên bàn. Ngoại trừ, nhất khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, trên bàn này gà quay thế mà còn là nóng hổi. Cái này hơn nửa đêm, trong chùa nhà bếp căn bản không có nồi lửa, lấy ở đâu cái này nóng hổi gà quay. Căn cứ trong hai ngày này hai nghe mắt thấy, Hứa Hạo nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ một loại khả năng, cái này gà quay là kia thiếu nữ mắt to mang đến, hay hoặc là là nàng trực tiếp sử dụng pháp thuật biến lên ra. Từ không hóa có loại chuyện như vậy, các tu sĩ mặc dù không làm được, nhưng quái dị nhóm cũng không nhất định. Về phần một loại khác có thể, cái này gà quay, nói không chừng là ban ngày kia ăn dị biến hóa ra tới. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo càng thêm sẽ không để cho hắc giáp trùng ăn thứ này, hắn để lại sao động hắc giáp trùng, cũng ở trong phòng yên lặng đợi. Cũng không lâu lắm, Bất Văn Hòa Thượng cũng giống vậy phát hiện trên bàn gà quay, cá nhỏ, kia gà quay là người mang. Không phải. Cá nhỏ tựa vào Bất Văn ngực, như mộng nghệ vậy nhẹ giọng nhỉ non một câu. Bất Văn Hòa Thượng không hề ngu. Nghe được cá nhỏ nói như vậy, sắc mặt hắn biến đổi, suy đoán nói, cái này gà quay, không là ban ngày cái đó ăn dị thả nơi này à? Có thể. Cá nhỏ đối Bất Văn Hòa Thượng nói, ta mới vừa rồi thấy được cái đó ăn dị. Ta đi. Nghe cái này thiếu nữ mắt to vậy sao, Hứa Hạo trong lòng run lên. Nói như vậy, quái dị cùng quái dị giữa, là có thể lẫn nhau nhìn thấy, hay hoặc là cảm giác được sao? Hứa Hạo tiếp tục nghe lén hai người đối thoại. Kia Bất Văn Hòa Thượng, hiển nhiên cũng giống vậy không biết quái dị đặc tính, hắn kinh ngạc nói, cho nên nói, ngươi có thể thấy được ăn dị. Có thể. Cá nhỏ khéo léo gật gật đầu, cũng chỉ căn phòng một chỗ ngóc ngách, đắp, dạ, kia ăn dị sẽ ở đó nhi ăn dị. Bất Văn giọng điệu có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn đem cửa phòng đẩy ra, cũng hướng cá nhỏ hỏi, cái đó, ngươi có thể hay không để cho nó đi ra ngoài? Cá nhỏ lắc đầu nói, không được. An dị sẽ không nghe lời của ta. Bất Văn lại hỏi, như vậy trong phòng, có còn hay không đừng Bất Văn quái dị hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, cá nhỏ liền lại bổ sung, xác thực còn có một người, cùng một con côn trùng. Dứt lời, cá nhỏ liền đưa tay chỉ hướng Hứa Hạo ngồi xếp bằng vị trí. Hứa Hạo bị thiếu nữ mắt to nhận ra, cũng không kinh hoàng thất thố. Hắn chẳng qua là ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng cùng thiếu nữ mắt to lẫn nhau nhìn nhau. Bởi vì sợ hãi trong lòng, Bất Văn giờ phút này cũng không liên tưởng đến, hắn ban ngày ở sau núi thấy con kia hắc giáp trùng. Bất Văn chẳng qua là hướng cá nhỏ hỏi, nơi đó còn có nhân hòa côn trùng. Ta thế nào không thấy? Cá nhỏ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là hướng Bất Văn dựa sát hơn một ít. Người đều là thị giác động vật. Cứ việc Bất Văn trong ngực cá nhỏ, cũng đồng dạng là từ quái dị biến thành, nhưng cá nhỏ tướng mạo ngọt ngào, lại có thể cùng Bất Văn trao đổi, vì vậy, Bất Văn tất nhiên sẽ không sợ sệt nàng. Mà không cách nào bị nhìn thấy Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng, liền có vẻ hơi kinh khủng. Không biết, thường thường mới là đáng sợ. Không có biện pháp. Không thể làm gì dưới, Bất Văn chỉ có thể cố đè xuống bất an trong lòng, hắn ôm chặt trong ngực cá nhỏ. Thay vì cùng nhau ôm nhau ngủ trong căn phòng, Hứa Hạo vẫn còn ở quan sát Bất Văn Hòa Thượng chẳng uống. Hứa Hạo phát hiện, theo thời gian trôi qua, kia Bất Văn Hòa Thượng cánh tay phải hoàn toàn bắt đầu từ từ trở nên u tối đứng lên loại này u tối, giống như là có người đem TV màu đột nhiên điều thành đèn trắng mô thức bình thường. Thẳng đến cuối cùng, Bất Văn Hòa Thượng cánh tay phải cùng với hắn trên cánh tay phải quần áo đều đã hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành một mảnh sẫm trắng. Trong lúc ở chỗ này, con kia tử tình dị biến thành thiếu nữ mắt to, thì một mực ngủ ở Bất Văn Hòa Thượng bên người, động một cái bất động. Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Bá. Trong lúc bất chợt, Bất Văn Hòa Thượng cánh tay phải liền giống bị người tận gốc chặt đứt bình thường, hoàn toàn đột nhiên từ trên bả vai rớt xuống. Quá trình này có thể nói là không có dấu hiệu nào, cũng không có chút nào nguyên do. Cho dù Hứa Hạo liền đợi ở Bất Văn Hòa Thượng bên người, cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối. Ở Bất Văn Hòa Thượng cụt tay quá trình bên trong, kia thiếu nữ mắt to chẳng qua là ôm Bất Văn, thì giống như thật đã ngủ bình thường. Như vậy xem ra, Bất Văn Hòa Thượng cụt tay đích xác không phải kia thiếu nữ mắt to chỗ chặt đứt. Đây là một loại nguyên rủa, đến từ tình dị đặc thù nguyên rủa. Không cái gì ngọn nguồn khả tuần, không cái gì đạo lý có thể giảng. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Hạo liền hiện ra thân hình. Hắn đi lên trước, vỗ một cái Bất Văn bả vai, nhẹ giọng nói, "Sư Minh." "Bất Văn sư Minh." Không nói, nghe có người kêu gọi bản thân, Bất Văn theo bản năng muốn từ trên giường hẹp ngồi dậy, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, cũng không biết là lúc nào, cánh tay phải của hắn lại cũng như hôm qua như vậy, một lần nữa tận gốc gãy mất. Bất Văn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn về phía không nói, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, "Ngươi cũng thấy được?" "Ta thấy được." Hứa Hạo hù dọa nói, "Ngươi lại cùng cô gái này đợi cùng một chỗ vậy?" Nói không chừng hai chân cũng phải không có. Hai người đối thoại giữa, cá nhỏ cũng đã tỉnh lại. Ở cá nhỏ nâng đỡ, Bất Văn ngồi dậy. Hắn nhìn cá nhỏ một cái, trong mắt hốt hoảng lại lần nữa biến thành si mê, không nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngươi không hiểu ta cho dù là thành như vậy, ta cũng không hối hận. Xoa bức tay cánh tay đều bị người tháo, còn không hối hận đâu. Hứa Hạo ở trong lòng thầm mắng một câu sau, liền hướng Bất Văn hỏi, ngươi mới vừa rồi ngủ thời điểm, có cái gì cảm giác? Bất Văn biết Hứa Hạo ý tứ, hắn hồi đáp, ta một chút cũng không có cảm thấy đau, ta vừa tỉnh tới, liền phát hiện tay ta đứt gãy. Hứa Hạo lại hỏi, vậy ngươi ngủ thời điểm có hay không làm gì giấc mơ kỳ quái? Cái này Bất Văn làm như đang nhớ lại. Hắn yên lặng chốc lát, đột nhiên nói, ta còn giống như thật làm giấc mộng. Cảm tạ chấp sự 20-28-29-193-513-911.500 kỹ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ thơ rượu thừa dịp niệm hoa, riêng có 20-211-019-105-157-766 khen thưởng, khác cảm tạ kiên trì bỏ phiếu đề cử cờ SBL, ai nước mắt ở, quần quốc hoa, meo 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 tên, cũng rực rỡ chờ bạn đọc. Cảm tạ bạn vật bản vô ích tướng, rơi trong cấn, ta là éo đợt, từ trước đến giờ duyên cạn, lưu niên, vân vân người ném phiếu hàng thắng. Khác cảm tạ các vị bản chính độc giả chống đỡ. Không có cảm tạ đến xin thông cảm. Chương 320, còn có chuyện tốt như vậy. Chương 320, còn có chuyện tốt như vậy. Bất Văn mắt lộ ra vẻ suy tư, hướng Hứa Hạo trả lời, ta tối hôm qua giống như mơ thấy, ta ở một con đường phía trên. Đường? Hứa Hạo hỏi tới, ngươi có nhớ hay không, đường kia là cái dạng gì? Cách chúng ta cái này chùa miếu gần không gần? Bất Văn một bên nhớ lại, một bên hướng Hứa Hạo đáp, đường kia phía trên đều là tấm đá xanh, hơn nữa mặt đường cũng bất bình, ta trước giờ cũng không có đi qua chỗ đó. Hứa Hạo lại hỏi, chỗ kia hoàn cảnh chung quanh là dạng gì? Bất Văn lắc đầu nói, ta thật quên. A, đúng. Suy nghĩ một chút, Bất Văn hòa thượng lại bổ sung một câu, con đường kia hai bên nhì, còn có 9 thanh suối nước, nước màu sắc đều là vàng. 9 thanh suối nước sao? Hứa Hạo nghe vậy, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Rất rõ ràng, Bất Văn hòa thượng ngủ sau làm ngộng, có vấn đề lớn. Người bình thường làm ngộng, phần lớn là lấy trong cuộc sống thường gặp cảnh vật, hay là bọn họ chỗ quen thuộc sự vật làm bối cảnh. Nhưng Bất Văn hòa thượng nằm mơ, mơ thấy cũng là hoàn toàn xa lạ địa điểm. Mấu chốt nhất chính là, bình thường mà nói, trong ngộng cảnh vật cũng nên là mơ hồ. Nhưng Bất Văn lại có thể đem trong ngộng cảnh vật, chi tiết đều nhất nhất miêu tả đi ra, thậm chí ngay cả nước màu sắc cũng nhớ rõ ràng. Điều này hiển nhiên phải không bình thường. Nói không chừng, Bất Văn hòa thượng mơ thấy đường căn bản chính là một chân thật tồn tại địa phương. Mà chỗ đó, liền có thể cùng quái dị có liên hệ nào đó. Hỏi thăm được những tin tức này sau, Hứa Hạo liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bưng lên trên bàn gà quay, xoay người rời đi Bất Văn căn phòng. Không nói bên trong gian phòng, Hắc Giáp trùng vây quanh gà quay bay một vòng, do hỏi, "Hứa Hạo, cái này gà quay ta có thể ăn sao?" "Không thể." Hứa Hạo trả lời, "Ta bây giờ còn không xác định, ăn con gà này rốt cuộc có thể xảy ra vấn đề gì hay không." Hắc Giáp trùng đụng lên đi, ngửi một cái kia gà quay mùi thơm sau, cho ra kết luận, "Không có sao, con này gà quay không có độc." "Không phải độc vấn đề." Hứa Hạo giải thích nói, "Ăn cái này gà quay vậy, ngươi liền có khả năng sẽ bị ăn dị để mắt tới." Hắc Giáp trùng là biết ăn dị. Hôm qua giữa trưa, Hắc Giáp trùng đợi ở dưới sắt tự trên nóc nhà, đem Triệu Hầu Nhi chết đi lúc thảm trạng thu hết vào mắt nó cũng không muốn rơi vào như vậy kết quả. Hắc Giáp trùng không nói nữa, nó bay đến Hứa Hạo đầu giường, co lại thành một đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Hạo thì bắt đầu nghiên cứu trên bàn gà quay. Từ ngoài mặt nhìn, cái này gà quay cùng bình thường thức ăn cũng không khác nhau chút nào. Hứa Hạo lấy tay lột xuống một con đùi gà, để cạnh nhau ở trên lô muối ngửi một cái. Hắn phát hiện, cái này gà quay bên trên tựa hồ còn có bắp đùi mùi tanh. Thì sẽ xuất hiện mùi tanh, đây là một loại rất bình thường hiện tượng. Vô luận là gà vịt cá thịt heo, chỉ cần không nói trước chúng nước, hay là hương liệu, rượu gia vị thả quá ít, cũng rất dễ dàng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngoài ra, nguyên liệu nấu ăn mới mẹ trình độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến loại thịt tanh hôi hay không. Làm một kẻ người hiện đại, Hứa Hạo vừa nghe liền biết, cái này gà quay chính là bởi vì thả hương liệu quá ít, lại không có nạp liệu rượu đi tanh, lúc này mới bị người ra một cỗ thịt mùi tanh. Như vậy, Hứa Hạo liền cho ra một cái kết luận, ăn dị biến thành ra thức ăn, đoán chừng cũng liền có thể đạt tới cái thế giới này trung bình tiêu chuẩn mà thôi. Cái thế giới này cũng không giống là xã hội hiện đại, người nơi này có thể ăn no cũng không tệ rồi, nơi nào còn nhớ được sắc hương vị đều đủ. Loại này gà quay, Hứa Hạo tất nhiên không thể nào thấy vừa mắt. Trong căn phòng, đang ở Hứa Hạo trong lòng sinh ra cái này gà quay không được ý niệm lúc, một con mèo bạch mũ trong tay bưng một hớp nồi lớn quái nhân, hoàn toàn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đây là ăn dị. Thấy được ăn dị trong nháy mắt, Hứa Hạo liền lập tức hướng sau lưng lui mấy bước, cũng đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mà ăn dị thời là mặt bình tĩnh thần sắc. Xem ra, nó tựa hồ cũng không phải là hướng về phía Hứa Hạo tới. An dị cũng không hướng Hứa Hạo phát khởi tấn công, nó chẳng qua là đem trên bàn gà quay nhặt lên, cũng đem ném trở về hắn chiếc kia trong nồi lớn. Vài giây sau, an dị lại từ trong nồi lần nữa lấy ra một chút thức ăn ngon. Thấy được những thứ này không sau đó, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì an dị lấy ra thức ăn ngon, lại là Hứa Hạo trong trí nhớ, chỉ có ở xã hội hiện đại mới có thể ăn que thịt nướng. Ở Chu Tức Tinh muốn ăn bên trên nướng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ăn thịt, hải sản tại trên Chu Tức Tinh cũng không khó làm. Nhưng thịt nướng, nướng hải sản muốn dùng đến hương liệu, gia vị trở nhu yếu phẩm, ở cái thế giới này là thuộc về khan hiếm hàng hóa. Mặc dù có đầu bếp có thể làm cho đến, đó cũng là một chút xíu dùng tiết kiệm. Bọn họ tuyệt không có khả năng giống như xã hội hiện đại như vậy, không lấy tiền tựa như hướng thịt nướng bên trên vùng. Có thể bày đặt ở Hứa Hạo trước mặt que thịt nướng, cũng là vung đầy cây thì là, ớt mặt nhì, tỏi băm các loại sắc hương liệu, hơn nữa lượng phi thường chân. Rất rõ ràng, ăn dị chỗ lấy ra thức ăn, căn bản cũng không phải là Chu Tức Tinh bên trên thức ăn ngon. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, hoặc giả ăn dị biến hóa đi ra thức ăn là căn cứ mục tiêu trí nhớ tới quyết định. Hứa Hạo là người hiện đại, như vậy ăn dị dĩ nhiên là có thể biến ra thịt nướng đến rồi. Không, không chỉ là thịt nướng. Ở từ trong nồi lấy ra que thịt nướng sau, ăn dị lại lần lượt lấy ra nướng hàu, thịt cua, cá nướng, cánh gà nướng các loại vẻ đẹp ăn. Trong đó điều kỳ quái nhất phải kể tới bị chứa ở một chén tiểu trong đĩa. Hứa Hạo đã rất lâu chưa ăn qua như vậy một bữa mỹ vị. Nhìn trên bàn mỹ vị, hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lý trí nói cho Hứa Hạo, đây là ăn dị thức ăn, ăn có thể sẽ có rất lớn mầm họa. Cạnh đầu giường, là một con chưa bao giờ biết qua hiện đại thức ăn ngon côn trùng, Hắc Giáp trùng ở người được cây thì là, ớt mặt nhi chờ hương liệu mùi vị sau, lập tức liền không nhịn được bay đến trên bàn. Nó nhìn một bàn nướng, cả kinh nói, Hứa Hạo, những thứ này đều là làm gì đi ra? Thế nào thơm như vậy? Hứa Hạo làm nghiêm túc trạng. Hắn thận trọng vô cùng hướng Hắc Giáp trùng cảnh cáo nói, những vật này là không thể ăn, một khi ngươi ăn, kia ăn dị chỉ biết một mực đi theo ngươi, sau đó không ngừng đút ngươi ăn cái gì, mãi cho đến ngươi cho ăn bể bụng thì ngưng. Còn có chuyện tốt như vậy? Hắc Giáp trùng nghe vậy mừng lớn, cũng một hớp đem trên bàn một chôi thịt ba chỉ lột đi hơn phân nửa. Hứa Hạo vốn muốn đi ngăn cản Hắc Giáp trùng, nhưng hắn vừa nghĩ tới, cái này côn trùng dạ dày giống như là cái hắc động bình thường, thế nào cũng ăn không xấu, liền lại bỏ đi cái này ý niệm. Hứa Hạo chẳng qua là lòng tốt nhắc nhở, Ngươi chú ý một chút, nếu như ăn quá no liền kêu ta, đường thật bị ăn căng hết cỡ. Hắc Giáp Trùng cũng không đáp lời. Bởi vì ở nơi này hàng ăn sâu thịt trong mấy mắt, kia ăn gì, liền bắt đầu không ngừng từ trong nồi lớn lấy ra các loại thức ăn ngon. Hắc Giáp Trùng bây giờ bận rộn muốn chết. Hứa Hạo đứng ở An Dị bên người, ánh mắt của hắn không tự chủ được, chuyển qua An Dị trong tay chiếc kia nồi lớn bên trên. Căn cứ Hứa Hạo quan sát, An Dị chính là bằng vào cái này miệng chảo sắt, mới có thể từ không hóa có vậy biến ra thức ăn. Cái này miệng nồi lớn tuyệt đối là kiện báu vật. Những thứ này quái dị đích sắc rất là cổ quái, hơn nữa còn có thân bất tử, nhưng Hứa Hạo vừa nghĩ tới thiếu nữ mắt to nhỏ yếu, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn tham niệm trong lòng. Hắn đưa tay ra, đem An Dị chảo sắt đoạt lấy, cũng mặt đề phòng nhìn chằm chằm An Dị. An Dị cũng không làm ra bất kỳ quá khích cử động, chẳng qua là nhìn Hứa Hạo sững sờ. Hứa Hạo phát hiện, ở An Dị nhìn soi mói, trong tay hắn chảo sắt hoàn toàn hư không tiêu thất không thấy. Một giây kế tiếp, chảo sắt liền bày biện ra hơi mở trạng thái, lại lần nữa trở lại An Dị trong tay. Theo thời gian trôi đi, chảo sắt bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến cuối cùng, đã hoàn toàn hóa thành một món vật thật. An Dị cũng không cùng Hứa Hạo làm bất kỳ trao đổi gì, chẳng qua là tiếp tục ném uy lên Hắc Giáp Trùng. Hứa Hạo ngạc nhiên, như vậy xem ra, gồm có sống lại năng lực cũng không phải là chỉ có quái dị bản thân, ngay cả trên người bọn họ trang bị, tựa hồ cũng giống vậy có thể sống lại. Không đúng. Cái này đã không thể coi như là sống lại. Thay vì nói là sống lại năng lực, chẳng bằng dùng trọng chí hai chữ để hình dung, muốn càng thêm khít khao một ít. Chương 321, Huân Hương Chi Quốc chương 321, Huân Hương Chi Quốc ở cướp đoạt chảo sắt sau khi thất bại, Hứa Hạo liền trực tiếp đưa tay bóp lấy An Dị cổ, cùng đem nói ở giữa không trung. Liền cùng Hứa Hạo phòng đoán vậy. An Dị sức chiến đấu gần như không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu, nó chẳng qua là tượng trưng địa vật lộn một phen, liền hoàn toàn buông tha cho chống cự. Kết Hứa Hạo hơi phát lực, đem An Dị cổ bật gãy. Một giây kế tiếp, An Dị thi thể liền hư không tiêu thất không thấy, cũng với trong phòng lần nữa nguyên hóa ra tới. Cái này giống vậy ở Hứa Hạo như đã đoán trước. Cái này An Dị cùng trước kia thiếu nữ mắt to vậy, đều là không cách nào bị giết chết, nói đúng ra, nên là toàn bộ quái dị đều không cách nào bị giết chết. Hơn nữa vô luận là An Dị hay là kia thiếu nữ mắt to, bọn nó cũng không có đủ bất kỳ công kích tính. Thiếu nữ mắt to thủy chung cố chấp với cùng kia bất văn hòa thượng tình yêu cùng nhiệt. Về phần An Dị, nó thì cố chấp với dùng các món ăn ngon đem Hắc Giáp Trùng cấp đang sống bể bụng mà chết. Trừ bản thân để mắt tới mục tiêu ra, quái dị tựa hồ sẽ không đối bên người bất kỳ cái gì sự vật sinh ra hứng thú. Mấy lần thử dò xét không có kết quả sau, Hứa Hạo cũng chỉ có thể buông tha cho giết chết An Dị ý tưởng. Thời gian rất nhanh liền tới đến sáng sớm. Hắc Giáp Trùng cùng kia An Dị, một cái dám ăn, một cái dám uy, bọn nó còn đang cái bản kia bên trên ngươi tới ta đi. Hứa Hạo có chút bận tâm Hắc Giáp Trùng hàng này, vì vậy liền hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Sẽ không có chuyện gì đi?" "Ta cảm giác." Hắc Giáp Trùng bình luận, "Ta hôm nay mới phát hiện, loại này gọi là nướng vật, mùi vị căn bản cũng không so bánh bao xúc trên bao chênh lệch." Hứa Hạo không nói, hắn không để ý tới nữa Hắc Giáp Trùng, mà là xoay người rời khỏi phòng. Bởi vì hai cánh tay mất hết nguyên nhân, hôm nay cả ngày trong, Bất Văn Hòa Thượng cũng không từng bước ra cửa phòng nửa bước. Cho dù là đến dùng cơm thời gian, hắn cũng là nhờ cậy cá nhỏ đi giúp hắn bắt được trong phòng. Hòa Thượng này chỉ muốn cùng cá nhỏ ở cùng một chỗ nhi. Đối với lần này, Lao Tăng cũng là không thể làm sao. Quái dị là giam không được, lại giết không chết, một khi có người bị quái dị dây dưa tới, có thể cứu vớt hắn, liền chỉ có chính hắn. Ngoại trừ, bởi vì Bất Văn Hòa Thượng vắng mặt, Hứa Hạo liền không thể không trước hạn tham dự vào Phật đường trong Huân Hương chế tác quá trình bên trong. Cái gọi là Huân Hương chính là phương Tây Phật quốc trong, gần như nhà nhà cũng tất bị một loại vật phẩm. Sinh hoạt ở phương Tây Phật quốc bên trên người, bất kể làm bất cứ chuyện gì, trước đó cũng sẽ trước dâng hương cầu nguyện một phen. Quá trình này được gọi là trừ tà. Mà trừ tà muốn dùng đến tất bị vật phẩm, chính là cái này Huân Hương. Chế tác Huân Hương phương pháp rất đơn giản. Đem trẻ thành điều trạng cây dương, cây liễu, cành cây, đặt với Phật giống như trước, trải qua lật đi lật lại quỳ lạy, cầu nguyện sau, liền chế thành có thể dùng với trừ tà Huân Hương. Quỳ lạy cầu nguyện quá trình, cần dùng đến pháp tướng kim thân lực, bước này chỉ có thể do lão tăng để hoàn thành. Mà Hứa Hạo chủ yếu bất kỳ, thời là gia công, tuyển lựa dương liễu cành nhánh. Phật đường trong, Hứa Hạo hướng Lao Tăng hỏi, sư phó, nếu như có người đang làm trước đó quên điểm Huân Hương vậy sẽ phát sinh cái gì? Lao Tăng đáp, nếu là có người quên trừ tà vậy hắn liền có khả năng sẽ bị Phật phát hiện ra, bị Phật người phát hiện hẳn phải chết. Vì sao hẳn phải chết? Hứa Hạo hỏi tới, Phật rất lợi hại sao? Lao Tăng tiếp tục trả lời, Phật có lợi hại hay không ta không biết, bất quá bị Phật người phát hiện, đều là trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Giống như những thứ kia quái dị biến mất thời điểm vậy, hư không tiêu thất không thấy. Kết hợp những ngày này thấy cái gọi là, Hứa Hạo suy đoán, Phật loại này làm người ta hư không tiêu thất năng lực, rất có thể cùng quái dị năng lực vậy, đây cũng là một loại có thể thao túng pháp tắc lực lượng của lực lượng này không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi sợ. Cũng được hắn làm việc đủ cẩn thận, ở phát hiện Phật quốc không đúng sau, liền trực tiếp trốn vào không nói trong cơ thể, lúc này mới không có xúc phạm Phật quốc trong cấm kỵ. Nếu không, Hứa Hạo bây giờ có thể đã bị Phật cấp mặt sát. Dĩ nhiên, Hứa Hạo suy tư lúc, Lao Tăng lại bổ sung, cũng là không phải ngươi một quên trừ tà Phật chỉ biết tới bị Phật phát hiện xác suất cũng là không phải rất lớn, ngược lại ngươi không nên quá may mắn là được. Hứa Hạo rõ ràng, bị Phật phát hiện xác suất cũng không phải là rất lớn, cái này ngược lại rất dễ hiểu, người ở sinh hoạt hàng ngày trong, khó tránh khỏi sẽ có quên trừ tà thời điểm, nếu là quên trừ tà sẽ 100% sẽ đem Phật đưa tới vậy, cái này Phật quốc loài người sợ là cũng sớm đã chết hết. Hứa Hạo còn có một vấn đề không nghĩ ra. Hắn hướng Lao Tăng hỏi, nếu Phật sẽ giết người vậy, vậy chúng ta vì sao còn phải ở trong miếu lạy Phật? Lao Tăng cười nói, chúng ta sở dĩ lạy Phật không phải là bởi vì mời nó, mà là vì sống không lạy Phật liền không có hương hương. 3 ngày sau, vì dò thăm càng nhiều tin tức hơn, Hứa Hạo trong 3 ngày qua vẫn luôn ở lại Phật đường trong, đi theo Lão Tăng kia chế tác hương. Vì để phòng vạn nhất, Hứa Hạo ở chế tác hương đồng thời còn len lén vì lưu lại một bộ phận, để phòng sau này bất cứ tình huống nào. Trải qua một phen bên hông gõ sau, Hứa Hạo từ Lao Tăng trong miệng dò thăm, ở phương Tây Phật Quốc, loài người khu dân cư đều là lấy Phật tự làm đơn vị. Mỗi ngồi Phật tự trung quanh, cũng sẽ có mấy tòa chi nhánh không lớn thôn trang số lượng, chủ yếu quyết định với trong Phật tự hòa thượng nhân số. Phật tự hòa thượng càng nhiều, thì mỗi ngày sản xuất mùi thơm hoa cỏ cũng sẽ càng nhiều, tự nhiên, trong thôn liền có thể có càng nhiều nhân khẩu. Ở phương Tây Phật Quốc, không có mùi thơm hoa cỏ người, đem nửa bước khó đi. Ngoài ra, trải qua 3 ngày thời gian, Bất Văn Hòa Thượng thân thể không chọn bẹn bộ vị, cũng so trước đó phải nhiều ra 2 cái địa phương Bất Văn Hòa Thượng cùng cá nhỏ ở chung một chỗ 2 ngày trước, tổng cộng mất đi 2 đầu cánh tay. Mà thứ 3 cùng ngày thứ 4 thì mất đi tả hữu chân. Đến đây, Bất Văn Hòa Thượng đã hoàn toàn biến thành phế nhân một cái, ngay cả này thường ngày ăn mặc ở đi lại đều phải lệ thuộc cá nhỏ mới có thể hoàn thành. Nhân tứ chi bị phế, Bất Văn Hòa Thượng tính cách cũng theo đó trở nên nóng nảy lên, hắn bắt đầu đem bất mãn trong lòng phát tiết ở cá nhỏ trên người. Mới đầu, Bất Văn Hòa Thượng chẳng qua là ở cá nhỏ làm việc lúc gánh nặng các loại tật xấu. Theo thời gian trôi đi, Bất Văn bắt đầu dùng các loại ác độc ngôn ngữ, không ngừng chửi rủa, công kích cá nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, cá nhỏ vẫn hầu hạ ở Bất Văn Hòa Thượng bên người, yên lặng chịu đựng, cũng đối Bất Văn Hòa Thượng bất ly bất khí. Đối với lần này, Hứa Hạo không hề cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì quyền này chính là chuyện trong dự liệu. Theo Lão Tăng nói, một khi quái dị dây dưa tới cái nào đó mục tiêu vậy, trừ phi đối phương bỏ mình, nếu không quái dị là không thể nào đem mục tiêu vứt bỏ. Lại còn là hắc giáp trùng, hàng này mỗi lần tiến hóa lúc cũng sẽ tiến vào kỳ hạn mấy tháng ngủ đông kỳ, mà ở ngủ đông kỳ ra trong thời gian, hắc giáp trùng phải không cần ngủ nó tối đa cũng chính là nhắm hai mắt lại, co lại thành một đoàn nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Vì vậy, làm Hứa Hạo về đến phòng lúc, hắc giáp trùng lại vẫn nằm ở trên bàn, không ngừng ăn ăn dị ném uy thức ăn ngon. Giờ phút này, khoảng cách ăn dị lần đầu tiên ném uy hắc giáp trùng đã suốt đi qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Hứa Hạo trong lòng có chút lo âu, vì vậy liền hướng hắc giáp trùng hỏi, thế nào? Ngươi bây giờ trạng thái ổn chứ? Rất tốt. Hắc giáp trùng vừa ăn, một bên hướng Hứa Hạo cường điệu nói, cái này mũ trắng người thực là không tồi, nó lấy ra ăn, trên căn bản liền không có tái diễn qua, hơn nữa mùi vị cũng không thể nói, cũng tỉ như cái này bánh bao xúc chiên. Hắc giáp trùng bắt đầu đĩnh đạc nói đứng lên. Hứa Hạo quay đầu qua, không còn nghe hắc giáp trùng nhập kinh. Hắn đối với mình khiến cho cái ẩn thân thuật sau, liền lại len lén chạy vào Bất Văn Hòa Thượng căn phòng. Chương 322, câu hồn chương 322, câu hồn tiện nhân. Hứa Hạo mới vừa tiến vào căn phòng, liền nghe được Bất Văn Hòa Thượng tiếng quát mắng, mà một mực hầu hạ ở bên cạnh hắn cá nhỏ chỉ là ngồi ở mép giường khóc thút thít. Bất Văn Hòa Thượng căm tức nhìn cá nhỏ, tiếp tục mắng, ta để ngươi lăn ngươi nghe không hiểu a, nếu không phải ngươi, ta có thể thành như vậy. Trong căn phòng, Bất Văn Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn, hắn nhìn về phía mình người yêu trong ánh mắt hoàn toàn mang theo vô tận hận ý. Hứa Hạo nhíu mày một cái, hắn có chút khó hiểu Bất Văn Hòa Thượng biến chuyển. Ở phía trước 4 ngày trong thời gian, Bất Văn Hòa Thượng lần lượt mất đi 2 tay cùng 2 chân, nhưng hắn đối kia tình dị yêu nhưng thủy chung cũng không từng biến qua. Nhưng đến cái này ngày thứ 5 sau, chỉ bất quá một đêm công phu, Bất Văn Hòa Thượng đã tính tình đại biến, cùng lúc trước tưởng như hai người. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nếu như Bất Văn Hòa Thượng lại bởi vì mất đi tứ chi mà giận lây cá nhỏ vậy, vậy hắn ở mất đi một cánh tay lúc nên có loại này đầu mối mới đúng á, vì sao hòa thượng này lại cứ ở ngày thứ 5 trong mới bắt đầu trở nên nóng nảy lên? Chẳng lẽ nói quái dị không hề chỉ ảnh hưởng một người thân thể, theo thời gian trôi đi, mục tiêu trạng thái tinh thần cũng sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi? Hứa Hạo tiếp tục trong phòng quan sát. Bất Văn Hòa Thượng hùng hùng hổ hổ dài dòng sau một lúc, đột nhiên hướng cá nhỏ mắng, ngươi đem bô cấp ta bưng tới. Hòa thượng này muốn đi tiểu. Thấy vậy, Hứa Hạo tiềm thức rời xa một chút. Ngay tại lúc Bất Văn tiểu dài lúc, Hứa Hạo phát hiện, trên thực tế, Bất Văn Hòa Thượng trạng thái tinh thần cũng không bị tình dị ảnh hưởng. Hắn sở dĩ sẽ tính tình đại biến, chủ yếu là bởi vì xóa đi nguyên rủa, đem hắn sinh thực khí quan cấp xóa đi rơi. Tình yêu đến tột cùng là cái gì? Theo Hứa Hạo, đó bất quá là bên trong cơ thể sinh ra thành hóa học vật chất, đối với não người chỗ sinh ra ảnh hưởng mà thôi. Tình nhân giữa nhân hóa học vật chất xung động mà tiến tới với nhau, đợi tuổi cao sau, lại sẽ nhân sớm chiều chung sống chỗ sinh ra thân tình, mà giữa lẫn nhau bất ly bất khí. Đây cũng là hôn nhân bản chất. Làm tình yêu biến chuyển thành thân tình sau, người yêu mới có thể làm được bạc đầu giai lão. Vậy mà Bất Văn Hòa Thượng cùng cá nhỏ giữa, vẻn vẹn chỉ quen biết mấy ngày mà thôi, bọn họ hiển nhiên còn chưa tới có thể sinh ra thân tình mức. Cái gì thề non hẹn biển, cái gì đến chết cũng không đổi, ở Bất Văn Hòa Thượng giới tính phát sinh thay đổi sau, liền cũng tan theo mây khói. Không có tình yêu, càng không tình thân. Cái này thiếu nữ mắt to ở Bất Văn Hòa Thượng trong mắt, liền chẳng qua là một con quái dị mà thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền có một trận hiểu ra, Bất Văn Hòa Thượng sở dĩ còn chưa đổi đi con này tình dị, thì chủ yếu nguyên nhân, rất có thể bởi vì hắn cần đối phương, nếu là không có cá nhỏ, Bất Văn Hòa Thượng liền tiểu giải đều không cách nào làm được. Ở phân tích xong Bất Văn Hòa Thượng tình cảnh sau, Hứa Hạo trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi ngờ, là Bất Văn Hòa Thượng đối con này tình dị, đã mất bất kỳ yêu thương lúc, hắn sẽ còn lại bị xóa đi nguyên rủa sao? Hoặc là cũng có thể hỏi như vậy, phát động xóa đi nguyên rủa điều kiện tiên quyết, đến tột cùng là cần yêu tình dị, hay là chỉ cần cùng tình dị ở cùng một chỗ nhi liền có thể. Vì biết rõ câu trả lời, Hứa Hạo ở bên trong phòng tìm nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng, lặng lặng đợi. Bất Văn Hòa Thượng tiểu giải xong sau này, liền lại hướng về phía cá nhỏ nhục mạ một đoạn thời gian. Đêm khuya, có lẽ là có chút mắng mệt mỏi, Bất Văn Hòa Thượng rốt cuộc nằm ở trên giường, hắn hô hấp cũng từ từ trở nên thong thả, trầm thấp đứng lên. Hòa Thượng này đã ngủ. Về phần kia thiếu nữ mắt to, tình dị không hổ là tình dị. Cho dù Bất Văn Hòa Thượng đã thành thái giám, còn đối với nó các loại chửi rủa, nhưng quái vật này ở Hòa Thượng ngủ sau, lại vẫn là nằm ở Bất Văn bên người. Thiếu nữ ngưng mắt nhìn Bất Văn Hòa Thượng, trong mắt thủy chung tràn ngập yêu thương. Hứa Hạo ở trong phòng, một mực chờ đến bình minh sắp tới. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ ở trong phòng vang lên. Hứa Hạo hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn. Liên cùng hắn dự liệu vậy, cái này âm thanh nhẹ vang lên, chính là Bất Văn Hòa Thượng đầu người lăn xuống trên đất lúc, phát ra tiếng va chạm. Bất Văn Hòa Thượng chết rồi. Tính được, tình dị giết chết cái này Bất Văn Hòa Thượng, tổng cộng hoa 6 ngày thời gian. Tình dị dùng 4 ngày thời gian, mới gây mất Hòa Thượng tứ chi, thẳng đến ngày thứ 6 lúc rạng sáng, Hòa Thượng lúc này mới coi như là đầu người rơi xuống đất. Nói cách khác, quái dị nếu muốn giết người vậy, phải tuân thủ nào đó quy tắc, hoặc là nói nào đó thứ tự mới được. Nhà bên ngoài nhi, đang ở Bất Văn Hòa Thượng sau khi chết không bao lâu, một trận kim thiết giao kích tiếng, lại vô hình từ ngoài phòng truyền vào trận này tiếng kim thiết chạm nhau, tựa hồ là xích sắt va chạm lúc chỗ sinh ra. Nghe được thanh âm này sau, Hứa Hạo không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Hứa Hạo dù nghe thấy được ngoài phòng tiếng xích sắt, nhưng hắn lại cũng chưa cảm giác được ngoài phòng có bất kỳ sống sinh mạng thể tồn tại. Phải biết, Hứa Hạo thực lực bây giờ đã sớm đã đạt tới nửa bước hóa thần cảnh, nhưng cho dù là lấy cảnh giới cỡ này, cũng cảm nhận không ra khỏi phòng ngoài thanh âm ngọn nguồn. Điều này nói rõ, ngoài phòng tiếng xích sắt rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lại không chút xíu do dự, hắn quả quyết thoát khỏi không nói Hòa Thượng thể xác, cũng hóa thành một đoàn bóng đen chui vào trong lòng đất. Kẹt kẹt ở Hứa Hạo trốn sau, Bất Văn Hòa Thượng cửa phòng cũng đã bị hai bóng người đẩy ra. Nương theo lấy trận kia tiếng xích sắt tiếng va chạm, Hứa Hạo phát hiện ngoài cửa hai tên người mặc trường bào màu trắng đen kỳ quái bóng người từ bên ngoài chậm rãi bay vào trong nhà. Hai người này trong tay còn mỗi người cầm một thanh dây sắt câu. Trước ngoài phòng phát ra trận kia tiếng xích sắt, chính là cái này móc sắt đụng lúc chỗ sinh ra. Cái này hai đạo cầm trong tay móc sắt đen trắng bảo hình thủ, Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc bất quá. Cái này con mẹ nó, không phải là thiên đỉnh trong đen trắng bảo khiến sao? Không, không đúng. Đợi kia đen trắng bóng người đi vào sau, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện chỗ bất đồng. Cái này hai bóng người cùng đen trắng bảo khiến, hay là rất có phân biệt. Nói đúng ra, hai cái này đen trắng bảo căn bản cũng không phải là người. Bọn nó chẳng qua là choàng lên một đen một trắng hai kiện trường bảo màu đen hư ảnh mà thôi. Cái này hai đạo hư ảnh cũng không người thân thể, cũng không loài người khuôn mặt. Về phần bọn họ trong tay cầm dây sắc câu, cũng giống vậy cùng đen trắng bảo khiến câu hồn tác hư ảnh có bất đồng cực lớn. Câu hồn tác hư ảnh là do ảnh quái luyện chế mà thành, hiện lên bóng đen trạng, vô hình vô chất lại chỉ đối hồn phách có hiệu lực. Nếu là vô đối ứng pháp môn, người ngoài thậm chí ngay cả bắt đều không cách nào nắm lên cái này pháp bảo. Nhưng trước mắt cái này đen trắng bảo hư ảnh, bọn họ cầm dây sắc câu thì khác nhau rất lớn, bọn nó trong tay câu hồn tác là hai kiện có thể bị chạm đến vật thật, mà cũng không phải là chẳng qua là đơn thuần bóng đen. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ thiên đình trong những thứ kia đen trắng bảo khiến sử dụng câu hồn tác hư ảnh kỳ thực chính là tham chiếu loại này câu hồn tác phòng chế ra, mà phủ thêm đen trắng bảo, thời là phát huy câu hồn tác uy lực điều kiện tiên quyết một trong. Hứa Hạo tiếp tục quan sát trong nhà cảnh tượng. Đen trắng bảo hư ảnh sau khi vào phòng, chẳng qua là nhìn lướt qua không nói thể xác, liền quay đầu đi, đem ánh mắt đặt ở Bất Văn Hòa Thượng thi thể bên trên. Cái này hai đạo hư ảnh mục đích rất rõ ràng, bọn nó chính là hướng về phía Bất Văn Hòa Thượng tới. Áo bào trắng hư ảnh ném ra trong tay câu hồn tác, sống ngọn kia Bất Văn Hòa Thượng thân thể sau, liền nhẹ nhàng kéo trở về. Theo kia câu sách trở về túm, Hứa Hạo thấy được cảnh tượng khó tin. Trên giường hẹp, một toàn thân bảy biện ra trong suốt trạng Bất Văn Hòa Thượng hoàn toàn từ hắn tự thân thi thể trong bò đi ra. Còn không chỉ là như vậy, ngay sau đó, áo bào đen hư ảnh cũng ném ra trong tay câu hồn tác, cũng móc tại kia tình dị biến thành thiếu nữ mắt to trên người. Con này tình dị bị câu hồn tác câu trung hậu, thân thể cũng giống vậy trở nên trong suốt đứng lên. Chương 323, Hoàng Tuyển chương 323, Hoàng Tuyển cái này. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, kia trong suốt trạng Bất Văn Hòa Thượng cùng với trong suốt trạng thiếu nữ mắt to phải là cái gọi là hồn phách. Người hồn phách, Hứa Hạo cũng không phải chưa thấy qua. Hắn từng ở Đông Thổ trên quan đạo, chính mắt thấy được đen trắng bảo sử dụng câu hồn tác hư ảnh, móc ra người sống hồn phách, cũng đem giết chết một màn. Nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là giết chết mà thôi, thế gian sinh linh đều có hồn phách, mà người chết như đèn diệt. Người thân xác một khi tử vong, trừ phi có nhân hồn đèn loại này đặc thù pháp bảo, nếu không, hồn phách rất nhanh sẽ gặp biến mất giữa thiên địa. Nhưng kia hai đạo khoác đen trắng bảo hư ảnh, lại có thể đem Bất Văn Hòa Thượng linh hồn câu đi, cùng làm trưởng thời gian giữ vững bất diệt. Cái này đã hoàn toàn lật đổ Hứa Hạo nhận biết. Kia hai đạo đen trắng hư ảnh, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Núp ở lòng đất Hứa Hạo, trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không dám lên trước thử dò xét. Kia hai đạo đen trắng bảo hư ảnh, thật sự là quá mức quỷ dị, cho dù là lấy Hứa Hạo cảm giác lực, cũng không cách nào phát giác sự tồn tại của bọn họ. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn có thể từ kia hai đạo hư ảnh bên trên, cảm nhận được một cốt như có như không uy áp. Điều này nói rõ, kia hai đạo đen trắng bảo hư ảnh, thực lực có thể ở xa Hứa Hạo trên. Đối mặt có thể mạnh hơn chính mình tồn tại, Hứa Hạo cũng không dám chơi ngu. Hắn thủy chung núp ở lòng đất, cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát kia hai đạo hư ảnh, cũng không biết đen trắng hư ảnh dùng cái gì thủ đoạn. Khi chúng nó đi ra cửa phòng lúc, cả tòa giới sắp tự hoàn cảnh cũng đi theo phát sinh một chút không thể biết biến hóa. Một cái bày khắp tấm đá xanh con đường, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tự viện bên trong. Ở nơi này cuối đường, thời là một mảnh bùn lầy đầm lầy. Đầm lầy bên trên có 9 thanh ố vàng suối nước. Một màn này khiến Hứa Hạo lập tức nhớ tới Vất Văn Hòa Thượng lúc trước làm quái mộng hắn chỗ miêu tả một cảnh, cùng Hứa Hạo giờ phút này thấy cảnh tượng, cơ hồ là giống nhau như lúc. Ở đầm lầy bên trên, Hứa Hạo còn chứng kiến hai cây cầu đá. Bên trái tòa kia cầu, trên cầu viết có một cái thiện chữ, nhưng cây cầu kia trung gian là gãy, đã không cách nào thông qua. Mà bên phải kia một tòa, mặt cầu thì viết có một tác chữ. Ác cầu dù bảo tồn hoàn hảo, nhưng mặt cầu lại có vẻ gồ ghề nhấp nhô, lại hiện đầy rêu xanh cùng cái hố, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ lâm vào dưới cầu trong đầm lầy. Ngoại trừ, ở nơi này hai cây cầu đá trung gian, còn lập nên một thạch địa, trên tấm bia đã viết, trên cầu lại hà đạo làm sao, thị phi không độ vòng xuyên hà. Tam sinh thạch trước không có đúng sai, vọng hương đài bên sẽ mạnh bà. Đọc xong bài thơ này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng rung động. Cầu lại hà, vòng xuyên hà, tam sinh thạch những thứ này Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc, đây đều là hắn xuyên về trước, truyền lưu ở dân gian chuyện thần thoại xưa trong cảnh vật. Hứa Hạo vừa nhìn về phía đầm lầy bên trên kia chín thanh suối nước. Ở cổ đại, người sau khi chết có cựu tuyển nói đến, vì vậy, cựu tuyển liền thay chỉ có kẻ chết mới có thể đi địa phương, cũng chính là âm phủ. Nghĩ tới đây lúc, Hứa Hạo trong lòng đã có chỗ hiểu ra, như vậy xem ra, kia đen trắng bảo hư ảnh, phải là trong truyền thuyết hắc bạch vô thường hai vị bọn nó cầm trong tay, thời là câu hồn tác pháp bảo. Hứa Hạo trong lúc suy tư, đi ở đường xuống suối vàng hắc bạch vô thường, cũng đã câu Bất Văn Hòa Thượng, cùng với kia tình dị hồn phách, vượt qua tòa kia viết có ác chữ ác cầu. Hứa Hạo muốn cùng đi lên tìm tòi hư thực, nhưng lại lo lắng Hoàng Tuyển Lộ biến mất sau sẽ bị kẹt ở âm phủ, vì vậy cũng chỉ có thể chùn bước. Ở hắc bạch vô thường vượt qua ác cầu lúc, trong giới sắc tự Hoàng Tuyển Lộ ảo cảnh cũng đã biến mất theo không thấy. Hôm sau, từ Bất Văn Hòa Thượng sau khi chết, giới sắc tự cùng với chi nhánh giới sắc thôn trong liền đã có 4 người chết ở quái dị trong tay. Từ Lao Tăng trước nói trong, Hứa Hạo đã sớm biết được, ở trong vòng 1 năm, nếu là có vượt qua 5 người chết bởi quái dị tay vậy, thì chắc chắn sẽ có nào đó cực kỳ khủng bố chuyện phát sinh. Cái này lại khủng bố chuyện là giới sắc thôn trong cấm kỵ. Hứa Hạo từng hỏi thăm qua Lao Tăng, thậm chí còn hướng trong thôn dân nghe qua, có quan hệ với cấm kỵ một ít chuyện. Nhưng vô luận là Lao Tăng hay là thôn dân, đang nghe Hứa Hạo hỏi vấn đề sau, cũng sẽ biểu hiện 10 phần hoảng sợ, lại không dám nói về chuyện này chút nào. Đến cuối cùng, Lao Tăng có lẽ là bị truy hỏi hơi không kiên nhẫn. Hắn chỉ đành hướng Hứa Hạo giải thích nói, cấm kỵ chính là cấm kỵ, ngươi dù là thấy được đều không quan trọng, nhưng chỉ cần vừa nói ra, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện hiểu đi. Khả quan mà không thể nói, đây cũng là cái gọi là cấm kỵ. Ngoài ra, vì phòng ngừa còn có thôn dân sẽ chết đang quái dị trong tay, Lao Tăng liền dẫn Hứa Hạo cùng với hai người bọn họ chế tạo gấp gáp đi ra Vân Hương, tiến vào chùa miếu phủ cận giới sắc thôn trong. Kể từ đó, nếu là có người bị quái dị dây dưa tới vậy, Lao Tăng là được ngay lập tức chạy tới hiện trường. Sự thật chứng minh, Lao Tăng vẫn rất có anh minh biết trước. Ở hắn cùng với Hứa Hạo và ở giới sắc thôn ngày thứ nhì, liền có thôn dân bị một loại tên là sắc dị quái dị theo dõi ở đông đảo quái dị trong. Sắc dị là tương đương khó dây dưa, lại tương đương khó có thể đối phó một loại kia. Bị sắc dị chiến thân người, gần như sẽ không có bất kỳ còn sống có thể. Làm Hứa Hạo đi theo Lao Tăng, chạy tới bị sắc dị để mắt tới thôn dân chỗ ở lúc, thôn dân kia ngoài phòng đã sớm bu đầy người. Theo vây xem thôn dân thuật, cái này bị sắc dị chiến thân thôn dân tên là Đại Nhiêu. Tuy nói bị sắc dị chiến thân Đại Nhiêu đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ khoảng cách cuối năm cũng chỉ có nửa tháng chừng. Vì vậy, Lao Tăng căn bản là không cần cứu Đại Nhiêu. Hắn chỉ cần treo Đại Nhiêu mệnh, tận lực trì hoãn cái chết của hắn thời gian, thẳng đến 1 năm mới đến là được rồi. Đợi 1 năm mới đến sau, giới sát thôn tử vong nhân số sẽ gặp bị trọng trí là số 0. Đại Nhiêu nếu là ở năm mới sau chết lại, dĩ nhiên là sẽ không bị tính làm thứ 5 người liền sẽ không phát động giới sát thôn cấm kỵ. Đại Nhiêu thêm trong sân. Ở thấy Lao Tăng sau, ngoài phòng các thôn dân liền lập tức cho hắn nhường ra một con đường tới. Đại sư, Đại Nhiêu ở nơi này bên trong phòng. Lao Tăng hướng các thôn dân hỏi, Đại Nhiêu tình huống là cái nào phát hiện sớm nhất? Là ta. Một thôn dân đứng ra đáp, trong ta buổi trưa tìm Đại Nhiêu mượn xẻng thời điểm, liền nghe đến hắn bên trong phòng không được bình thường. Đại Nhiêu đoán chừng là sáng sớm hôm nay bị để mắt tới, hắn buổi tối hôm qua còn đánh với ta so chiêu hô đâu. Lao Tăng nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy còn tốt, chỉ bị để mắt tới một cái ban ngày, vậy còn có thể cứu. Đang ở Lao Tăng cùng thôn dân trò chuyện lúc, Hứa Hạo liền từ Đại Nhiêu trong phòng mơ hồ nghe đến một trận dâm mỹ tiếng. Đó là nam nữ ở hoan hảo lúc phát ra thanh âm. Hứa Hạo đang định vào nhà kiểm tra tình huống, lại bị Lao Tăng tại chỗ ngăn lại. Không nói ngươi liền canh giữ ở phía ngoài phòng. Lao Tăng giải thích nói, cái này sắc dị cùng đừng quái dị không giống nhau, nó một lần tính ảnh hưởng đến nhiều người. Ngươi nếu là cũng đi vào, rất có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hứa Hạo hỏi ngược lại, sư phụ kia ngươi đây, ngươi vì sao có thể vào? Ta. Lao Tăng hướng Hứa Hạo cười nói, ta tu luyện kim thân pháp cũng lâu như vậy, kia sắc dị là không ảnh hưởng tới ta. Dứt lời, Lao Tăng liền đẩy cửa tiến vào trong nhà. Chương 324, cấm chỉ rời thôn bên trên. Chương 324, cấm chỉ rời thôn bên trên. Quái dị nguyền rủa năng lực gần như vô giải, lại không phải thực lực cường đại là có thể tránh khỏi. Cân nhắc đến một điểm này, Hứa Hạo đang bị Lao Tăng ngăn lại sau, liền không còn chủ động tiếp hiểm, chẳng qua là canh giữ ở phía ngoài phòng, cũng ở trong lòng phân tích sắc dị đặc tính. Từ Đại Nhiêu trong phòng dâm mỹ tiếng, cùng với Lao Tăng trong lời nói liền không khó phân ra, cái gọi là sắc dị nên là một loại dùng dáng ngoài cùng da thịt tới dẫn dụ người phạm sinh vật. Cùng tính dị bất đồng chính là, sắc dị rõ ràng muốn chú trọng hơn với trên thân thể vui vẻ, mà tình dị thì chú trọng hơn với đối người tinh thần bên trên khống chế. Lao Tăng tiến vào nhà sau không bao lâu, Hứa Hạo ở phía ngoài phòng, nhìn thấy một đạo kim quang chợt lóe lên. Đây là lão tăng thi triển pháp tướng kim thân lúc dị tượng. Đợi kim quang tiêu tan sau, trong nhà liền truyền ra lão tăng thanh âm, "Đại Nưu, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi còn có thể nhận ra ta đi?" "Đại sư." Ở pháp tướng kim thân dưới tác dụng, Đại Nưu tựa hồ đã khôi phục thần trí, "Đại sư ngươi thế nào ở chỗ này?" Bên cạnh ta cô gái này lão tăng nhắc nhở, "Ngươi không nên nhìn cô gái này, đây là sát dị." Lão tăng vừa dứt lời, trong nhà liền lại truyền ra từng trận tiếng động. Nghe ra, tựa hồ là lão tăng đối kia sát dị ra tay mà ở bên trong phòng giao chiến lúc, Hứa Hạo cũng chưa nhàn rỗi. Hắn tiến tới mặt quen thôn dân bên người, hướng này dò xét nói, "Ai, coi là Đại Nưu vậy, năm nay đoán chừng muốn chết 5 người trong thôn bên cạnh, có người hay không tính toán chạy à?" "Chạy?" Thôn dân kia mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, "Thôn trưởng không phải cũng sớm đã điểm qua sao, năm nay chúng ta Vân Hương không đủ à, chạy thế nào?" "Vân Hương?" Hứa Hạo nghe vậy mở ra. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng lẽ nói, Phật quốc trong người, không chỉ là sinh hoạt hàng ngày cần dùng đến Vân Hương, ngay cả rời đi thôn lúc, đều muốn điểm Vân Hương mới được sao? Hứa Hạo hướng thôn dân hỏi tới, "Nếu muốn chạy đến thôn bên ngoài, còn phải trước đốt Vân Hương sao?" "Khẳng định a." Thôn dân lộ ra một bộ ngươi đây không phải là nói nhảm sao nét mặt. Rất rõ ràng, đốt Vân Hương mới có thể rời đi thôn, cái này ở Phật quốc trong coi như là một loại thông thường. Thôn dân nhìn về phía Hứa Hạo, kỳ quái nói, "Không nói, ngươi có phải hay không choáng váng a? Ngươi có bản lĩnh ngươi không điểm Vân Hương, chạy thôn bên ngoài thử một chút." Đối mặt thôn dân giễu cợt, Hứa Hạo cũng không tức giận, chẳng qua là tiếp tục hỏi, "Nếu như không điểm thơm liền chạy thôn bên ngoài, sẽ như thế nào?" "Cái này ta nào biết." Thôn dân buồn cười nói, "Không điểm thơm liền chạy thôn người bên ngoài, cơ bản không có một cái có thể trở về. Ngươi nếu là không sợ chết, chính ngươi đi thử không được sao?" Trải qua một phen bên hông gót sau, Hứa Hạo cuối cùng là từ nơi này thôn dân trong miệng, dò thăm có quan hệ với gia thôn chuyện, ở phương Tây Phật Quốc, vô luận là trong chùa miếu hòa thượng, hay là này chi nhánh thôn xóm thôn dân, đều là không thể tùy ý rời đi nơi ở bất luận kẻ nào, nếu muốn rời đi nơi ở vậy, liền nhất định phải một lần tính đốt đủ nhiều Vân Hương mới được. Không điểm Vân Hương mà tự tiện người, hẳn phải chết. Các thôn dân lại không đốc. Khi biết được giới sắc thôn Đại Nưu bị sắc dị dây dưa tới sau, những thôn dân này đầu tiên nghĩ đến, cũng không phải là cứu Đại Nưu tính mạng. Bọn họ thứ nhất phản ứng là trốn đi giới sắc thôn. Nhưng bất đắc dĩ, các thôn dân năm nay tiêu hao Vân Hương thật sự là nhiều lắm. Trong thôn còn lại Vân Hương đã xa không đủ để chống đỡ bọn họ rời đi thôn xóm. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo đã mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn bây giờ cuối cùng là hiểu, vì sao giới sắc thôn các thôn dân biết rõ đã có thứ 5 người rơi vào quái dị tay, vẫn còn dám đợi ở trong thôn. Đợi trong thôn, chỉ cần Đại Nưu có thể chống nổi nửa tháng, bọn họ hoặc giả còn có cơ hội mạng sống. Nhưng nếu là tùy tiện rời đi thôn, thì lập tức sẽ bị gia thôn nguyền rủa giết chết, nên chọn cái nào, tất nhiên không cần nói nhiều. Nghe xong thôn dân giảng thuật sau, Hứa Hạo liền không nói nữa. Hắn ngồi xếp bằng, mà bản thể thì mở ra bóng đen hóa hình thái, nhanh chóng chui ra không nói hòa thượng thể xác, cũng chui vào trong lòng đất. Theo lòng đất, Hứa Hạo trôi dạt đến đám người nhất cánh ngoài, cũng biến trở về loài người hình thái. "Người nào?" Một thôn dân thấy được từ lòng đất chui ra Hứa Hạo, liền lập tức hướng người chung quanh cảnh báo nói, "Nơi này có quái dị, các ngươi vội vàng lui về phía sau đứng." Các thôn dân có thể một cái nhận ra Hứa Hạo bất phàm, chút điểm này cũng không kỳ quái. Từ ở bề ngoài nhìn, Hứa Hạo cùng những thứ này giới sắc thôn dân, liền hoàn toàn không phải một cái hòa phòng. Hắn người mặc một bộ văn có xúc tu áo bào đen, toàn thân cao thấp không dính một tia bụi bặm, ngay cả da cũng giống như con mới sinh bình thường nhắn nhủi. Trừ tu tiên, tu Phật người ra, có thể có được loại này hòa phòng, liền chỉ có quái dị. Mà một thân áo bào đen, lại có thể hóa thành bóng đen Hứa Hạo, rõ ràng cùng Phật tu không có bất kỳ liên hệ. Thấy các thôn dân rối rít lui về phía sau, Hứa Hạo cũng lười làm gì giải thích. Thân hình hắn chợt lóe, liền từ bên người theo bắt được một cái không may thôn dân, cũng hướng thôn xuất khẩu phương hướng chạy lồng lên trên đường. Bị Hứa Hạo nhấc trong tay xui xẹo thôn dân, không ngừng giãy giụa, cũng hướng Hứa Hạo hô lớn, "Ngươi người nào? Ngươi muốn bắt ta làm gì?" Này xui xẻo thôn dân không hề ngu. Quái dị chứ bất tử bất diệt, có thể sử dụng nguyên rủa ra, lực chiến đấu của bọn nó không hề so với người bình thường mạnh hơn bao nhiêu, đây là thông thường. Vì vậy, xui xẻo thôn dân đang bị Hứa Hạo một tay nhắc tới sau, liền đã hiểu được, cái này người mặc áo bào đen ra hỏa, rất có thể là một cái Phật tu. Thấy Hứa Hạo không có bất kỳ đáp lại, thôn này dân chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn nói, "Đại sư, ngươi không thể càng đi về phía trước, đi lên trước nữa chúng ta sẽ phải ra thôn, đến lúc đó hai chúng ta đều phải chết." Hứa Hạo dừng bước, hắn mắt nhìn phía trước, yên lặng không nói. Ở Hứa Hạo phía trước hẹn khoảng 100 mét vị trí, lập nên một tấm bia đá, trên bia viết có giới sát thôn ba chữ này. Rất rõ ràng, giới sát thôn trong thôn dân là dùng tấm bia đá này để phán đoán thôn biên giới. Hứa Hạo xách theo xui xẻo thôn dân, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bia đá phụ cận. Thẳng đến đi tới nơi này thì ngưng, Hứa Hạo cũng một mực không phát hiện ra cái gì dị thường hiện tượng. Thế nhưng xui xẻo thôn dân lại dùng giọng hoảng sợ, tiếp tục hướng Hứa Hạo nhắc nhở, "Đại sư, bây giờ thật không thể càng đi về phía trước, cái này bia đá chính là chúng ta thôn biên giới." Hứa Hạo cau mày, đứng tại chỗ dừng bước không tiến lên. Xác thực, giống như này xui xẻo thôn dân đã nói bình thường, Hứa Hạo ở đi tới nơi này bia đá phụ cận sau, trong lòng liền mơ hồ nhiều hơn một loại dự cảm, nếu là tiếp tục hướng đi về phía trước đi, rất có thể sẽ có nào đó không thể nào đoán trước chuyện phát sinh. Hứa Hạo hiện đã có nửa bước hóa thần thực lực, hắn cảnh giới cỡ này, dự cảm phần lớn đều là sẽ không ra lỗi. Hứa Hạo vượt qua bia đá, thử về phía trước bước ra nửa bước. Trong nháy mắt này, một cỗ không cách nào nói lời hốt hoảng cảm giác, lại vô hình xông lên Hứa Hạo trong lòng. Cùng lúc đó, bị Hứa Hạo nói trên không trung thôn dân, giọng điệu cũng biến thành càng thêm kích động. Hắn vẻ mặt đưa đám hô, "Không được, không được, ta đã có thể cảm giác được, ngươi không thể đi lên trước nữa. Xác thực. Đối với xui xẻo lời của thôn dân, Hứa Hạo bày tỏ hết sức công nhận. Hắn không thể lại tiếp tục đi phía trước. Nếu không, kia cổ không biết từ chỗ nào mà tới hốt hoảng cảm giác, rất có thể sẽ biến thành chân chính nguy hiểm. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cây màu vàng kim dây thừng. Này thường tên là Như Ý Thừng, đặc điểm là có thể theo người sử dụng tâm ý, tự do có dối. Đây là Hứa Hạo ở Thiên Nam vực Trung Châu trong hoàng thành, bắt chẹt những tu sĩ kia được đến. Ban đầu những tu sĩ kia vì theo Hứa Hạo cùng nhau xuôi nam, thế nhưng là hướng hắn cống hiến không ít thứ tốt. Hứa Hạo lấy ra Như Ý Thừng sau, liền đem kia không may thôn dân trói chặt chẽ bước vàng, cũng quả quyết về phía trước bước ra ngoài. Chương 325, cấm chỉ rời thôn hạ. Chương 325, cấm chỉ rời thôn hạ. Bị Hứa Hạo ném ra thôn biên giới thôn dân thì không ngừng cầu khẩn nói, đừng, cái này ném ra ta nhất định phải chết, cầu ngươi đừng có giết ta. Thôn này dân đã là nước mắt tứ hoành lưu. Hứa Hạo cầm thôn này dân làm thí nghiệm, tự nhiên là có này nguyên do. Từ Bất Văn Hòa Thượng cùng với Triệu Hầu Nhi kết quả liền không khó coi ra, hai người bọn họ đang bị quái dị dây dưa tới sau, một cái chống đỡ 4 ngày, một cái khác thì giáng chống đỡ 7 ngày. Mà sát dị trình độ nguy hiểm còn xa hơn rất với an dị cùng với tình dị. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Nưu nói không chừng liền một tuần cũng không sống hơn. Càng không cần phải nói một mực kiên trì đến cuối năm. Mặc dù có lao tăng trợ giúp, này hy vọng cũng là cực kỳ mong manh. Hứa Hạo phải làm phương án dự phòng mới được. Chỉ có trước hạn biết rõ, rời đi thôn nguy hiểm đến tột cùng là cái gì, Hứa Hạo cùng giới sát thôn các thôn dân mới có như vậy một tia sống sót có thể. Giới sát thôn biên giới chỗ, đang ở Hứa Hạo tái máy kia không may thôn dân đồng thời, giới sát thôn còn lại các thôn dân cũng đã theo Hứa Hạo rời đi phương hướng, một đường đi theo tới. Hứa Hạo nhìn về phía chúng thôn dân, giải thích nói, yên tâm, ta không phải quái dị, thôn này dân coi như chết thật cũng không tính hạng. Hứa Hạo biết, những thứ này theo tới người, cũng không phải tới cứu này xui xẻo thôn dân. Bọn họ chẳng qua là muốn xác định, Hứa Hạo đến cùng có phải hay không quái dị mà thôi. Bởi vì cái này liên quan đến những thôn dân này tính mạng, bị quái dị giết chết càng nhiều người thì cấm kỵ giáng lâm có khả năng càng lớn. Dĩ nhiên, ở những chỗ này theo tới thôn dân trong, cũng có cùng kia không may thôn dân quan hệ tốt hơn. Một thôn dân lấy can đảm, hướng Hứa Hạo uy hiếp nói, đại sư, ngươi như vậy to gan trắng trợn giết người, ngươi không sợ giới không đại sư đi tìm tới sao? Thôn này dân trong miệng giới không đại sư chính là giới sát tự lao tăng. Lao tăng bất quá một chút cơ kỳ tu sĩ, Hứa Hạo tất nhiên không ngượng. Hứa Hạo cũng không hướng những người này giải thích cái gì, chẳng qua là hướng bọn họ cảnh cáo nói, các ngươi không muốn lên tới, cái nào dám đi lên, ta đem hắn cũng buộc lại ném ra. Dứt lời, Hứa Hạo liền không để ý tới nữa những thôn dân này, chẳng qua là điều khiển Như Ý Thừng đem xui xẻo thôn dân chậm rãi chuyển ra thôn biên giới. Như Ý Thừng là một luyện khí tu sĩ tặng cho Hứa Hạo, pháp bảo này vẹn vẹn chỉ có thể đối người phàm sử dụng. Nhưng ưu điểm là, sử dụng món pháp bảo này cũng không cần linh lực. Theo thôn dân bị Như Ý Thừng càng mang càng xa, Hứa Hạo đã có thể cảm giác được, một cỗ không biết từ chỗ nào mà tới quỷ dị khí tức, đã không tại biết bất dứt giữa, hội tụ đến thôn dân kia mặt ngoài thân thể. Hứa Hạo hướng kia không may thôn dân hỏi, ngươi bây giờ thấy cái gì? Xui xẻo thôn dân cũng không trả lời. Có lẽ là bị quỷ dị khí tức ảnh hưởng, thôn này dân hoàn toàn hai mắt khẽ đảo, tại chỗ liền không có thanh âm. Cũng không biết là bị dọa ngất đi, vẫn bị kia cổ quỷ dị khí tức cấp giết chết. Thấy vậy, Hứa Hạo đội vàng kéo lấy Như Ý Thừng cố gắng đem kia không may thôn dân cấp kéo trở về. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, kia không may thôn dân thân thể hoàn toàn không có chút nào nguyên do bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, mà trói chặt thôn dân kia dây thừng cũng đã tùy theo rơi vào trên mặt đất. Không lâu lắm, thôn dân kia liền ở Hứa Hạo dưới mắt hoàn toàn biến mất địa vô ảnh vô tung. Hứa Hạo nhìn còn lại nửa đoạn Như Ý Thừng sững sờ ở tại chỗ im lặng không nói. Liền cùng quái gì vậy? Mới vừa rồi thôn dân kia biến mất toàn bộ quá trình, Hứa Hạo cũng không phát giác một tơ một hào linh lực cùng với cái khác bất kỳ hình thức sóng năng lượng động. Loại này biến mất không có dấu hiệu nào, lại tìm không được bất kỳ nguyên do, giống như là một loại khủng bố nguyên rủa bình thường. Hứa Hạo từ dưới đất nhặt lên một cục đá, ném đến tận mới vừa kia không may thôn dân biến mất vị trí. Cục đá rơi trên mặt đất sau, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng liền đã có số đo, như vậy xem ra, chỉ có người sống hay là có sinh mạng vật thể mới có thể bị loại này biến mất nguyên rủa ảnh hưởng. Mà cục đá loại này vật chết, thời là sẽ không nhận nguyên rủa. Ngoài ra, Hứa Hạo còn suy đoán, loại này biến mất nguyên rủa, chắc cũng là một chủng loại giống như pháp tắc lực lượng. Lực lượng pháp tắc đối với hiện tại Hứa Hạo mà nói là vô giải. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo càng là không còn dám lấy chính mình đi dò xét. Hiện nay hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực trì hoãn kia Đại Nưu tử vong thời gian, thẳng đến chống nổi cuối năm sau lại bàn bạc kỹ hơn. Hứa Hạo không để ý tới nữa xa xa thôn dân, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cũng dọc theo lòng đất nhanh chóng bay trở về không nói hòa thượng thể sát trong. Đại Nưu ngoài phòng cũng không biết là vì sao, Hứa Hạo mới vừa mở ra mắt liền phát hiện bên cạnh hắn không ngờ vây đầy thôn dân. Những thôn dân này đều sẽ lỗ tai ghé vào vách tường cửa phòng, nghe lén bên trong phòng dâm mỹ tiếng. Dĩ nhiên, các thôn dân tất cả đều là biết sắc dị chỗ kinh khủng, những người này dù đang trộm nghe, nhưng lại không một người dám nhìn lén trong nhà chuyện đã xảy ra. Bằng vào siêu phàm tính lực, Hứa Hạo cũng đã từ Đại Nưu trong phòng nghe được một trận kỳ quái tiếng thở dốc. Thanh âm này giống như là lão tăng phát ra. Điều này làm cho Hứa Hạo trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, chẳng lẽ lão hòa thượng kia cũng trúng chiêu? Thấy Hứa Hạo mở hai mắt ra, liền lập tức có thôn dân xông tới, cũng hướng Hứa Hạo nói, không nói ngươi mới vừa rồi thế nào? Ngươi vội vàng nghe hạ trong phòng thanh âm. Sư phụ ngươi giống như xảy ra chuyện. Ta biết. Hứa Hạo đáp một tiếng sau, liền đẩy ra cửa phòng chui vào. Không nói ngươi thấy Hứa Hạo như vậy lỗ mãng, các thôn dân muốn định kéo hắn, nhưng Hứa Hạo động tác thật sự là quá nhanh. Hắn đã tiến vào đại nưu trong phòng. Những thôn dân này đã ở trong lòng cấp Hứa Hạo xử tử hình. Thấy vậy, có thôn dân sắc mặt như cho tàn, than thở nói, xong, trong chùa hòa thượng vừa chết xong, chúng ta khẳng định cũng chết chắc rồi. Lại có thôn dân đề nghị, nếu không chúng ta đi trong chùa miếu mặt lục soát một cái, nhìn một chút có còn hay không nhiều hân hương. Chỉ cần hân hương đủ nhiều, những thôn dân này liền còn có chạy ra khỏi giới sắt thôn cơ hội. Biện pháp này có thể, chỉ có thể làm như vậy. Dưới mắt đã mất bất kỳ biện pháp nào, các thôn dân cũng chỉ có thể bắt được một tia hy vọng cuối cùng, trùng trùng điệp điệp hướng giới sắt tự mà đi giới sắt tự, không nói hòa thượng bên trong gian phòng. Vào giờ phút này, Hắc Giáp Trùng đang nằm ở trên bàn, không ngừng thưởng thức ăn dị móc ra thức ăn ngon. Cái này côn trùng cùng ăn dị đã ở trong phòng này dây dưa suốt 6 ngày 6 đêm. Nhưng cái này quái một trùng, nhưng vẫn không thấy một tia mệt mỏi. Thấy ăn dị lại lấy ra mấy sâu nướng thịt ba chỉ, Hắc Giáp Trùng bất mãn nói, tại sao lại là thịt ba chỉ? Ta cái này đều đã ăn thứ tư lần thịt ba chỉ. Ăn dị có vẻ hơi hốt hoảng. Nó thu hồi mới vừa lấy ra nướng ngũ hoa, cũng ngược lại từ chảo sắt bên trong, lấy ra một chuôi nướng thịt dê quả thận. Vậy mà, Hắc Giáp Trùng bất mãn nói, nướng quả thận không phải cũng ăn rồi nhiều lần sao? Lại không thể có chút mới. Làm như bị nào đó quy tắc hạn chế, ở Hắc Giáp Trùng nói ra lời nói này sau, An Dị không ngờ đem nướng quả thận cũng thu về, cũng ngược lại lấy ra một con cực lớn cua hấp. An Dị mặt khẩn trương xem Hắc Giáp Trùng. Hắc Giáp Trùng phê bình nói, cái này tạm được, ta chỉ ăn một lần. An Dị nghe vậy, hoàn toàn giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy, cũng lại từ chảo sắt trong, lấy ra các loại bất đồng thức ăn ngon. Giới sắt thôn, đại nưu bên trong nhà. Hứa Hạo xông vào trong phòng sau, liền thấy được ba tên quần áo bại lộ người, một người trong đó là thôn dân đại nưu. Tên còn lại, tựa hồ là kia sắc dị chỗ biến ảo mỹ nữ. Về phần người cuối cùng, thời là mới vừa đi vào không lâu lão tăng. Chương 326, sắc dị bên trên chương 326, sắc dị bên trên nếu như nói, từ tình dị chỗ biến ảo thiếu nữ mắt to, là mối tình đầu, là bầu trời kia xóa ánh trăng sáng vậy. Như vậy từ sắc dị chỗ biến ảo mỹ nữ, chính là một bụi đỏ tươi rực át hoa hồng. Đại nưu bên trong nhà. Từ sắc dị chỗ biến ảo mỹ nữ, mặc một thân áo bào đỏ, tóc thì dùng một cái đai đỏ trói lại, cũng ở cái trán hai bên cắt lưu lại một túm tóc mai. Từ kiểu tóc cùng quần áo về màu sắc nhìn, có một loại cao quý lại trong trẻo lạnh lùng diễm lệ cảm giác. Nhưng nhìn lại cái này áo đỏ nữ quần áo lúc, nhưng lại nhân quá mức bại lộ, mà cho người ta một loại tâm thần dập dờn cảm giác. Đừng nói là lao tăng cùng đại nưu, cho dù là đã bước chân vào nửa bước hóa thần cảnh Hứa Hạo, khi nhìn đến cái này áo đỏ nữ sau, trong lòng cũng sinh ra một chút xíu rung động. Ở nơi này áo đỏ nữ dẫn dụ hạ, lão tăng mặc tăng bào đã sớm bỏ đi. Hắn quỳ dưới đất, lấy tay nắm áo đỏ nữ gâu váy, hai mắt trợn tròn. Giờ phút này lão tăng đã sớm không có ngày xưa cao tăng phong phạm thay vào đó, thời là bộ kia đối sắc đẹp thèm thuồng, đối dục vọng khẩn cầu tham lam bộ dáng. Lão tăng không ngừng liếm láp áo đỏ nữ gâu váy, miệng còn lại nhải mà thấp giọng thì thầm: tối hôm nay, lão tử sẽ chết ở nơi này bên trong phòng. Đại Nưu thì níu lấy áo đỏ nữ gâu váy, như một con chó bình thường ngửi gấu váy bên trên mùi thơm, thật là thơm. Dễ người hai người này xem ra, nên vừa mới cùng kia áo đỏ nữ cùng đến vu núi không lâu, dưới mắt trải qua một phen nghỉ ngơi sau, tựa hồ lại phải hành kia cậu thả chuyện Hứa Hạo nhíu mày một cái. Hắn cố đè xuống dục vọng trong lòng, cũng lắc mình tiến lên, đem kia áo đỏ nữ đầu đè lại, đột nhiên đặt tại trên sàn nhà. Phanh! Hứa Hạo lần này, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Bằng gỗ sàn nhà, tại chỗ liền bị áo đỏ nữ đầu đụng cái xuyên thấu. Áo đỏ nữ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cùng tình gì vậy? Ở Hứa Hạo đánh chết cái này sắc dị sau không bao lâu, áo đỏ nữ thân thể liền bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên một giây kế tiếp, nó cả người liền lại lần nữa xuất hiện ở đại nưu trong phòng. Áo đỏ nữ vẫn người mặc áo bào đỏ. Nó đi chân đất, đứng tại chỗ mắt nhìn xuống trên đất lao tăng cùng đại nưu, một bộ trong trẻo lạnh lùng mà cao quý bộ dáng. Áo đỏ nữ nhướng mày, tựa như lơ đãng vậy nhìn Hứa Hạo một cái, rồi sau đó lại lập tức rời đi ánh mắt. Loại này muốn tự còn nên cảm giác, thật là yêu tinh chỉ cái nhìn này, Hứa Hạo liền không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Hứa Hạo cố gắng bình phục tâm tình, đợi đè xuống từ đáy lòng sinh ra dục vọng sau, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra mới vừa dùng cho buộc chặt xuôi xẻo thôn dân Như Ý Thừng. Như Ý Thừng uy lực thấp, vẹn vẹn chỉ đối người bình thường tác dụng. Theo lý mà nói, lấy Hứa Hạo trước mắt cảnh giới, là rất ít biết dùng đến món pháp bảo này. Nhưng đối mặt giết không chết, nhưng thực lực thấp kém quái dị, dùng cái này Như Ý Thừng lại lạ thường thích hợp. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, Như Ý Thừng liền lập tức từ trong tay hắn bay ra, cũng đem áo đỏ nữ trói chặt chẽ với vàng. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, áo đỏ nữ thật sự là quá mức hoàn mỹ. Vô luận là vóc người hay là tướng mạo, áo đỏ nữ cũng không thể bắt bẻ nó, cho dù là bị dây thừng trói buộc chặt, cũng vẫn là cho người ta một loại không hiểu sức dụ dỗ. Đại Nưu cùng giới vô ích lao tăng, thấy áo đỏ nữ bị dây thừng trói lại bộ dáng sau, trong lúc nhất thời càng trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể điều khiển Như Ý Thừng một chỗ khác, đem hai người này cũng trói thật chặt. Bị dây thừng trói lại áo đỏ nữ, nhìn về Hứa Hạo. Nữ nhân dùng tựa như xấu hổ, vừa tựa như hờn dỗi giọng điệu, hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi có thể giúp ta đem dây thừng hiểu sao?" Về phần Hứa Hạo thì cũng không để ý tới áo đỏ nữ. Hắn mặt vô biểu tình, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Nhưng Đại Nưu cùng giới vô ích lao tăng, đang nghe áo đỏ nữ vậy sau, lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ trong miệng phát ra nặng nề tiếng thở dốc, không hề dừng địa dãy rủa, cố gắng chuyển đến rời áo đỏ nữ gần hơn một ít địa phương. Áo đỏ nữ chớp chớp nó trong mắt to. Bất quá mấy giây, nữ nhân này trong mắt đã chảy ra nước mắt. Áo đỏ nữ cúi đầu, dùng nút nhát đáng thương, lại vô cùng ủy khuất giọng điệu thở dài nói, "Van cầu ngươi, đem ta dây thừng cởi ra đi, ta thật khó chịu a." "Tốt mà." Thấy được áo đỏ nữ bộ dáng này, Đại Nưu cùng Lao Tăng càng thêm điên cuồng. Nhất là giới vô ích Lao Tăng, có lẽ là bị sắc dị ảnh hưởng, bị Như Ý từng trói lại Lao Tăng, vẫn luôn không thể sử ra hắn kim thân pháp tướng. Nhưng Lao Tăng dù sao có chút cơ kỳ tu vi, đang không ngừng giãy giụa hạ, Lao Tăng hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, cưỡng ép đem Như Ý từng căng đứt, cũng từ trong tránh thoát. Giới vô ích Lao Tăng thoát không sau, cũng không để ý tới đem hắn vây khốn Hứa Hạo, mà là tung người nhảy một cái, hướng áo đỏ nữ trên người nhào tới. Sắc dị không hổ là đông đảo quái dị trong, trình độ nguy hiểm khá cao một loại kia. Bất Văn Hòa Thượng đang bị tình dị ảnh hưởng lúc, hay còn có thể giữ vững nhất định thần trí. Nhưng giới vô ích Lao Tăng đang đối mặt sắc dị lúc, lại cũng hoàn toàn bị lạc tâm trí, hoàn toàn trở thành dục vọng nô lệ. Không có biện pháp. Xem giống như là con sói đói Lao Tăng, Hứa Hạo chỉ có thể một cước đá vào ngực của hắn, người sau thì bay rất ra ngoài, rơi xuống trên đất. Làm phòng Lao Tăng bỏ mình, thỏa mãn thứ 5 người điều kiện cũng thúc đẩy cấm kỵ giáng lâm, Hứa Hạo một cước này là cố ý thu lực đạo. Suy tư một lát sau, Hứa Hạo lại vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một đôi dùng hợp kim luyện chế gông xiềng, đem lão tăng hai tay hai chân cũng trói lại. Ở không cách nào sử ra pháp tướng kim thân dưới tình huống, lão tăng tuy có một thân trúc cơ kỳ tu vi, nhưng đối mặt hợp kim gông xiềng nhưng cũng không thể làm gì. Áo đỏ nữ tướng đây hết thảy thu hết vào mắt, cũng không biết cái này sắc dị dùng cái gì thủ đoạn, nó đột nhiên phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Đồng thời, áo đỏ nữ thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Bất quá mấy giây, áo đỏ nữ cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, cũng lại lần nữa xuất hiện ở lão tăng Đại Nưu bên người. Đây là quái dị trọng trí năng lực. Loại này có thể trọng trí tự thân trạng thái, cũng thoát khỏi hết thể ảnh hưởng năng lực, Hứa Hạo trước đó đã ở an dị trên người khảo nghiệm đi ra qua. Những thứ này quái dị thật sự là quá mức vô giải. Bọn nó không chỉ có thể chết mà sống lại, hơn nữa còn đều là không cách nào bị vây khốn. Quái dị nghi là có thể theo tự thân tâm ý, thuần gian truyền tống đến bị này để mắt tới mục tiêu trước người. Đối mặt đã đánh không chết, cũng khốn không được quái dị, Hứa Hạo đã hoàn toàn không có biện pháp bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy ra một cây dao găm, cũng đi tới Lao Tăng trước người. Phúc. Hứa Hạo giơ tay chém xuống, kết quả Lao Tăng phiền não ngọn nguồn. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại đi tới Đại Nưu trước mặt, như pháp pháo chế, đem Đại Nưu phiền não căn cũng cùng nhau chặt đứt. Dĩ nhiên, Đại Nưu dù sao chẳng qua là người phàm. Ở chém tới hàng này mệnh căn sau, Hứa Hạo lại đem một bọc kim sang dược gắn đi lên, để phòng ngừa hắn nhân thương thế quá nặng mà chết. Lao Tăng dù sao cũng là một trúc cơ tu sĩ. Hắn tuy bị Hứa Hạo chém tới phiền não căn, nhưng bất quá mấy giây công phu, vết thương đã khép lại tới. Không có phiền não Lao Tăng, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn Phật Đà. A Di Đà Phật. Lao Tăng ngồi xếp bằng, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Trong miệng hắn thì nhẹ giọng thì thầm, thanh tâm quả dục, phiền não từ tiêu. Hứa Hạo nhìn về phía Lao Tăng, bất động thanh sắc hỏi, "Sư phụ, ngươi bây giờ nên khôi phục lại đi." A Di Đà Phật. Giới vô ích Lao Tăng mặt mơ hơi đỏ, lòng vẫn còn sợ hai thở dài nói, "Ta mới vừa bị kia sắc dị cắm dỗ, thiếu chút nữa liền rơi vào đi, cũng được có không nói ngươi ở." Cùng Hứa Hạo xuyên việt trước thế giới vậy. Chu Tước Tinh bên trên Phật giáo, đồng dạng là muốn tuân thủ các loại giới luật. Trong đó liền bao gồm nữ sắc cái này giới luật. Vì vậy, đối với bị Hứa Hạo chém tới phiền não căn một chuyện, giới vô ích Lao Tăng cũng không cảm thấy ảo não. Hắn vốn là chưa bao giờ dính nữ sắc. Về phần Đại Nưu có lẽ là bởi vì thương thế nguyên nhân, hay hoặc là nhân sắc gì ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn ngũ quan đã xoay thành một đoàn, giống như là còn chưa hồi lại dáng vẻ. Hứa Hạo liếc nhìn bên người sắc dị lại nhìn một chút Lao Tăng, xác nhận hỏi, "Sư phụ, hai người các ngươi cũng không có vấn đề đi?" Hứa Hạo đã đem hai người kia cũng biến thành thái giám. Kia áo đỏ nữ cho dù như thế nào đi nữa mê người, nhưng đối mặt hai thái giám, tự nhiên cũng liền không thể nào ngậm ăn. Vậy mà, đối mặt Hứa Hạo hỏi thăm, Lão Tăng lại lắc đầu một cái, đáp, rất khó nói sắc dị thủ đoạn thực tại nhiều lắm, hơn nữa nó còn có thể nam như nữ, cho nên, Đại Nưu vẫn có thể sẽ chết. Đây là thứ ba càng, đổ ngày hôm qua, ngày mai cũng tận lực ba chương 327, sắc dị trong chương 327, sắc dị trong dưới ánh nến. Ở ánh nến làm nổi bật hạ, Hứa Hạo phát hiện, kia từ sắc dị chỗ biến ảo áo đỏ nữ, này thân thể cái nào đó bộ vị, hoàn toàn xuất hiện một chút không thể giải thích biến hóa giống như Lão Tăng nói như vậy. Cái này sắc dị giới tính là có thể tự do hoán đổi. Áo đỏ nữ biến hóa tựa hồ bắt được Đại Nưu hương phấn điểm. Ở phát hiện áo đỏ nữ thay đổi sau, vốn là cũng mau tỉnh hồn lại Đại Nưu, trong mắt không ngờ lộ ra vẻ hưng phấn. Hàng này lại bị sắc dị mê hoặc. Hứa Hạo kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng được. Lao Tăng giống vậy biểu hiện 10 phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ không hành? Hứa Hạo im lặng. Rồng sinh cửu tử, còn đều có bất đồng. Huống chi là dưới gầm trời này chúng sinh. Đại Nưu sẽ xuất hiện một ít kỳ quái ham mê, cũng tỉnh phi chuyện không có thể. Hứa Hạo hướng Lao Tăng hỏi, ngươi bây giờ còn có biện pháp sao? Lao Tăng lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên đem cái này sắc dị bởi đi hơn nữa. Lao Tăng dứt lời, liền chắp tay trước ngực, từ sau người gọi ra một đạo pháp tướng kim thân, liền cùng trước xua đuổi ăn dị xuất thủ cứu Triệu Hầu Nhi bình thường. Lao Tăng gọi ra kim thân sau, liền trực tiếp hướng Đại Nưu hét lên, Triệu Đại Nưu. Pháp tướng kim thân gồm có phá tả công hiệu. Đang nghe có người kêu gọi tên của mình sau, Đại Nưu phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, trong mắt hắn kia vẻ si mê đã từ từ rút đi. Cùng lúc đó, bên trong nhà áo đỏ nữ cũng bởi vì Đại Nưu tỉnh táo mà từ từ biến mất ở bên trong phòng. Dĩ nhiên, áo đỏ nữ biến mất không hề đại biểu Đại Nưu liền nhất định an toàn. Từ Triệu Hầu Nhi kết quả bên trên liền không khó coi ra, không được bao lâu, xác dị sẽ gặp lần nữa tìm tới, cũng tiếp tục dây dưa đại nhu. Quái dị bất tử bất diệt, lại không cách nào bị người dùng bất kỳ phương thức vây khốn. Vì vậy, đại nhu nếu muốn mạng sống vậy, đầu tiên muốn khống chế được cũng không phải là quái dị, mà là chính hắn dục vọng. Quái dị là lợi dụng người dục vọng tới giết người. Nhưng vấn đề là, người dục vọng mãi mãi cũng là vô cùng vô tận, đại nhu cũng bất quá chẳng qua là một người phàm, định lực tự nhiên kém xa giới vô ích lao tăng. Giới vô ích cũng sẽ bị sắc dị dẫn dụ, huống chi là đại nhu. Trong phòng, quái dị tiêu tan sau, đại nhu cũng đã từ trong mê ly từ từ tỉnh hồn lại. Cùng lúc đó, trong yếu bộ vị thống khổ, trong nháy mắt liền chiếm cứ đại nhu đầu. Ai ra? Đại nhu kêu thảm, hắn nhìn về phía lao tăng, Hứa Hạo hai người, mặt mũi bặm bẹo hỏi, đại sư, ta đây là thế nào làm? Ta phía dưới thế nào không có? Ngươi bị sắc dị dây dưa tới, còn nhớ không? Lao tăng hướng đại nhu nhắc nhở một câu sau, liền nói đến trước mắt tình huống, ta mới vừa rồi đem kia sắc dị bước cho đi, nhưng nó không được bao lâu chỉ biết lại tới tìm ngươi, khi đó ta liền lấy nó không có biện pháp. Ngươi nếu là lại bị dây dưa tới vậy, đoán chừng nhiều nhất 2-3 ngày thì sẽ chết. Ta chỉ có thể sống 2-3 ngày. Đại nhu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối chi sắc. Hắn rất nhanh liền biết rõ chuyện đã xảy ra, cũng quả quyết quỳ rạp xuống Lao tăng trước mặt, dập đầu cầu khẩn nói, đại sư, van cầu ngươi nhất định cứu ta a. Lao tăng đang muốn mở miệng, Hứa Hạo lại đột nhiên lên tiếng cắt đứt hắn, cũng đề nghị, nếu như kia sắc dị tới nữa vậy, để cho đại nhu trực tiếp nhắm mắt lại, sẽ có hay không có điểm hiệu quả? Không được. Lao tăng giải thích nói, ngươi quá khinh thường sắc dị đại nhu, cho dù là không thấy được, nhưng chỉ cần hắn còn có thể nghe được, sắc dị giống nhau là có cơ hội trải qua. Lão tăng một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo giờ mới hiểu được tới, cái gọi là sắc dị cũng không phải là vẹn vẹn chỉ giới hạn với dùng tình yêu nam nữ chi dục tới dẫn dụ người phàm, hai nghe, thân sở, tư tưởng, mũi ngửi đều có thể trở thành sắc dị dẫn dụ người phàm môi giới. Ta ngược lại còn có cái biện pháp có thể thử một chút. Ở hiểu sắc dị đặc tính sau, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cái sấy khô cây nấm lớn. Hứa Hạo hướng đại nhu, lão tăng giải thích nói, loại này cây nấm lớn người chỉ cần ăn một lần đi xuống chỉ biết trực tiếp ngủ mất, hơn nữa ở trong mơ bất kể ngủ thời gian bao lâu cũng sẽ không chết đói, chết khát. Cây nấm lớn. Lao tăng có chút khó có thể tin, coi lời này lại còn có loại vật này. Lao tăng không biết loại này cây nấm lớn đặc tính, tất nhiên hợp tình hợp lý, bởi vì vật này là Hứa Hạo từ hành tinh chết vực Cực Lạc Tịnh Thổ bên trên mang tới. Cực Lạc Tịnh Thổ bên trên giáo hội, ở này tổng bộ Linh Sơn sắp đặt một mục trường, kia mục trường trong khắp nơi dáng dấp đều là loại này cây nấm lớn. Những thứ này nấm vốn là người giáo hội dùng cho bồi dưỡng thịt vụn quái vật sử dụng. Dùng cây nấm lớn người, tự thân sẽ bị trắng nhợt sắc kén lớn gói lại, cho đến kén lớn hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen sau, kén bên trong người sẽ gặp trở thành thịt vụn quái vật. Quá trình này đại khái cần chừng một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, nuốt vào cây nấm lớn người, gặp nhau một mực đợi ở bạch kén sinh ra thành dục vọng trong giấc mộng. Hứa Hạo cũng không phải là nghĩ bồi dưỡng cái gì thịt vụn quái vật, hắn chẳng qua là tính toán mượn cây nấm lớn thôi miên năng lực, khiến đại nhu một mực đợi ở màu trắng kén lớn trong mà thôi. Kể từ đó, đang ngủ mê man đại nhu, dĩ nhiên là sẽ không bị sắc gì ảnh hưởng. Trong phòng, đại nhu nhìn Hứa Hạo lấy ra nấm, hầu nghi nói, vật này ăn rồi thôi sao sẽ không độc chết đi? Ngươi suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào a. Hứa Hạo phân tích nói, ta nếu là đem ngươi độc chết, trong thôn liền có 5 người chết ở quái dị trên tay, đến lúc đó chính ta cũng không phải đi theo ngươi chết sao? Điều này cũng đúng. Hứa Hạo lời nói này nói hợp tình hợp lý, vì vậy đại nhu liền không còn nghi ngờ. Hắn nhận lấy Hứa Hạo trong tay cây nấm lớn sau, liền trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Mấy phút đi qua, đại nhu bên ngoài thân nhanh chóng sinh ra một vòng bạch kén, cũng đem hắn hoàn toàn gói lại. Ở nơi này viên bạch kén đấy còn dài hơn có một cái cực lớn ấm. Một màn này khiến giới vô ích lao tăng cảm thấy vô cùng mới lạ, như vậy là được rồi. Đại nhu hắn sẽ một mực ngủ ở nơi này mà sao? Không sai. Hứa Hạo đáp một tiếng sau, lại hướng lao tăng nhắc nhở, bất quá cái này bạch kén dưới đáy dài nấm là không thể bị người hái xuống, không phải đại nhu sẽ tỉnh lại, hơn nữa cũng không thể bị ăn, không phải ăn hết người sẽ tới đại nhu trong mộng đi. Cái vấn đề này dễ giải quyết, hai chúng ta chỉ cần một mực canh giữ ở nơi này, không để cho kia sắc dị đụng cái này nấm là được. Lao tăng dứt lời, liền trực tiếp quanh chân ngồi ở trong phòng. Hắn sau khi hít sâu một hơi, liền nhìn về Hứa Hạo, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngoài ra, đạo hữu, người rốt cuộc là ai? Giới sắc tự, Phật đường bên trong. Ai? Vong Cô Sắt đứng ở Phật đường trong, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hướng còn lại các thôn dân nói, cái này Phật trong nội đường, cũng liền tìm được cái này mười mấy cây vân hương, ta xem chúng ta là già không được thôn này. Nếu muốn rời đi thôn, liền nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều vân hương mới được. Nhưng Vòng Cô Sắt đám người, đều đã cái này Phật đường ngoài giảm lục soát cả mấy vậy, cũng vẹn vẹn chỉ tìm được cái này mười mấy cây vân hương mà thôi. Cho dù là cộng thêm các thôn dân tồn kho, những thứ này thơm, cũng còn thiếu rất nhiều bọn họ rời đi thôn. Có thôn dân cũng không muốn cứ thế từ bỏ, vì vậy liền hướng Cô Sắt nhắc nhở, chủ tử ca, mấy cái kia hòa thượng chỗ ở còn không có lục soát đâu. Người suy nghĩ nhiều. Cô Sắt trả lời, những thứ này vân hương đều là ở Phật trong nội đường làm xong liền trực tiếp phảng phất trong nội đường bán những hòa thượng kia chỗ ở, làm sao lại có? Một thôn dân cười nói, cái này cũng có nói không chừng liền có hòa thượng đem làm xong vân hương bản thân giấu đi một chút đâu. Người ở sẽ chết lúc, cho dù chỉ còn dư lại một tia hy vọng, bọn họ cũng đều biết dùng đem hết toàn lực đi tóm lấy. Thôn này dân vừa dứt lời, lúc này liền có người phụ hòa nói, có đạo lý, hòa thượng chỗ ở nói không chừng thật đúng là có. Một cái khác thôn dân cũng nói giúp bảo, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Vậy được đi, bây giờ cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Cô Sắt hướng các thôn dân nói, vậy được, chúng ta vội vàng điểm mấy cây hương hương, lạy xong sau đi ngay lục soát hòa thượng nơi ở. Ở phương Tây Phật quốc, không chỉ có đốn tuổi gánh nước cần dâng hương, ngay cả ăn trộm loại hành vi này cũng giống vậy, cần trước dâng hương cầu nguyện một phen. Vong cô sắt đám người dâng hương sau, liền vội vã chạy tới bất văn, không nói phía ngoài phòng. Những người này còn chưa vào trong nhà tìm đòi, liền nghe không nói bên trong phòng chuyển tới một trận đoán trách âm thanh, bánh bao sốt chiên đã ăn hơn 20 lần, đổi một cái. Mấy giây sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, sâu nướng cũng đã ăn vài chục lần, ngươi cũng sẽ không động não suy nghĩ nhiều một chút sao? Chương 328, sát dị hạ chương 328, sát dị hạ kia trong phòng thanh âm, các ngươi nghe được không? Nghe được hắc giáp trùng đoán trách âm thanh sau, cô sắt trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, giới sát tự bên trong tổng cộng có 4 cái hòa thượng. Trong đó 2 cái giới chữ lót hòa thượng, theo thứ tự là giới vô ích cùng với giới sắc đại sư. Ngoài ra 2 cái đời chữ bất hòa thượng, thời là bất văn cùng không nói 2 người. Trong đó, giới sắc và còn sớm đã rời đi thôn, tiến về ngày trúc tiến tu đi. Bất văn thì thôi chết ở tình dị trong tay. Về phần còn lại giới vô ích cùng không nói, giờ phút này lại ở đại nưu trong căn phòng ngợi, vì vậy, giới sắc tự nội ứng nên đã không ai mới đúng, các thôn dân hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tầng này, bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Có người suy đoán nói, trong phòng này có phải hay không là thôn chúng ta người? Không quá giống. Lại có một thôn dân phân tích nói, cái nào sẽ không có chuyện làm, chạy đến cái này trong chùa miếu mặt tới, a đây không phải là muốn chết sao? Phương Tây Phật quốc quy củ rất nhiều, các thôn dân chẳng những không thể tùy ý rời đi thôn, ngay cả cái này Phật tự trong cũng không là bọn họ có thể tùy ý xông vào. Phàm vào ở Phật tự người, nhất định phải quy y, cũng giữ đúng Phật môn tam giới. Chỉ có làm được những thứ này hòa thượng mới có thể ở lâu ở chùa miếu trong mà trái với giới luật hòa thượng, hay là len lén chạy vào chùa miếu người qua đường, thì sẽ có đại khủng bố tới người. Nói cách khác, cái này không nói hòa thượng trong nhà tiếng nói chuyện, rất có thể là nào đó quái dị phát ra. Nghĩ tới đây, Cổ Sắt sợ hãi. Nhưng làm các thôn dân người dẫn đầu, Cổ Sắt lại không tốt ý tứ rụt rè. Hắn lui về phía sau mấy bước sau, lúc này mới lấy can đảm, hướng không nói bên trong nhà hô, có người ở trong phòng sao? Không nói hòa thượng bên trong nhà. Hắc giáp trùng đang trên bàn bò tới bò lui, không ngừng vòng quanh vòng vòng. Hắc giáp trùng bây giờ rất là sốt ruột, bởi vì nó phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, theo nó không ngừng đòi hỏi, trước mắt con này đầu đội màu trắng mũ cao an dị này thân thể hoàn toàn từ trở nên trong suốt đứng lên. Mà ở nơi này an dị thân thể trở nên trong suốt sau này, nó liền không còn từ chảo sắt bên trong cầm kiếm ăn vật. Hắc giáp trùng suy đoán, con này an dị thân thể sở dĩ sẽ trở nên trong suốt, rất có thể cùng đối phương lấy ra quá nhiều thức ăn có liên quan. Hắc giáp trùng dựa vào con này an dị đã ăn uống chùa gần một tuần trường, liền xem như đội sản xuất lửa cũng không mang theo như vậy một mực làm sống. Hắc giáp trùng cũng đã nếm thử lợi dụng tín ngưỡng lực tới chữa trị, hay hoặc là nói là chữa khỏi con này thấu chi an dị. Tín ngưỡng lực không gì không thể, đem dùng để chữa trị con này an dị tự nhiên chưa tính là việc khó gì. Nhưng hắc giáp trùng rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề, chữa khỏi an dị cần tín ngưỡng lực thật sự là nhiều lắm một ít. Nếu là đem những tín ngưỡng chi lực này hoán đổi thành thức ăn vậy, hắc giáp trùng thấp nhất có thể liên tục ăn 20 ngày tới tả hưu. Hắc giáp trùng cũng sẽ không làm ăn lô bốn. Một con an dị cũng liền chỉ có thể cung cấp nó ăn một tuần tả hưu thức ăn ngon mà thôi. Hắc giáp trùng quả quyết buông tha cho chữa khỏi an dị ý tưởng. Bất quá, hắc giáp trùng cũng không phải cái dễ dàng buông tha trùng. Nó cảm thấy an dị còn có thể lại cấp cứu một cái, vì vậy liền hướng này hỏi, như ngươi loại này tình huống, đại khái phải bao lâu mới có thể khôi phục tới? An dị cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là mặt không thay đổi đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng nóng nảy, nó vòng quanh an dị quay một vòng, cũng suy đoán nói, ta hiểu, ngươi là cố ý không nói lời nào đúng không? Ngươi chính là không nghĩ cấp ta ăn. An dị vẫn chưa ngôn ngữ, chẳng qua là đứng tại chỗ ngẩn người. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng lại lần nữa truyền tới những thôn dân kia thanh âm, kia bên trong phòng lại có người nói, sẽ không thật là một quái dị đi? Không quá giống, ta nhìn cũng không quá giống, quái dị lời không có nhiều như vậy mới đúng. Đã các ngươi đều nói không phải quái dị, vậy các ngươi cái nào dám vào đi? Bên trong nhà, đang nghe các thôn dân đối thoại sau, hắc giáp trùng liền không để ý tới nữa con kiến hư mất ăn gì. Nó tính toán làm lại người cũ, ở nơi này Phật quốc trong phát triển một ít tín đồ, cũng dùng cái này lấy được nhiều hơn thức ăn ngon. Hắc giáp trùng nổi lên một phen sau, liền cố ý khống chế thanh âm của mình, làm mình lúc nói chuyện lộ ra càng thêm uy nghiêm một ít. Nó phòng đối diện ngoài người mở miệng nói ra, ngoài cửa người đã thấy trùng thần, vì sao không lại? Bọ cánh cứng vừa dứt lời, ngoài phòng liền vang lên các thôn dân tiếng thán phục, trùng thần. Các ngươi nghe nói qua không có? Không biết, không rõ ràng lắm. Chu Tử Ca, chúng ta nếu không hay là đi thôi. Thấy những thôn dân này tính toán chạy trốn, hắc giáp trùng liền điều khiển trong cơ thể tín ngưỡng lực, khiến tự thân tản ra trận trận chói mắt kim quang. Kim quang này không có cái gì chỗ dùng, thuần túy là dùng để dọa người, vì vậy tiêu hao tín ngưỡng lực cực thấp. Hắc giáp trùng lại dùng tín ngưỡng lực đem cửa phòng mở ra, cũng lặp lại lần nữa một lần lúc trước vậy, bọn ngươi đến chỗ này đã thấy trùng thần, vì sao không lại? Trong sân, chúng thôn dân thấy được thân hiện kim quang bay ở không trung hắc giáp trùng, trên mặt rối rít lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Một con có thể sáng lên, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện hắc giáp trùng, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, những thôn dân này ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Các thôn dân liếc mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Cổ Sắt liền tại chỗ quỳ mọp xuống đất, cũng hướng về phía không trung hắc giáp trùng lại nói, bái kiến trùng thần. Thấy vậy, còn lại thôn dân cũng đều đi theo lệ xuống dưới, bái kiến trùng thần. Ở những chỗ này thôn dân quỳ lệ đồng thời, hắc giáp trùng phát hiện, giữa không trung, một ít như có như không bạch quang đang không ngừng từ nơi này chút thôn dân đỉnh đầu bay ra, cũng từ từ tụ tập ở hắc giáp trùng trên người. Ừ, không tệ, không tệ. Đối với những thứ này thành kính vô cùng các tôn dân, Hắc Giáp Trùng bày tỏ hết sức hài lòng, vậy ta hãy cùng các ngươi nói một chút, ta Phi Thiên Giáp Trùng thần giáo chỗ tốt. Giới Sát Thôn, Đại Nưu bên trong nhà. Giới Vô Ích Lao Tăng có thể một cái nhìn ra thân phận của mình, Hứa Hạo một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hứa Hạo trùng ma đại pháp dù có thể đoạt xá mục tiêu thân xác, nhưng lại không cách nào trộm lấy người khác chi nhớ. Vì vậy, cho dù Hứa Hạo bắt chước không nói hòa thượng bắt chước giống hơn nữa, Lao Tăng cũng giống vậy có thể từ trong dấu vết nhìn ra một ít đầu mối. Hơn nữa Hứa Hạo lúc trước kia lần biểu hiện, Lao Tăng nếu là còn không nhìn ra, đó chính là hắn trí thương có vấn đề. Vì vậy, Hứa Hạo liền cũng không còn giấu giếm. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, liền bắt đầu hướng Lao Tăng gạt gẫm nói, ta vốn là Đông Thổ tu sĩ, sau đó bị kẻ thù giết đi, sau đó chờ ta lúc tỉnh lại, liền không giải thích được biến thành không nói hòa thượng. Hứa Hạo lần này trả lời rất có kỹ xảo. Cân nhắc với bản thân trước mắt vị trí hoàn cảnh, Hứa Hạo cũng còn không muốn cùng Lao Tăng này trở mặt vì vậy, hắn cần tạm thời biên tạo ra một hợp lý mượn cớ mới được. Một cái đoạt xá không nói hòa thượng mượn cớ. Lấy cớ này cũng không cần dường nào có suy luận, nó chỉ cần giúp Hứa Hạo chứng minh một chuyện liền có thể, Hứa Hạo đoạt xá không nói hành vi này cũng không phải là ra từ bản ý của hắn. Đây hết thảy đều là ở Hứa Hạo không biết chuyện dưới tình huống phát sinh. Về phần đoạt xá nguyên nhân, Hứa Hạo thì càng không cần nói rõ, hắn trực tiếp trả lời không biết liền có thể. Cõi đời này chuyên không cách nào giải thích nhiều lắm, căn bản cũng không chênh lệch Hứa Hạo món này. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Hứa Hạo thực lực, hay là nhân bản thân nhận biết có hạn. Tại nghe xong Hứa Hạo một phen sau khi giải thích, Lão Tăng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hứa Hạo chuyển tiếp cách nói. Hai người trong phòng thủ tới nửa đêm. Rốt cuộc, kia hóa thành áo đỏ người mẫu nữ dạng sắc dị giờ phút này cũng đã lại xuất hiện ở Đại Nưu trong phòng. Không đúng. Nói đúng ra, con này sắc dị bây giờ đã không phải áo đỏ nữ. Nó có thể tính là lớn lên tương đối phái nữ hóa áo đỏ nam. Lão Tăng nhìn về phía Hứa Hạo, thấp giọng nói, Đại Nưu ở đó bạch kén bên trong, nên là không thành vấn đề a. Đừng để cho nó đụng bạch kén dưới đáy nấm là được. Hứa Hạo ngăn ở bạch kén cùng áo đỏ nam giữa, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. A phảng phất là đang cười nhạo Hứa Hạo, Lão Tăng hai người bình thường. Áo đỏ nam khép cười một tiếng sau, cả người lại lần nữa trở nên trong suốt đứng lên, nó hướng Đại Nưu phương hướng đi tới. Hứa Hạo đưa tay ra, tính toán bận gãy cái này áo đỏ nam cổ. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, hắn vươn đi ra tay, lại như chộp vào không khí trong bình thường, trực tiếp từ áo đỏ nam trong thân thể đi xuyên qua vật này. Ta không ngờ không đụng tới. Hứa Hạo mặt lộ một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên, áo đỏ nam loại này đem tự thân hóa thành hơi mở năng lực, cùng Hứa Hạo bóng đen hình thái, tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chương 329, mệt chết Nưu chương 329, mệt chết Nưu để cho ta tới. Thấy Hứa Hạo không cách nào chạm đến sắc dị Lao Tăng liền lập tức xuống tới. Hai tay hắn chắp tay, điều khiển sau lưng pháp tướng kim thân, hướng kia sắc dị một chỉ điểm qua. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, Lao Tăng pháp tướng kim thân cũng giống vậy không cách nào chạm đến áo đỏ nam. Bằng vào không cách nào bị đụng chạm đặc tính, áo đỏ nam tùy tiện liền tới đến màu trắng kén lớn phụ cận. Nó hướng về phía Lao Tăng, Hứa Hạo hai người quỷ dị cười một tiếng, tiện biến mất tại chỗ không thấy. Lao Tăng ngẩn người, cả kinh nói, người khác đâu? Không rõ ràng lắm Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại cũng không thấy được áo đỏ nam bóng dáng. Một phen siêu tầm không có kết quả sau, Hứa Hạo cùng Lao Tăng hai người liền tiếp tục trong phòng ngồi chờ gần khoảng một canh giờ. Đột nhiên, một tia chấn động đưa tới Hứa Hạo chú ý, cố này chấn động là từ màu trắng kén lớn nội bộ truyền ra. Giới Vô Ích Lao Tăng cũng giống vậy phát giác kén lớn dị thường, hắn hướng Hứa Hạo dò hỏi, cái này bạch kén thế nào một mực tại run? Cái này nên không thành vấn đề đi. Hứa Hạo cũng không đáp lại Lao Tăng, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm viên kia màu trắng kén lớn, yên lặng không nói. Kén lớn trong xuất hiện lay động, Hứa Hạo cũng đồng dạng là lần đầu tiên thấy. Hứa Hạo ngắm nhìn một lát sau, phát hiện kén lớn lay động, tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt. Chuyện bắt đầu trở nên có cái gì không đúng. Không có chút do dự nào, Hứa Hạo quả quyết đem màu trắng kén lớn đáy nấm hái xuống. Không có cây nấm lớn chống đỡ sau, viên kia bao quanh Đại Nưu màu trắng kén lớn cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ rút đi. Không tới một khắc đồng hồ thời gian, Đại Nưu cả người liền đã bại lộ ở Lao Tăng, Hứa Hạo trước mặt. Căn cứ màu trắng kén lớn đặc tính, làm kén lớn còn chưa biến thành màu đen trước, nếu là đem đấy nấm tháo xuống vậy, thì bạch kén bên trong người sẽ gặp lập tức tỉnh lại. Vậy mà Hứa Hạo lại phát hiện, từ kén lớn bên trong thoát thân Đại Nưu, không chỉ có vẫn trong trạng thái mê man, hơn nữa khóe miệng còn mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Nụ cười này, giống như là đang hưởng thụ nào đó cực hạn vui vẻ bình thường. Giới Vô Ích Lao Tăng là trước hết phản ứng kịp. Hắn nhìn Đại Nưu nét mặt, hốt hoảng nói, không đúng. Đại Nưu hình như là đang làm xuân động. Xuân động? Kinh lão tăng một nhắc nhở như vậy, Hứa Hạo cũng đã nhìn ra một ít đầu mối, qua nét mặt của Đại Nưu, cùng với hắn eo hết động tác đến xem, tựa hồ người này vẫn thật là đang làm xuân động. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, Giới Vô Ích, ngươi nói Đại Nưu làm xuân động, có phải hay không là kia sắp dị dở trò quỷ? Cái này khó mà nói. Lao Tăng cho mày, đề nghị, bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là đem Đại Nưu đánh thức lại nói. Dứt lời, Lao Tăng liền chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng pháp tướng kim thân, cũng hướng nằm trên đất Đại Nưu hô, "Triệu Đại Nưu, tỉnh lại." Đại Nưu hai mắt nhắm nghiền, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Lao Tăng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tiếng hô Đại Nưu tên. Có lẽ là bị Lao Tăng ảnh hưởng, ngủ ở trên đất Đại Nưu, thân thể đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co quắp. Ở co quắp đồng thời, trong miệng hắn lại vẫn phát ra ừm, á thân tiếng rên. Hắn đây là nhìn Đại Nưu phản ứng, Hứa Hạo mặt lộ vẻ cổ quái, Đại Nưu dù đã thành thái giám, nhưng hắn gần ấy năm tới nay, dù sao vẫn là lấy phái nam thân phận sống. Vì vậy, Đại Nưu trong tiềm thức, ở giấc mơ của mình trong, rất có thể sẽ cho là mình vẫn là cái đầy đủ nam nhân nếu thật sự là như thế vậy. Một khi sắc dị tiến vào đại nhu mộng cảnh, kia đại nhu cả người tinh khí thần, rất có thể sẽ trong mộng bị sắc dị cấp tươi sống bắt kiệt. Hứa Hạo tiếp tục quan sát đại nhu tình huống. Trong phòng, theo đại nhu không ngừng thân âm, cả người hắn trạng thái tinh thần lại cũng tùy theo trở nên hể bại đứng lên, giống như là một người phòng khe không có tiết chế bình thường. Theo thời gian trôi đi, đại nhu tứ chi bắt đầu trở nên bệnh phủ, thân thể cũng nhân sợ lạnh mà co lại thành một đoàn. Hứa Hạo thử đi gọi tỉnh đại nhu, nhưng đại nhu lại giống như là hôn mê bình thường, hơn nữa trên mặt thủy trùng treo bộ kia cực lạc nét mặt như vậy lại kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Giờ phút này đại nhu ngay cả hô hấp đều đã trở nên dồn dập, hắn trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi trộn, ấn đường bắt đầu biến thành màu đen, sắc mặt cũng từ từ trở nên trắng bệnh một mảnh. Đây là thận hư. Căn cứ đại nhu khí sắc, giới vô ích lao tăng rất nhanh liền cho ra định luận, đại nhu đã bắt đầu thận tinh thua lô, đoán chừng không được bao lâu thì hắn sẽ chết. Hứa Hạo kỳ phải nói, làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn không phải còn có thể chống đỡ cái chừng mấy ngày sao? Lao tăng cười khổ nói, bình thường mà nói, một người như thế nào đi nữa đói khát, hành xong phòng the sau cuối cùng sẽ mệt mỏi, sẽ đi nghỉ ngơi. Nhưng đại nhu không giống nhau, hắn bây giờ là ở trong mơ, một người ở trong mơ như thế nào có thể cảm thấy mệt mỏi đâu? Phản phất là để ấn chứng lao tăng nói bình thường. Hắn vừa dứt lời, đại nhu liền đột nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất làm lên. Ai ra? Đau. Đại nhu tỉnh lại thứ nhất sự kiện chính là dùng hai tay che hạ thể, không ngừng mà kêu dây lên, giống như ăn tết lúc như mổ heo thảm thiết. Đại nhu gào không bao lâu, thanh âm liền bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên. Hàng này quả nhiên là sắp phải chết. Đại nhu chết, đã đóng hồ đến Hứa Hạo tự thân an nguy, không có bất kỳ do dự nào. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cái đại bổ đan dược, cưỡng ép nhét vào đại nhu trong miệng. Đại bổ đan là chu tức tinh bên trên 10 phần thường gặp đan dược, người phàm dùng có thể dùng với trị liệu thương thế, cũng nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Đại bổ đan tựa hồ lên một chút tác dụng. Ăn vào đan dược đại nhu, giờ phút này dù còn đang kêu đau, nhưng hắn sắc mặt cũng đã nghe theo trước trắng bệnh, từ từ trở nên hồng nhuận chỉ bất quá, đại nhu khôi phục cũng không kéo dài quá lâu. A, liền tựa như hồi quang phản chiếu bình thường. Khí sắc hơi có khôi phục đại nhu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cặp mắt trợn tròn, trong lỗ mũi xông ra vài luồng máu tươi, cả người hoàn toàn thẳng tăm tắp địa ngã trên mặt đất, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Lao tăng lắc đầu một cái, thở dài nói, ai hắn đây nên là quá bổ không tiêu nổi, thân thể trực tiếp bị thuốc bổ cấp đốt chết rồi. Hứa Hạo bất đắc dĩ, hắn là thật không nghĩ tới, cái này sắc dị thậm chí ngay cả người mộng cảnh cũng có thể tiến vào, đơn giản có thể nói là khó lòng phòng bị. Quái dị năng lực đã hoàn toàn vượt qua Hứa Hạo nhận biết, mà ở đại nhu khí tuyệt bỏ mình đồng thời, canh giữ ở bên ngoài các thôn dân hoàn toàn cũng rối rít tràn vào nhà cửa trong. Chỉ nghe một thôn dân hô, đến rồi, đến rồi, những thứ kia thu hồn đã tới. Thu hồn? Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Hứa Hạo đã hiểu ý tứ của những lời này. Hắn theo lão tăng cùng nhau, cùng người khác thôn dân cùng nhau thối lui đến góc phòng trong. Đại nhu ngoài phòng, một trận kim thiết giao kích tiếng không hiểu từ trong sân truyền vào, đây là từ xích sắt va chạm chỗ sinh ra tiếng kim loại, liền cũng bất văn hòa thượng chết đi lúc tình cảnh giống nhau như lúc. Theo xích sắt tiếng va chạm càng ngày càng gần, đại nhu cửa phòng đột nhiên bị tối sầm, chấm nhật hai bóng người đẩy ra, cái này hai bóng người chính là trước đó câu đi bất văn hồn phách Hắc Bạch Vô Thường. Ở Hắc Bạch Vô Thường trong tay còn mỗi người cầm một thanh dây sắt câu. Hắc Bạch Vô Thường cũng không để ý tới chỗ góc tường giới sắt thôn thôn dân, bọn nó chẳng qua là ném ra trong tay câu sách, đem đại nhu cùng sắc dị hồn phách câu đi ra. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo đã ở trong lòng tổng kết ra quy luật, ở phương Tây Phật Quốc, chỉ có bị quái dị người giết mới có thể khai ra Hắc Bạch Vô Thường, cũng bị này dùng câu hồn tác đưa vào âm phủ trong. Về phần người sống, cùng với bình thường tử vong người, thì sẽ không khiến cho Hắc Bạch Vô Thường chú ý ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền mơ hồ có một cái suy đoán, so sánh với những thứ kia chết ở quái dị trong tay, cũng Hắc Bạch Vô Thường câu đi hồn phách người bình thường tử vong, có lẽ là một món chuyện hạnh phúc. Quái dị nhóm hao tổn tâm cơ, mới đưa người phàm hồn phách kéo vào âm phủ trong, như vậy có thể thấy được, âm phủ tuyệt đối không thể nào là cái gì nơi đến tốt đẹp bị mang đi âm phủ hồn phách, nói không chừng sẽ đối mặt so tử vong, so hồn phi phách tán còn kinh khủng hơn hậu quả. Chương 330, khủng bố giáng lâm bên trên. Chương 330, khủng bố giáng lâm bên trên. Giới sắt tự cùng giới sắt thôn giữa trên đường nhỏ, một trận thét âm thanh chậm rãi từ xa xa chuyển tới, tin bọ cánh cứng, được vĩnh sinh, nướng là vĩnh viễn thần. Giới sắt thôn các thôn dân đang dùng tạm thời ghép lại đơn giản một kiệu, đem hắc giáp trùng cao cao nâng lên, như chúng tinh phụng nguyện bình thường bao vây nó. Lúc hành động, Cổ Sắt không nhịn được dò hỏi, bọ cánh cứng đại nhân, ngươi nói nướng, chỉ rốt cuộc là cái gì à? Hắc giáp trùng cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là ở này bên ngoài thân thả ra vô số điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này, người phàm là không cách nào thấy được. Điểm sáng màu trắng hội tụ đến Cổ Sắt trong tay, cũng từ từ tạo thành một chuỗi vung đầy cây thì là cùng ớt mặt thịt ba chỉ chuỗi sâu thịt còn có dư ôn, lại không ngừng tản ra trận trận mùi hương ngây ngất. Cái này cái gì? Cổ Sắt nhìn không hiểu xuất hiện sâu thịt, kinh ngạc nói, thế nào trong tay của ta đột nhiên nhiều một chuỗi thịt? Cổ Sắt vừa dứt lời, chúng thôn dân ánh mắt liền đều bị trong tay hắn sâu thịt thu hút tới. Giới sát thôn thôn dân cũng sinh hoạt ở vật chất thiếu thốn làm nông trong xã hội, lại nơi nào thấy qua gắn nhiều như vậy hương liệu thịt nướng. Nghe thịt nướng bên trên tán phát mùi thơm, một thôn dân nuốt ngụm nước miếng, hướng Cổ Sắt hỏi, "Chủ tử ca, trên tay ngươi thịt thế nào thơm như vậy? Ngươi nơi đó tới?" Hắc Giáp Trùng giải thích nói, "Sâu thịt này là ta biến, Cổ Sắt giúp ta làm cốt kiệu, đây là tưởng tượng. Cái này thịt nướng thật sự là quá thơm." Đang nướng thịt cám dỗ hạ, Một thôn dân hướng Hắc Giáp Trùng Định Hót cười nói, bỏ cánh cứng đại nhân, ngươi nhìn ta một mực tại mang quốc hiệu, sau đó có thể hay không cũng cho ta một chuỗi. Dễ nói, Hắc Giáp Trùng cũng không phải cái gì hẹp hòi trùng. Nó đáp một tiếng sau, liền hướng chúng các tín đồ khích lệ nói, các ngươi tiếp theo thổi phồng, chốc lát nữa mỗi người đều có tưởng tượng. Chúng thôn dân nghe vậy, rối rít sắc mặt rung lên. Một giây kế tiếp, tiếng tân bốc liền lại ở đường nhỏ nông thôn bên trên vang lên, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh, nướng là vĩnh viễn thần. Trong lúc vô tình, bầu trời hoàn toàn hội tụ vô số màu đen đám mây. Ở những chỗ này trong mây đen, còn mơ hồ truyền ra một trận tiếng rên nhẹ, ồ hát, a mỉ tạp hạ, a yêu, tất điệu hồng, hồn giảm a này nhiều tiếng tiếng như lôi, trong suốt lan xa. Cũng không biết là vì cái gì. Hắc Giáp Trùng phát hiện, ở nơi này trận tiếng rên nhẹ vang lên sau, giới sát thôn các thôn dân, trên mặt hoàn toàn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nào? Hắc Giáp Trùng hướng chúng tín đồ hỏi. Cô sát nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, đây nhất định là cấm kỵ muốn tới. Đại Nưu cũng đã chết rồi. Sau khi nói xong lời này, cô sát làm như nhớ ra cái gì đó bình thường. Hắn trực tiếp xoay người lại, hướng về phía Hắc Giáp Trùng quỳ xuống, cũng cầu khẩn nói, bỏ cánh cứng đại nhân, cầu ngươi mau cứu ta. A. Hắc Giáp Trùng có chút không rõ nguyên do, ngươi muốn ta cứu ngươi? Ngươi nói cấm kỵ chỉ chính là cái gì? Cô sát ngữ tốc cực nhanh địa trả lời, chúng ta cũng không biết cấm kỵ là cái gì, bởi vì ra mắt cấm kỵ người liền không có một cái có thể còn sống sót, ngược lại, cấm kỵ rất nguy hiểm. Vừa nghe lời này, Hắc Giáp Trùng liền cố kiệu cũng không có ý định ngồi. Nó không nói hai lời, liền kích động cánh bay giới sát thôn phạm vi cũng không lớn, Hắc Giáp Trùng trên không trung bay một vòng sau, liền cảm giác được Hứa Hạo vị trí, cũng hướng về phía Hứa Hạo phương hướng vội vã đi. Mau nhìn, bỏ cánh cứng đại nhân chạy. Một thôn dân phát hiện Hắc Giáp Trùng bay đi sau, liền lập tức hướng những người còn lại nhắc nhở một câu. Cô sát rất nhanh liền phản ứng kịp, hắn hướng chúng thôn dân nói, nhanh, không thể để cho kia côn trùng bay xa, chỉ có kia bỏ cánh cứng mới có thể cứu chúng ta. Cô sát một hớp cách trước mắt ở trong tay sâu thịt, cũng dẫn đầu hướng Hắc Giáp Trùng phương hướng chạy lồng lên. Còn lại thôn dân phản ứng kịp, cũng theo sát phía sau. Giới sát thôn, Đại Nưu bên trong nhà. Theo Hắc Bạch Vô Thường vượt qua tòa kia ác cầu, đi thông âm phủ hoàng tuyển lộ ảo cảnh, cũng theo đó tiêu tán ở Đại Nưu trong sân. Cùng lúc đó, Hứa Hạo, Lao Tăng cùng với giới sát thôn các thôn dân, cũng giống vậy nghe được trên bầu trời tiếng rên nhẹ. Không đúng. Dựa theo Hứa Hạo hiểu, thay vì nói đây là tiếng rên nhẹ, chẳng bằng dùng phạm âm tới gọi muốn càng thêm khít khao một ít. Cái gọi là phạm âm, tức thần Phật phát ra thanh âm. Đặt ở dưới tình huống này, thì nhưng hiểu thành không thể diễn tả cấp sinh vật tiếng thê. Loại này phạm âm, Hứa Hạo ở cực lạc tịnh thổ hạnh phúc thôn lúc, đã từng giống vậy đã nghe qua một lần. Trận kia phạm âm, là Hứa Hạo an tiên vận tử đưa ra quả cầu thì sau, với hạnh phúc thôn chùa miếu bên trong nghe được. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, tòa kia trong chùa miếu phạm âm, nên là không thể diễn tả cấp sinh vật, ô mạc phát ra tiếng thê. Cứ thế mà suy ra, giờ phút này xuất hiện ở giới sắc thôn bầu trời thanh âm, dĩ nhiên chính là một cái khác không thể diễn tả cấp sinh vật, Phật phát ra. Trận này phạm âm, là Phật sắp giáng lâm điểm báo trước. Mà giới sắc thôn thôn dân trong miệng đã nói cấm kỵ đã nói đại khủng bố chỉ phải là Phật sinh vật này. Hứa Hạo nhìn về phía bên người giới vô ích Lao Tăng. Ngoài ý muốn chính là, đang nghe trên bầu trời phạm âm sau, Lao Tăng này hoàn toàn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, một bộ không còn lưu luyến cõi đời nét mặt. Về phần còn lại thôn dân, thì hoặc là yên lặng, hoặc là kêu rên, hoặc là điên cuồng. Tóm lại, tất cả mọi người cũng như cùng thân ở ngày tận thế bình thường. Hứa Hạo hướng Lao Tăng hỏi, ngươi ngẩn người làm gì? Ngươi không có ý định chạy sao? Ta đang chờ chết. Lao Tăng hướng Hứa Hạo giải thích nói, không có hương hương, liền không ai có thể đi ra thôn, tất cả chúng ta đều muốn ở chỗ này. Cứ thật. Giới vô ích Lao Tăng thuộc về là trực tiếp buông tha cho trị liệu. Đối với lần này, Hứa Hạo bày tỏ 10 phần hiểu. Không thể diễn tả cấp sinh vật thực lực, đó cũng không phải là trò đùa. Hứa Hạo từng ở Thiên Đình đan dược bên trong phòng, chịu qua ô mạc một trường. Vẹn vẹn chỉ là một trường, Hứa Hạo liền đã thân chịu trọng thương, suýt nữa bỏ mạng. Đối mặt Phật, Hứa Hạo chỉ có chạy trốn cái này loại lựa chọn. Phật tuyệt không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Nhưng vấn đề là, nếu muốn rời đi giới sắc thôn vậy, liền nhất định phải lấy được đủ nhiều hân hương mới được. Không có hân hương liền tự tiện rời thôn, đồng dạng là hắn phải chết không nghi ngờ. Đây là một cái vô giải tử cục. Hứa Hạo cũng không muốn cứ thế từ bỏ, hắn hướng Lao Tăng hỏi tới, ngươi có cái gì biện pháp có thể ở trong thời gian ngắn lấy được hân hương? Không thể nào. Lao Tăng đáp, chúng ta trong chùa liền một tôn Phật giống như một ngày có thể sinh hân hương đều là cố định. Hứa Hạo hỏi tới, liền không có biện pháp khác sao? Lao Tăng yên lặng không nói, một bộ phó thác trò trời bộ dáng. Hứa Hạo, Lao Tăng hai người giữa lúc trò chuyện, ngoài phòng đột nhiên vang lên Hắc Giáp Trùng thanh âm, Hứa Hạo, xảy ra chuyện lớn, cấm kỵ muốn tới. Nhìn xông vào trong nhà Hắc Giáp Trùng, Hứa Hạo làm như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cây vân hương, hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi có thể hay không dùng tín ngưỡng lực biến ra cái này?" Hắc Giáp Trùng yên lặng chốc lát, đáp, "Có thể, bất quá chỉ có thể biến ra một chút xíu cái này thơm phải dùng mất không ít tín ngưỡng lực." Nghe được lời nói này sau, Hứa Hạo mặt lộ một tia thất vọng. Hắc Giáp Trùng tín ngưỡng lực là có nhất định hạn chế. Cô này hay, nếu là dùng để biến ra thế gian thường gặp vật chất, ví như hoa cỏ cây cối, các loại thức ăn ngon, này tiêu hao cũng tịnh không nhiều lắm. Nhưng nếu là dùng để biến ra linh thạch, pháp bảo, công pháp những thứ này hàng hiếm có vậy, kia cần tín ngưỡng lực liền mười phần khoa trương. Hiển nhiên, Vân Hương liền thuộc về hàng hiếm có một loại kia. Hứa Hạo nếu muốn trốn đi giới sát thôn, liền phải nghĩ ra biện pháp khác mới được. Chương 331, khủng bố giáng lâm hạ chương 331, khủng bố giáng lâm hạ trong phòng. Hắc Giáp Trùng vòng quanh Hứa Hạo bay một vòng sau, liền hướng này hỏi, "Hứa Hạo, ngươi muốn những thứ này đậu phụ khô mà? Hứa Hạo trả lời, nếu muốn ra thôn vậy, liền cần trước điểm thơm mới được. Ngươi cũng không phải là chưa có xem qua ta điểm thơm. Hắc Giáp Trùng nghi ngờ nói, vì sao ngươi đến nơi này sau, bất kể làm gì đều muốn điểm thơm? Ngươi nhìn ta liền trước giờ cũng không điểm thơm.
Ai, đúng.
Hứa Hạo đột nhiên nhìn về Hắc Giáp Trùng, nghi ngờ nói, ngươi xác thực trước giờ cũng không có điểm qua thơm đi. Ta chẳng qua là một con côn trùng mà thôi, ta tại sao phải đi học điểm thơm? Hắc Giáp Trùng hỏi ngược một câu. Hứa Hạo yên lặng không nói.
Xác thực,
vô luận là ăn cái gì, đang lim dim, hay là ở trong chùa miếu nhảm chán bay tới bay lui Hắc Giáp Trùng hàng này, liền chưa bao giờ dùng qua hương hương cái này vật phẩm. Hắc Giáp Trùng, tựa hồ trời sinh cũng sẽ không bị Phật cấp để mắt tới. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, Hắc Giáp Trùng trên người phải có nào đó chỗ đặc biệt, nhưng vấn đề là, cái này chỗ đặc biệt đến tột cùng là cái gì đâu? Bởi vì hàng này có tín ngưỡng lực, hay hoặc là bởi vì người này là một con côn trùng, mà Phật đối côn trùng không hề cảm thấy hứng thú. Ngoài phòng, đang ở Hứa Hạo suy tính lúc, trên bầu trời lại lần nữa vang lên trận kia tiếng rên nhẹ, "Ô hát, á mỹ tạp hạ, a yêu, tất địa hồng, hồn giảm á" ở nơi này trận phạm âm vang lên đồng thời, một cổ vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ Hứa Hạo toàn thân. Còn không chỉ là như vậy, theo thời gian trôi đi, cố áp bức này cảm giác không chỉ có không có tiêu tán ý tứ, ngược lại trở nên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng vang dội lên. Trong phòng, những thứ kia giới sắc thôn thôn dân, tựa hồ cũng giống vậy cảm nhận được cô áp bức này cảm giác. Phúc. Ở nơi này cổ dưới áp lực, trừ Hứa Hạo cùng lao tăng ra, tại chỗ các thôn dân hoàn toàn rối rít miệng phun máu tươi, cũng té xuống đất không ngừng mà quắp. Có người tuyệt vọng nói, là Phật đến rồi, chúng ta chết chắc. Cũng có người che ngực, kêu thảm thiết nói, ai ra? Ngực ta thật khó chịu, cảm giác giống như có đồ vật gì đè ép ta cũng như thế. Trong lúc nhất thời, trong nhà tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Hứa Hạo phát hiện, trong nhà các thôn dân ở kêu rên đồng thời, có một đạo thay vì giống nhau như lúc, hơi mở bóng dáng, đang từ này trong cơ thể bay ra. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, những thứ này hơi mở bóng dáng, phải là đám thôn dân này nhóm hồn phách. A Di Đà Phật. Lao tăng chắp tay trước ngực, một bộ không vui không buồn dáng vẻ đối mặt tử vong, tâm tình của hắn trở nên càng thêm bình tĩnh đứng lên. Hứa Hạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn không ngừng ngắm nhìn một phía, cũng thời khắc chú ý bên trong nhà thôn dân, cùng với Hắc Giáp Trùng chẳng huống. Từ ngoài mặt nhìn, Hứa Hạo cùng Lao tăng hai người, tựa hồ cũng không bị quá nhiều đến từ Phật ảnh hưởng, tình huống của bọn họ nếu so với các thôn dân tốt hơn rất nhiều. Nhưng Hứa Hạo nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng nhất định sẽ như các thôn dân như vậy, chết ở Phật trong tay, chẳng qua là về thời gian có chút bất đồng mà thôi. Ở nơi này sống chết trước mắt, Hứa Hạo quyết định không làm người. Hắn nói với Hắc Giáp Trùng, "Tiểu Hắc, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không dùng tín ngưỡng lực, đem ta cũng biến thành một con Hắc Giáp Trùng." Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại thêm một cái hạn chế, cũng là không cần một mực đem ta biến thành Hắc Giáp Trùng, chỉ cần biến nửa ngày là đủ rồi. Hứa Hạo suy đoán, hoặc giả, Phật mang đến ảnh hưởng trái chiều, vẹn vẹn chỉ có thể đối loài người đưa đến tác dụng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hắc Giáp Trùng mới một mực bình yên tự nhiên. Hứa Hạo tính toán cũng biến thành Hắc Giáp Trùng thử một chút. Hắc Giáp Trùng yên lặng mấy giây sau, hướng Hứa Hạo trả lời, "Không được. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, đừng nói nửa ngày, liền xem như mấy giây ta cũng không làm được. Còn có loại này thiết định sao?" Hứa Hạo ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ rồi chứ nguyên do trong đó, nếu chỉ là đem một người phàm biến thành côn trùng, đây đối với Hắc Giáp Trùng mà nói, là hoàn toàn không phí nhiều sức. Nhưng nếu là đem Hứa Hạo biến thành côn trùng vậy, đối Hắc Giáp Trùng mà nói liền khó như lên trời. Bởi vì Hứa Hạo thực lực quá mức hùng mạnh, thực lực sai biệt càng lớn, thì cần tín ngưỡng lực cũng tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo cũng chỉ có thể đổi loại ý nghĩ. Hắn cơ giới vô ích lao tăng bà bay, hướng này hỏi, "Hòa thượng, thôn này bên trong nuôi dây bò, bình thường phải không dùng thắp hương à?" Có lẽ là bởi vì đại hạn sắp tới nguyên nhân. Đối mặt Hứa Hạo hỏi thăm, giới vô ích lao tăng thủy chung nhắm cặp mắt, không nói một lời. Hàng này đã hoàn toàn nằm ngang, đùi không sợ lở. Hứa Hạo bất đắc dĩ. Lúc này, dùng vũ lực đi uy hiếp lao tăng, nhất định là không có cái gì tác dụng, bởi vì hắn vốn là đã không sống được thời gian bao lâu. Hứa Hạo không ở cùng lão tăng tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn chỉ trong nhà một thôn dân, nói với Hắc Giáp Trùng, "Tiểu Hắc, ngươi đem người này biến thành một con bò thử một chút, thời gian nửa nén hương là được rồi. Cái này cũng không khó." Hắc Giáp Trùng dứt lời, liền thả ra vô số điểm sáng màu trắng, đem bị Hứa Hạo chỉ thôn dân gói lại. Ở những chỗ này bạch quang dưới ảnh hưởng, thôn dân kia bên ngoài thân bắt đầu dài ra lông châu. Không lâu lắm, cả người hắn đã biến thành một con bò. Thôn này dân ở Phật dưới ảnh hưởng, vốn dĩ là miệng phun máu tươi, sắp gặp tử vong trạng thái. Có ở đây không biến thành con bò sau, thôn này dân thương thế hoàn toàn bắt đầu từ từ khôi phục, ngay cả hắn cái kia vốn đã bị kéo ra bên ngoài cơ thể hỗn phách, giờ phút này cũng đã từ từ trở về trong cơ thể. Thấy vậy, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Liên cùng hắn suy đoán vậy, Phật mang đến ảnh hưởng trái chiều, đích thật là chỉ có thể đối loại người tạo tác dụng. Thời gian cấp bách. Suy nghĩ ra một điểm này sau, Hứa Hạo liền không do dự nữa. Hắn trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, bay tới ngoài phòng, cũng nhanh chóng chui vào trong thôn một con bò trong cơ thể. Một đoạn thời gian đi qua, làm Hứa Hạo điều khiển con bò đứng dậy lúc, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được kia cổ đến từ Phật trấn ép. Phật mang đến uy áp, quả nhiên không cách nào đối động vật đưa đến tác dụng. Hắc Giáp Trùng rơi vào con bò trên lưng, kinh ngạc nói, "Hứa Hạo, ngươi không ngờ đem một con bò cấp đoạt xá vậy, ngươi không phải chỉ có thể ăn cỏ." Đối với Hắc Giáp Trùng lối suy nghĩ, Hứa Hạo có chút không nói. Hắn hướng Hắc Giáp Trùng trả lời, "Ngươi đừng nói nhảm, chúng ta trước ra thôn lại nói." Hứa Hạo có thể nghe. Ở trên trời, Trải qua lâu như vậy thời gian, trận kia đến từ Phật tiếng rên nhẹ đã trở nên càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng rõ ràng. Thì giống như giờ phút này thật sự có một tôn đại Phật ở Hứa Hạo bên thai không ngừng than nhẹ bình thường. Tuy nói Hứa Hạo đã thành công đoạt xá con bò, cũng nhờ vào đó triệt tiêu Phật ảnh hưởng, nhưng hắn lại vẫn không dám kinh suất. Hứa Hạo thứ nhất trong thời gian liền chạy đến giới sắc thôn biên giới chỗ khối kia có khắc giới sắc thôn ba chữ bia đá phụ cận. Hứa Hạo thử về phía trước bước ra một bước, vượt qua giới sắc thôn biên giới. Cũng được, vô sự phát sinh. Đang đoạt bỏ gỗ này con bò thể sắc sau, kia cổ nhân rời đi thôn mà không hiểu xuất hiện uy áp, lúc này cũng đã không còn sinh ra. Chứ người trở ra, động vật đều là có thể tự do xuất nhập thôn biên giới. Thấy vậy, Hứa Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, hắn bây giờ đã là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Mà ở Hứa Hạo, hắc giáp trùng rời đi giới sắc thôn sau không bao lâu, trong lúc bất chợt, từng trận kim thiết giao kích tiếng không hiểu xuất hiện ở giới sắc thôn bốn phía. Thanh âm này nghe ra, giống như là xích sắt đụng vào nhau lúc phát ra. Ngay sau đó, một trắng một đen hai thân ảnh cũng từ từ hiện lên ở thôn lối vào chỗ. Chương 332, bỏ hoang Phật tự bên trên. Chương 332, bỏ hoang Phật tự bên trên. 4 ngày sau, phương Tây Phật quốc đi thông ngày trúc trên quan đạo. Từ rời đi Ma Vân tự sau, Bất Động Hòa Thượng dọc theo quan này đạo đã đi rồi gần 4 ngày thời gian. Bất Động Hòa Thượng chuyến này đi xa, chủ yếu là vì tiến về ngày trúc cầu Phật. Cái gọi là cầu Phật tức cầu lấy Phật giống như ý tứ, tế bái Phật giống như là chế tác vân hương trọng yếu bước một tròng, mà mỗi ngồi Phật tự bên trong Phật giống như số lượng lại là cố định không thay đổi. Vì vậy, một tòa Phật tự mỗi ngày sản xuất vân hương cũng đồng dạng là cố định không thay đổi. Mỗi khi thôn Phật tự nhân khẩu gia tăng, cần cung ứng nhiều hơn vân hương thời điểm, Phật tự sẽ gặp phái ra cầu Phật tăng nhân tiến về Phật thành trong cầu lấy Phật giống như. Bất Động chính là Ma Vân tự phái đi ngày trúc cầu lấy Phật giống như tăng nhân. Hôm nay khí trời tựa hồ không phải rất tốt. Buổi trưa vừa mới không lâu nữa, bầu trời đã là mây đen giăng kín, cũng kèm thêm hạt mưa nhỏ xuống. Không có biện pháp, Bất Động chỉ có thể tìm một chỗ lều gỗ tự tránh mưa. Hắn phát hiện, cái này lều gỗ dưới đáy lại vẫn đợi một con bò, tựa hồ cũng là tới đây đợi mưa. Ở con bò trên lưng, còn nằm sấp một con quả đấm lớn nhỏ giáp trùng màu đen. Cái này, Bất Động sửng sốt một lát sau, liền không để ý tới nữa đầu này con bò, mà là từ trong bọc hành lý theo thứ tự lấy ra hương hương, nướng bánh. Trải qua một phen dâng hương khấn bái sau, không động này mới tự nhiên ăn lên nướng bánh. Cùng lúc đó, một trận tiếng la giết đưa tới Bất Động chú ý lều gỗ ngoài. Một thân gấm vóc người quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, "Ca, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi để cho ta hồi thiên trúc, ta lập tức cầm 100 nén nhang cho ngươi." Ở chỗ này bên người thần, còn vây quanh 4 tên cầm trong tay dao phay đại hán. Trong đó một dẫn đầu hán tử cười nói, "Ngươi thật nguyện ý cầm 100 nén hương cấp ta?" "Nguyện ý, nguyện ý." Gấm vóc nam không ngừng mà gật đầu. Dẫn đầu hán tử khoát tay một cái, không nhịn được nói, "Hành, vậy ngươi đi nhanh lên đi." Thấy những cường đạo này nguyện ý buông tha mình, gấm vóc nam như lâm đại xá. Hắn đứng lên sau, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng đang ở gấm vóc nam xoay người đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác nơi cổ có một chút hơi lạnh. Gấm vóc nam theo bản năng đưa tay đi sờ, nhưng một giây kế tiếp, gấm vóc nam cổ liền đã lăn xuống trên đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đem người này tài vật vơ vét một phen sau, chúng kẻ cướp liền cũng tới đến lều gỗ trong đợt mưa. Những cường đạo này cũng không đối Bất Động Hòa Thượng ra tay. Ở phương Tây Phật quốc, muốn giết chết một kẻ hòa thượng vậy, là phải bỏ ra cực lớn giá cao. Cái giá đắt này chính là vân hương. Bọn đạo phỉ giết chết người bình thường trước, chỉ cần đốt 1/4 căn vân hương, cũng dập đầu tế bái liền có thể. Nhưng nếu là muốn giết một hòa thượng vậy, thì cần đốt trọn vẹn 10 cái vân hương mới được gia đình bình thường, có thể một tháng cũng tiêu hao không tới 10 cái vân hương. Lều gỗ trong, đầu linh kia kẻ cướp nghẹn mắt không động thân bên con bò, hỏi: "Tiểu sư phó, đầu này như là người mang?" "A Di Đà Phật." Bất Động Hòa Thượng trả lời: "Các vị thí chủ, cái này như không phải ta." "Vậy được." Dẫn đầu kẻ cướp cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp tuyên bố: "Kia bắt đầu từ bây giờ, đầu này như là ta." Bất Động Hòa Thượng không nói nữa, chẳng qua là dùng nhanh hơn tốc độ cầm trong tay nướng bánh gặm xong. Bọn cường đạo sát thực sẽ không chủ động đi giết hòa thượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ sẽ không ra tay cướp bóc. Chỉ bất quá, lều gỗ trong bọn cường đạo tựa hồ cũng không có muốn đánh cướp Bất Động ý tứ. Dẫn đầu kẻ cướp nhìn chằm chằm Bất Động Hòa Thượng nhìn mấy lần sau, do xét nói: "Tiểu sư phó, ngươi đây là tính toán đi đến nơi nào?" Làm phong chọc giận những cường đạo này, Bất Động liền rất có lễ phép trả lời: "Tiểu tăng là tính toán đi ngày trúc cầu Phật." Lều gỗ ngoài mưa tới đột nhiên, nhưng đi cũng nhanh. Hai người giữa lúc trò chuyện, mưa bên ngoài liền đã từ từ ngừng lại. Bất Động Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng 4 trộm cướp làm cái Phật lễ: "4 vị thí chủ, tiểu tăng còn phải mau sớm lên đường, xin từ biệt." "Chờ một chút." Dẫn đầu kẻ cướp rút ra trường đao, ngăn ở Hòa Thượng trước mặt, cười nói: "Tiểu Hòa Thượng giúp chúng ta chuyện, thế nào?" Bất Động nhíu mày một cái, hỏi: "Gấp cái gì?" Dẫn đầu kẻ cướp thừa nước đục thả câu, đáp: "Ngươi theo chúng ta đi biết ngay bọn cường đạo dắt con bò, áp tải kia Bất Động Hòa Thượng, đi tới một tòa bỏ hoang không lớn thôn trang trong. Ở phương Tây Phật quốc, gần như mỗi tòa thôn trang phụ cận đều có nhất Phật tự. Chỗ ngồi này bỏ hoang thôn trang cũng giống vậy không ngoại lệ. Nhưng khiến Bất Động Hòa Thượng không nghĩ đến chính là, ở nơi này bỏ hoang Phật tự trong, lại có một tòa Phật giống như đứng nghiêm ở Phật ở trong. Bất Động cả kinh nói: "Cái này Phật trong nội đường, làm sao sẽ có một tòa Phật giống như?" Phương Tây Phật quốc toàn bộ vân hương đều là thông qua Phật giống như chế thành. Vì vậy, Phật giống như đối với Phật quốc người mà nói, thì tương đương với là máy in tiền bình thường tồn tại hướng loại này bỏ hoang trong Phật tự, nên không thể nào có Phật giống như mới đúng. Phật giống như bảo tồn cực kỳ khó khăn. Một tòa Phật giống như, nếu là trong vòng nửa tháng không người tế bái, không nhận hương khói vậy, sẽ gặp hóa thành một đống cho bụi tàn đi. Bất động hòa thượng suy đoán, chỗ ngồi này bỏ hoang trong Phật tự Phật giống như, xác suất lớn là ở mấy ngày gần đây bên trong bị người vì di động tới đây. Quả nhiên, chỉ nghe dẫn đầu kẻ cướp nói, cái này Phật giống như là mấy người chúng ta đoạn thời gian trước giành được, bị cướp hòa thượng kia giống như kêu cái gì rơi sắc đi ngươi biết không? Rơi sắc. Nghe được hai chữ này sau, dấu ở con bò thể sắc bên trong Hứa Hạo trong lòng cả kinh. Theo hắn biết, giới sát tự bên trong tổng cộng có 4 cái hòa thượng. Chứ Bất Văn, không nói cùng với giới vô ích ra, thứ tư cái hòa thượng pháp hiệu chính là gọi là giới sát. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền đã có chỗ hiểu ra, kia giới sát hòa thượng nên là đang cầu lấy Phật giống như trên đường đi, bị cái này mấy tên trộm cướp giết chết. Kể từ đó, giới sát thôn trong sẽ nhân huân hương không đủ, mà bị cứ như vậy vây chết trong thôn, là có thể nói thông. Giới sát thôn muốn thờ phụng hai ngồi Phật giống như, bây giờ trực tiếp thiếu một tòa, liền đánh đồng với là trực tiếp giảm mất một nửa huân hương bị ảnh hưởng này. Giới sát tự sản xuất hương hương, có thể cung cấp thôn dân thường ngày chi tiêu liền đã rất tốt, lại nơi nào có thể có của để dành. Bỏ hoang trong Phật tự, dẫn đầu trộm cướp ôm tới một đống liêu thanh gỗ sau, liền hướng Bất Động Hòa Thượng cười nói, tiểu sư phó, ngươi giúp chúng ta đem những này liêu thanh gỗ cũng làm thành hương hương, chúng ta để cho ngươi đi, có thể chứ? Làm như vô tình, cũng làm như bi hiếp. Dẫn đầu trộm cướp nói xong lời nói này sau, lại đưa tay trong dao phay ngồi trên mặt đất mài hai cái, phát ra xì xì chói hai tiếng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bất Động cười khổ một tiếng, đáp ứng nói, được chưa? Phật đường trong, Hứa Hạo lặng lẽ đợi ở một bên, hắn cũng không tính ra tay xử lý mấy cái này trộm cướp. Hứa Hạo bây giờ dù sao chẳng qua là một con bò, bởi vì trùng ma đại pháp không thể sử dụng quá mức thường xuyên, vì vậy, Hứa Hạo nếu là muốn lần nữa đoạt xá vậy, liền đang chờ chừng 10 ngày mới được. Ở nơi này trong 10 ngày, Hứa Hạo cũng phải lấy một con bò thân phận sống mới được. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng giữ lại cái này mấy tên trộm cướp tính mạng, cũng nhân tiện từ bọn họ trong miệng thám thính đến nhiều hơn tin tức. Thời gian rất nhanh liền tới đến ban đêm. Bất Động ở trong chùa miếu chế tác hương, mà kia 4 tên trộm cướp thì vây quanh bên đống lửa tán gẫu. Chùa miếu ngoài, một thân màu hồng lụa mỏng, tướng mạo sặc sỡ nữ tử từ bên ngoài đi vào. Nàng sợ sẽ nói, cái đó có thể hay không để cho ta ở chỗ này nghỉ một đêm? Trộm cướp nhóm nghe vậy, rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng theo bản năng dựa vào nhau. Những thứ này trộm cướp cũng không phải là nói cái gì quyển tiểu thuyết trong nhân vật, bọn họ là sống sờ sờ người, là có phán đoán của mình năng lực. Cái này đêm hôm khuya khoắt, làm sao lại có nữ xuyên như vậy bại lộ tới trong Phật tự tá túc? Hiển nhiên cô gái này xác suất lớn không phải là loài người. Chương 333, bỏ hoang Phật tự hạ. Chương 333, bỏ hoang Phật tự hạ. Dẫn đầu trộm cướp vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị bên người một tan mặc da trồn trộm cướp kéo lại cánh tay. Da trồn trộm cướp nói, lão đại, tốt nhất là không nên cùng cô gái này nói chuyện. Da trồn trộm cướp nhắc nhở là đúng. So sánh với quái dị mà nói, từ trung địa huyết địa bên trên ra đời quái vật là có thể trực tiếp ra tay hại người tính mạng, nhưng quái dị nhóm thì không được. Quái dị nhóm dù bất tử bất diệt, gần như vô giải, nhưng bọn nó nếu muốn đối người động thủ, còn nhất định phải thỏa mãn một ít cực kỳ điều kiện hà khắc mới được. Tỷ như, an dị muốn giết chết một người, liền nhất định phải vô hạn phóng đại đối phương thèm ăn, thẳng đến đem mục tiêu đang sống bể bụng mà chết thì ngưng. Tình dị thời là vô hạn phóng đại một người đối với người khác phái tinh thần lệ thuộc, thẳng đến đối phương nguyện ý vì tình yêu mà hy sinh bản thân. Sát dục càng là không cần nói nhiều. Người sinh sôi dục vọng vốn là không bờ bến, hơi chút phóng đại, bị dẫn dụ người sẽ gặp ở khác phái trên thân thể, một mực đẩy tới đến kiệt lực bỏ mình mức. Không khó coi ra, tuyệt đại đa số quái dị đều là lợi dụng người dục vọng tới giết người. Hơn nữa quái dị nhóm giết người quá trình này cũng thủy chung sẽ tuân theo tự nguyện nguyên tắc này. Trải qua ra trồn trộm cướp một nhắc nhở như vậy, dẫn đầu trộm cướp trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn nhịn được muốn mở miệng nói chuyện dục vọng, không hề lại đi nhìn Phật đường ngoài tiền kia nghi là quái dị nữ tử. Trộm cướp đầu lĩnh túi lầu xuống, nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt thì giống như trong lửa cất dấu vàng bình thường. Giống như dẫn đầu trộm cướp như vậy, không nghe, không nhìn, không nói, Bất Văn có thể tính là tại giã ngoại ứng đối không biết quái dị hữu hiệu nhất một loại thủ đoạn. Bất kể quái dị này đến tột cùng là cùng lai lịch, chỉ cần trộm cướp nhóm đề cao cảnh giác, lại không cùng đối phương trao đổi, như vậy quái dị liền không quá mức thừa dịp cơ hội quả nhiên. Thấy Phật đường trong không người đáp lại, nữ nhân kia trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng xoay người rời đi Phật đường. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Hạo phát hiện, Phật đường ngoài lại vô hình lên một trận sương mù. Thế nào đột nhiên lớn như vậy sương mù? Trộm cướp nhóm cũng giống vậy phát hiện trận này sương mù, kia trộm cướp đầu lĩnh liền mở miệng nói, "Lão ba, ngươi đi bên ngoài nhìn một chút, cái này sương mù rốt cuộc là lấy ở đâu?" "Chờ một chút." Gia chồn trộm cướp lên tiếng ngăn cả nói, "Lão đại, cái này đêm hôm khuya khoắt, hay là đừng đi bên ngoài đi, chúng ta ở nơi này Phật trong nội đường chờ, làm không chừng ngày mai sương mù liền giải tán đâu." "Có đạo lý." Dẫn đầu trộm cướp gật gật đầu, hướng đám người phân phó nói, "Vậy các ngươi ngủ trước, ta thủ một hồi đêm, chờ một hồi đổi lại các ngươi Phật đường trong." Hứa Hạo khống chế con bò thể xác, nằm trên mặt đất làm giả vờ ngủ say trạng, mà bản thể hắn thì hóa thành một đoàn bóng đen, từ con bò trong cơ thể chui ra, cũng dọc theo lòng đất một đường bay đến Phật đường ra. Vì biết rõ trận này sương mù nguồn gốc, Hứa Hạo bắt đầu không ngừng hướng trời cao kéo lên. Ở bay lên trên gần 4-5 phút sau, Hứa Hạo bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Trận này sương mù thì giống như đã bao trùm đến toàn bộ chu tước tinh bên trên bình thường. Bất kể Hứa Hạo bay bao cao, trận này không hiểu xuất hiện sương mù cũng thủy chung tràn ngập ở trung quanh hắn, khiến cho không cách nào thấy rõ trên mặt đất tình huống cụ thể. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo liền không còn dám đi lên vô ích tiếp tục kéo lên. Cái này sương mù liền phảng phất vô biên vô hạn bình thường. Nếu là Hứa Hạo tiếp tục hướng bên trên bay vậy, hắn rất có thể hoàn toàn bị lạc ở nơi này trận trong sương mù dày đặc, cũng sẽ nhân không cách nào kịp thời trở lại con bò thể sắt trong, từ đó bị Phật phát hiện ra. Sương mù không đáng sợ, thế nhưng không chỗ nào không có mặt Phật cũng không phải Hứa Hạo có thể đối phó. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể lại trở về Phật đường. Như vậy, một ưu, một trùng, một tăng, cùng với bốn trộm cướp, cứ như vậy đợi ở Phật đường trong, một mực thủ đến ngày thứ nhì. Trạng vạng tối, dẫn đầu trộm cướp ở Phật nội đường không ngừng đi tới đi lui. Dẫn đầu trộm cướp bây giờ rất là hốt hoảng. Phật đường ngoài sương mù, từ tối hôm qua sau khi xuất hiện, một mực kéo dài đến bây giờ cũng còn không thể tản đi, tình huống như vậy thật sự là quá quỷ dị. Dẫn đầu trộm cướp nhìn về phía ngoài ra ba tên đồng bạn, bằng không, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài thôi, như vậy một mực chờ không tốt lắm đâu. Gia chồn trộm cướp trả lời, lão đại, chúng ta lương thực cùng nước cũng còn đủ dùng, nếu không đợi thêm một ngày đi bạn nhất cái này sương mù ngày mai sẽ không có nữa nha. Dẫn đầu trộm cướp mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng nói những gì, lại nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân liền không khó phán đoán, người bên ngoài tựa hồ không phải số ít. Nghe được tiếng bước chân sau, chúng trộm cướp rối rít rút ra bội đao, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ nghe một thanh âm từ Phật đường ngoài vang lên, cái này Phật trong nội đường, làm sao sẽ có một tòa Phật giống như? Người này vừa dứt lời, lại có một thanh âm đáp, cái này Phật giống như là mấy người chúng ta đoạn thời gian trước giành được, bị cướp hòa thượng kia, giống như kêu cái gì rồi sắp đi người biết không? Tình huống gì? Nghe đến đó lúc, chúng trộm cướp liền đã có thể đoán ra, Phật đường ngoại lai đến tuột cùng là người nào. Mới vừa rồi kia đoạn đối thoại, chính là một ngày trước, Bất Động Hòa Thượng mới tới đến chỗ ngồi này Phật đường lúc, hướng trộm cướp nhóm nói lên vấn đề. Mà lúc đó trả lời vấn đề này, chính là trộm cướp thủ lĩnh. Câu trả lời của hắn, cùng vừa rồi Phật đường ngoài đối thoại, có thể nói là giống nhau như lúc. Nói cách khác trộm cướp nhóm trố mắt nhìn nhau, bọn họ con ngươi phóng đại, nhìn chằm chằm Phật đường ngoài sương mù, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống như trộm cướp nhóm suy đoán như vậy. Sương mù trong, bốn tên trộm cướp dắt một con bò, cũng áp tải Bất Động Hòa Thượng, chậm rãi đi vào Phật đường trong. Cái này con mẹ nó là cái gì tình huống? Hứa Hạo đánh giá đầu kia từ sương mù trong đi ra con bò, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở đó con bò trên lưng, giống vậy có một con to như nắm tay, toàn thân đen nhánh đại danh bò cánh cứng. Hơn nữa còn là mang theo cánh cái chủng loại kia. Có ý tứ từ ở bề ngoài nhìn, kia con bò cùng kia hắc giáp trùng, cùng Hứa Hạo đoạt xá thể xác, cơ hồ là cùng cái quân trong khắp đi ra đồng dạng. Còn có Phật đường ngoài những thứ kia trộm cướp, cũng đồng dạng là bốn trộm cướp sao chép bản. Bằng vào nửa bước hóa thần thực lực, Hứa Hạo phát hiện, đầu kia bị người dắt đi vào số 2 con bò, trong cơ thể cũng không chút xíu máu thịt lực tồn tại. Vậy thì chẳng qua là một con bình thường con bò mà thôi. Số 2 con bò trên lưng hắc giáp trùng cũng giống như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là cũng đồng dạng là chỉ bình thường hắc giáp trùng. Từ sương mù trong đi tới trộm cướp, cùng Phật nội đường bốn trộm cướp cùng nhìn nhau. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã hoàn toàn cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ hẳn là bị dọa sợ đến. Sao chép bạn trộm cướp nhóm nhìn thấy màn quỷ dị này sau, liền rối rít xoay người, tựa hồ nghĩ lần nữa trốn vào sương mù trong. Nhưng bọn họ cẩn thận suy tính một phen sau, liền lại buông tha cho ý nghĩ này. Ở Phật nội đường nhìn thấy giống nhau như lúc bản thân, cái này đích xác rất quỷ dị, nhưng Phật đường ngoài trận kia sương mù cũng chưa chắc liền có nhiều an toàn. Chương 334, giống nhau như lúc chương 334, giống nhau như lúc hai nhóm người mắt nhìn mắt sau một lúc lâu, rốt cuộc, số 2 trộm cướp đầu lĩnh có chút không nhịn được. Hắn mở miệng thử dò xét nói, các ngươi là người nào? Thấy đối phương chủ động mở miệng trao đổi, số 1 trộm cướp đầu lĩnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hồi đáp, chúng ta là tới chỗ này làm vân hương. Bất quá ta bây giờ cũng không rõ ràng, trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống. Thấy số 1 trộm cướp mở miệng, số 2 trộm cướp nhóm lúc này mới rối rít thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết, người cùng quái dị giữa khác biệt lớn nhất chính là người biết nói chuyện, mà quái dị thì sẽ không. Chuẩn xác hơn điều nói, quái dị cũng sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện. Gần như toàn bộ quái dị đều chỉ sẽ dựa theo trước tốt hành động quy luật, tới dẫn dụ, cũng giết chết bị bản thân để mắt tới mục tiêu. Ví như nói ăn gì, nó liền bèn bèn chỉ sẽ làm hai chuyện, một là từ trong nồi lấy ra thức ăn, hai là hướng bị bản thân để mắt tới người ném đút đồ ăn vật, thẳng đến đối phương cho ăn bể bụng thì ngưng. Ví như nói giết chết Bất Văn Hòa Thượng tình dị, trừ bỏ bị bản thân để mắt tới Bất Văn Hòa Thượng ra, tình dị từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói qua bất kỳ một câu nói. Cho dù là bị Hứa Hạo bắt lại, thậm chí là bị Hứa Hạo giết chết lúc, nó cũng là toàn trình giữ yên lặng. So sánh với loài người mà nói, quái dị nhóm dù gần như vô địch, nhưng chúng nó nhưng không cách nào dựa theo ý nghĩ của mình tới làm xuất hành động. Hoặc là cũng có thể nói, quái dị cũng không có tự mình ý thức. Trừ bỏ bị bản thân để mắt tới mục tiêu ra, quái dị nhóm không hề có được chủ động cùng người khác trao đổi năng lực. Vì vậy, chỉ một cái hai nhóm trộm cướp nhóm đã đoán được, trước mắt đám này cùng mình giống nhau như lúc người, nên cũng không phải là từ quái dị biến thành dĩ nhiên, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Do bởi cẩn thận, hai nhóm trộm cướp phân biệt lấy Phật đường chính giữa vì biên giới, phân ra hai mảnh địa bàn. Trong đó, Hứa Hạo cái này nhóm người đợi ở bên trái, mà đám kia mới tới số 2 trộm cướp nhóm thì đợi bên phải bên. Lại là một thời gian dài yên lặng. Rốt cuộc, số 1 trộm cướp đầu lĩnh trước tiên phá vỡ bình tĩnh, hắn hướng một đợt khác người dò hỏi, các người cũng là từ phía trên trúc một đường chạy trốn tới nơi này tới. Số 2 trộm cướp đầu lĩnh thì hỏi ngược lại, các ngươi bắt hòa thượng kia cũng là vì tới chỗ này làm vân hương. Trải qua một phen xác nhận sau, hai nhóm trộm cướp liền phát hiện, bọn họ không chỉ là tướng mạo giống nhau, ngay cả tới đây ngồi Phật tự mục đích, nguyên nhân, tất cả đều là giống nhau. Như lúc số 1 trộm cướp đầu lĩnh suy nghĩ một chút, lại hướng đối phương hỏi một câu, vậy các ngươi là lúc nào đi tới Phật tự bên ngoài nhi?
Số 2 trộm cướp nhóm đáp, liền xế chiều hôm nay.
Như vậy có thể.
Số 1 trộm cướp nghi ngờ nói, lớn như vậy sương mù, các ngươi là làm sao tìm được cái này Phật tự?
Số 2 trộm cướp đầu lĩnh kỳ quái nói, chúng ta tới thời điểm không có sương mù a, chúng ta là đi thẳng đến Phật tự bên ngoài nhi mới sương mù bay.
Bên kia, núp ở con bò trong cơ thể Hứa Hạo, giờ phút này đã bắt lại mấu chốt của vấn đề, ở số 1 cùng số 2 thị rất trong, Phật tự xuất hiện sương mù thời gian là có chút bất đồng.
Trong đó, lấy Hứa Hạo cầm đầu thứ nhất nhóm người, là ở tối hôm qua gặp sương mù.
Mà số 2 trộm cướp nhóm, thời là khi tiến vào Phật tự sau, cũng chính là mới vừa mới bị trận này sương mù trô bao vây.
Hai nhóm trộm cướp nhìn thấy sương mù thời gian cũng không giống nhau.
Như vậy Hứa Hạo suy đoán,
nói không chừng Phật tự trong căn bản cũng không có cái gì sương mù.
Hứa Hạo bọn họ sở dĩ sẽ nhìn thấy sương mù, rất có thể bị một ít pháp thuật ảnh hưởng đưa đến.
Nguyên nhân chính là như vậy, ở hai nhóm trộm cướp thị rất trong, sương mù xuất hiện thời gian mới có thể không giống nhau.
Phật đường trong,
tại trải qua một phen trò chuyện sau, hai nhóm trộm cướp nhóm liền đã xác nhận một cái khủng bố sự thật, trong mắt bọn họ đối phương rất có thể thật chính là mình bản thân.
Tại xác định một điểm này sau, chúng trộm cướp nhóm rối rít mặt lộ vẻ cổ quái.
Loại này thấy được một chính mình khác cảm giác, không chỉ có hết sức kỳ quái, hơn nữa còn có một ít khủng bố.
Mà ở hai nhóm trộm cướp nhóm trao đổi thời điểm, Hứa Hạo thì một mực đem sự chú ý đặt ở kia số 2 con bò, cùng với con bò trên lưng số 2 bò cánh cứng trên người.
Hứa Hạo bản thân hắn cũng không bị Phật tự cấp sao chép được, nguyên do trong này ngược lại rất dễ hiểu, Hứa Hạo bản thể vẫn luôn nấp trong con bò trong, mà Phật tự vẹn vẹn chỉ phòng chế ra con bò bản thân.
Nhưng con bò trên lưng hắc giáp trùng, Hứa Hạo cũng có chút không hiểu rõ.
Vì sao người này cũng giống vậy không bị Phật tự sao chép?
Cân nhắc đến trước mắt tình huống thật sự là quá mức quỷ dị, Hứa Hạo liền tiếp tục giấu ở con bò trong cơ thể, tính toán tiếp tục yên lặng quan sát.
Ở loại này không khí quỷ quái hạ, thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm.
Chúng trộm cướp chia phần hai nhóm, hơn nữa số 1-2 bất động hòa thượng, bọn họ tất cả đều phân ngồi ở hai đống bên đống lửa, câu được câu không địa tán gẫu.
Chùa miếu ngoài,
một thân màu hồng lụa mỏng, tướng mạo sặc sỡ nữ tử từ bên ngoài đi vào.
Nàng sợ sẽ nói, cái đó, có thể hay không để cho ta ở chỗ này nghỉ một đêm?
Là nàng. Số 1 trộm cướp nhóm vừa thấy được nữ nhân này, rối rít mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như thấy được một ít không thể tin nổi sự vật bình thường.
Tối hôm qua tên kia kỳ quái nữ nhân lại một lần xuất hiện.
Nữ nhân này rốt cuộc là có phải hay không quái gì, số 1 trộm cướp nhóm hãy còn không cách nào xác nhận.
Nhưng số 1 trộm cướp nhóm cũng mơ hồ cảm thấy, tối hôm qua không hiểu xuất hiện sương mù, cùng với hôm nay bọn họ gặp, cùng mình giống nhau như lúc người, cùng cái này kỳ quái nữ nhân tuyệt đối thoát không khỏi liên quan.
Về phần số 2 trộm cướp nhóm,
bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên thấy nữ nhân này, cho nên phản ứng nếu so với số 1 trộm cướp nhóm muốn bình tĩnh rất nhiều.
Số 2 trộm cướp đầu lĩnh đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại đột nhiên bị bên người gia trộn trộm cướp kéo lại cánh tay.
Chỉ nghe cái này gia trộn trộm cướp nhắc nhở, lão đại, tốt nhất là không nên cùng cô gái này nói chuyện tê.
Vừa nghe đến những lời này, số 1 trộm cướp nhóm rối rít trợn to cả mắt, dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm số 2 trộm cướp nhóm.
Bởi vì tối hôm qua, số 1 gia trộn trộm cướp cũng là như thế này đi nhắc nhở trộm cướp đầu lĩnh,
liền cùng giống như hôm qua.
Hoàn toàn gia trộn trộm cướp một nhắc nhở như vậy, số 2 trộm cướp đầu lĩnh liền cúi đầu xuống, nhìn chăm chú đống lửa trước mặt, thì giống như trong lửa cất giấu vàng bình thường.
Cũng không biết là vì sao.
Hứa Hạo trong lòng, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái dự cảm.
Nếu là mặc cho nữ nhân này rời đi, đến ngày thứ ba, cái này trong Phật tự có thể sẽ còn xuất hiện thứ ba nhóm trộm cướp, con bò, hắc giáp trùng cùng với bất động hòa thượng.
Hơn nữa, những thứ kia sương mù cũng rất có thể sẽ một mực bao phủ ở Phật tự bốn phía, đây cũng không phải là Hứa Hạo hy vọng thấy được.
Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền về phía trước bước mấy bước, hắn tính toán hiện ra bản thể, cũng ra tay đem Phật đường ngoài nữ nhân khống chế lại nói.
Nhưng số 1 trộm cướp thủ lĩnh, tựa hồ cũng có giống như Hứa Hạo dự cảm.
Hắn đột nhiên lên tiếng hướng nữ nhân kia nói, cái này Phật tự cũng không phải là chúng ta, ngươi nghĩ nghỉ ở chỗ này nghỉ ngơi thôi.
Số 1 trộm cướp thủ lĩnh lời nói này, nói 10 phần tài tình.
Hắn thông qua trả lời, đem nữ tử có hay không nghỉ lại vấn đề này quyền lựa chọn, lại lần nữa ném trở về trong tay đối phương.
Không thay nữ nhân kia làm quyết định, liền sẽ không ra lỗi.
Số 1 trộm cướp thủ lĩnh làm như vậy, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm bản thân sẽ không ở trong lúc vô tình phát động quái dị giết người điều kiện.
Thấy trộm cướp chủ động mở miệng mời, nữ nhân kia sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng bừng.
Nàng làm ra một bộ xấu hổ trạng, trả lời, cảm ơn.
Nữ nhân dứt lời, trực tiếp tự đi nhập Phật đường, tìm một chỗ không ai địa phương ngồi xuống.
Tựa hồ là bởi vì sợ nữ nhân kia.
Phật đường trong, ở số 1 trộm cướp lưu lại nữ nhân kia sau, chúng trộm cướp nhóm liền không còn dám mở miệng nói chuyện.
Tất cả mọi người cũng nhìn mình chằm chằm đống lửa trước mặt, tựa hồ muốn từ trong tìm ra vàng tới.
Chương 335, quỷ dị tuần hoàn bên trên chương 335, quỷ dị tuần hoàn bên trên bởi vì có kia nghi là quái dị nữ nhân tồn tại, hai nhóm trộm cướp nhóm liền mỗi người chia ra làm hai tổ tiến hành các đêm.
Hôm sau,
số 1 trộm cướp nhóm sau khi tỉnh lại không bao lâu, liền bắt đầu nhỏ giọng thương thảo đứng lên.
Lão đại, chúng ta nước đã không đủ uống.
Nói chuyện là trộm cướp tổ bốn người trong gia trộn trộm cướp, hắn hướng trộm cướp đầu lĩnh đề nghị, nếu không chúng ta trực tiếp đi thôi.
Như vậy đi, số 1 trộm cướp thủ lĩnh trả lời, chúng ta đi trước Phật tự giếng nước thu xếp nhi nước, ngược lại chỗ kia rời Phật đường cũng không bao xa, chờ đánh xong nước sau, chúng ta lại đi Phật tự cổng liếc mắt nhìn, nếu là Phật tự bên ngoài không có sương mù vậy chúng ta liền trực tiếp đi ra ngoài, có sương mù chúng ta liền trở lại, thế nào?
Chủ ý này không sai.
Gia trộn trộm cướp đồng ý nói, Phật tự là có tường rào, chúng ta chỉ cần không ra Phật tự cổng, cho dù là ở nơi này trong sương mù lạc đường, cũng không thể nào đi tới Phật tự bên ngoài đi. Xác thực. Nghe xong hai người thương thảo sau, ngay cả Hứa Hạo không thừa nhận cũng không được, trộm cấp thủ lĩnh quyết sách đích thật là không có chút nào sơ sẩy. Dưới mắt sương mù tràn ngập, trộm cấp nhóm nếu là tùy tiện rời đi Phật tự vậy, rất có thể sẽ trực tiếp bị lạc ở sương mù trong. Nhưng nếu chẳng qua là ở Phật tự nội bộ hoạt động vậy, bởi vì có được tường rào tồn tại, trộm cấp nhóm là không thể nào sẽ đi lạc. Vì vậy, vẹn vẹn chỉ đi Phật tự nơi cửa chính điều tra một phen, có thể tính là làm trước ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là rủi ro nhỏ nhất một loại lựa chọn. Chúng trộm cấp thương nghị một phen sau, liền dẫn bên trên số 1 bất văn hòa thượng, Hứa Hạo cùng với Hắc Giáp Trùng, vội vã rời đi Phật đường. Về phần mới tới số 2 trộm cấp nhóm, bởi vì bọn họ nhóm người này uống nước còn chưa hao hết, cho nên cũng không cùng số 1 trộm cấp nhóm cùng nhau hành động. Dĩ nhiên, cái này hai nhóm người sở dĩ không muốn cùng nhau hành động, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khác, cùng giống nhau như lúc bản thân cùng nhau hành động, loại cảm giác này thật sự là quá mức quỷ dị. Không cần nghĩ cũng biết, ở nơi này hai nhóm trộm cướp trong lòng khẳng định cũng sẽ cho là một nhóm khác trộm cướp là do quái dị biến thành người bình thường, như thế nào lại cùng quái dị cùng nhau hành động đâu. Ở 3 ngày trước, số 1 trộm cướp nhóm mới vừa gia nhập bỏ hoang Phật tự lúc, cái này Phật tự trong vẫn là không có sương mù. Vì vậy, trộm cướp nhóm hay còn nhớ Phật tự bên trong đại khái địa hình. Bằng vào lúc tới ghi nhớ lộ tuyến, 4 tên trộm cướp một đường lục lọi, rất nhanh liền ở tiền phương cách đó không xa tìm được Phật tự giếng nước. Chờ một chút, lúc hành động, trộm cướp thủ lĩnh đột nhiên thấp giọng hướng còn lại 4 người nói, trước mặt giống như có người nói chuyện. Bằng vào nửa bước hóa thần thực lực, Hứa Hạo rất nhanh liền nghe rõ ràng bên giếng nước đối thoại. Lão đại, những người kia giống như hướng Phật tự cổng đi nghe thanh âm, tựa hồ là kia ra trộn trộm cấp thanh âm. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe lại một cái thanh âm trả lời, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta hay là ấn trước nói xong, đánh xong nước đi trước Phật tự cổng chỗ kia liếc mắt nhìn lại nói. Cái thanh âm này nghe ra giống như là trộm cấp thủ lĩnh. Trận này đối thoại âm thanh khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Trộm cấp thủ lĩnh cùng ra trộn trộm cướp, giờ phút này rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, vì sao giếng nước phương hướng sẽ có hai người bọn họ tiếng nói chuyện? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói ở bên giếng nước nói chuyện trộm cướp nhóm là xuất hiện ở Phật tự bên trong thứ 3 phát trộm cướp sao? Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng gặp 3 nhóm trộm cướp. Hứa Hạo ban sơ nhất gặp số 1 trộm cướp nhóm, giờ phút này đang định ở bên cạnh hắn. Hắn gặp thứ 2 phát trộm cướp nhóm, giờ phút này thì đợi ở Phật đường trong. Về phần cái này thứ 3 sóng trộm cướp, đây là một loại thời gian tuần hoàn sao? Hay hoặc là những thứ này trộm cướp đều là do quái dị biến thành? Suy nghĩ một chút, một luồng ý lạnh không khỏi xông lên Hứa Hạo trong lòng. Bất kể còn lại trộm cướp rốt cuộc từ đâu mà tới, Hứa Hạo cũng phải mau sớm trốn đi địa phương quỷ quái này mới được. Hứa Hạo trong lúc suy tư, xa xa bên giếng nước lại truyền tới một trận đối thoại âm thanh. Lão đại, nước này không thành vấn đề hành. Đem túi nước rót đầy, chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Hứa Hạo đoàn người bên này, so sánh với Hứa Hạo mà nói, trộm cướp nhóm bất quá là bầy luyện được kình lực võ giả mà thôi, bọn họ thực lực cũng liền tương đương với luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Vì vậy, những người này dù có thể nghe được bên giếng nước có nói âm thanh, nhưng lại không cách nào nghe rõ kỳ cụ thể nội dung. Số 1 trộm cướp thủ lĩnh ngắm nhìn một trận sau, liền thấp giọng hướng những người còn lại nói, đi, chúng ta đi giếng nước chỗ kia nhìn kỹ. Hắn nói số 1 trộm cướp thủ lĩnh mang theo đám người rất nhanh liền đi tới bên giếng nước. Vậy mà làm Hứa Hạo đám người đi tới giếng nước phụ cận lúc, số 3 trộm cướp nhóm lại đã sớm đánh xuống nước, hướng Phật tự cổng phương hướng rời đi. Số 1 ra trộn trộm cướp nhắc nhở, lão đại, những người kia giống như hướng Phật tự cổng đi. Trộm cướp thủ lĩnh cao mày trả lời, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta hay là ấn trước nói xong, đánh xong nước đi trước Phật tự cổng chỗ kia liếc mắt nhìn lại nói. Cứ thật, phen này đối thoại mới vừa bên giếng nước số 3 trộm cướp nhóm cũng giống vậy nói qua một lần. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng đột có một trận cảm giác không rét mà run. Nếu như nói đây thật là một loại thời gian tuần hoàn vậy, Hứa Hạo giống như là đoán được cái gì bình thường. Hắn nhìn chằm chằm nhũ nhãn, tiềm thức hướng phía sau mình nhìn. Bang bang nửa bước hóa thần tính lực, Hứa Hạo ở sau lưng mình hoàn toàn mơ hồ nghe được trộm cướp thủ lĩnh thanh âm. Chờ một chút, trước mặt giống như có thanh âm qua trong một giây lát, trộm cướp thủ lĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Đi, chúng ta theo sau nhìn một chút. Cái này, Hứa Hạo đã hoàn toàn ngơ ngác. Ở bọn họ đám người kia sau lưng, tựa hồ lại xuất hiện một nhóm trộm cướp. Cho nên nói, toàn bộ Phật tự trong, rốt cuộc có bao nhiêu giống nhau nhóm trộm cướp ở bên trong? Trộm cướp nhóm đến tột cùng là từ quái dị biến thành, hay là từ bất đồng thời gian, không gian xuyên việt mà tới? Loại này quỷ dị tuần hoàn, khiến Hứa Hạo nhớ tới xuyên việt trước, từng xem qua một bộ có quan hệ với thời gian tuần hoàn điện ảnh. Bộ phim này gọi là Khủng bố tàu du lịch. Cùng Hứa Hạo đám người trải qua giống nhau ý hệt. Khủng bố tàu du lịch trong vai chính, cũng giống vậy lâm vào một loại quỷ dị tuần hoàn trong, không hề dừng tái diễn một ít giống nhau sự kiện. Tương tự thời gian tuần hoàn, Hứa Hạo tại Lâm Cảng thôn bên trong cũng giống vậy trải qua một lần. Nhưng hai người này giữa vẫn có chỗ bất đồng. Lâm Cảng thôn thời gian tuần hoàn chẳng qua là một loại từ trung địa, từ người chết oán niệm chỗ huyễn hóa ra tới, 10 phần cấp thấp ảo giác mà thôi. Trước bất luận trình độ nguy hiểm, ít nhất Lâm Cảng thôn tuần hoàn trong, nhưng chưa hề xuất hiện qua hai cái, thậm chí nhiều giống nhau như lúc người. Nhưng cái này Phật tự bên trong quỷ dị tuần hoàn thì lại khác. Phật tự quỷ dị tuần hoàn có thể trong cùng một lúc trong, đồng thời đem nhiều giống nhau bản thân kéo vào cùng thời không trong. Hơn nữa những thứ này giống nhau như lúc người, giữa lẫn nhau cũng đều gồm có độc lập năng lực suy tính, lại giữa lẫn nhau hành vi cũng đều lẫn nhau không xung đột. Cái này nhưng quá con mẹ nó quỷ dị. Theo Hứa Hạo biết, Khủng bố tàu du lịch bộ điện ảnh kia, tựa hồ toàn trình cũng không xuất hiện qua bất kỳ một con quỷ quái. Đây là Hứa Hạo lo lắng nhất một chút. Không có quỷ quái xuất hiện liền mang ý nghĩa khủng bố tàu du lịch thức tuần hoàn, có thể nói là không có chút nào suy luận, không có chút nào nguyên do khả tuần, đây là một loại chân chính vô giải tuần hoàn. Hứa Hạo cái này thân thực lực, ở loại này tuần hoàn trong căn bản là không có đất dụng võ. Nếu là không thể mau sớm tìm được phá cuộc phương pháp vậy, Hứa Hạo rất có thể cũng sẽ lâm vào cái này vô tận khủng bố tàu du lịch thức tuần hoàn bên trong. Bởi vì trước mắt nắm giữ tin tức chưa đủ, Hứa Hạo liền không có vội vã đi hiện ra chân thân. Hắn chẳng qua là thừa dịp những thứ kia trộm cướp không chú ý lúc, dùng móng bò ngồi trên mặt đất mài ra một đạo vết cắt, đất này bên trên vốn là không có vết cắt, Hứa Hạo lưu lại vết cắt, nhưng khi làm một đánh dấu tới sử dụng.